Chương 203, thường thường không có gì lạ. Chương 203, thường thường không có gì lạ. Đại ca, chúng ta nhanh đi Dương Thành đi. Sở Nhiên vội vàng nói, cái kia mang theo điểm hàm hàm bộ dáng mười phần đáng yêu. Lâm Vũ nhìn lấy nàng, hơi hơi nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia im lặng, ngươi cứ như thế trôi qua, không sợ bị người nhận ra, sau đó đem ngươi ám sát ta. Sở Nhiên rụt cổ một cái, lộ ra một tia nghi ngờ biểu lộ, không thể nào, ta chỉ là một cái tiểu trong suốt, tại sao có thể có người giết ta? Cái này chưa chắc đã nói được. Lâm Vũ khẽ cười nói, ngươi quên ngươi cũng tới nhiều lần toàn bộ sẽ vở thông báo, mà lại ngươi đẳng cấp bây giờ cũng còn xếp tại thứ hai. Sở Nhiên bất đắc dĩ nói thầm lấy, xếp tại thứ hai cũng không hoàn toàn là ta vấn đề à, những người kia thăng cấp quá chậm, muốn là bọn hắn cũng giống như đại ca như thế cần mẫn, liền sẽ không bị ta cái này lưu manh xen lẫn trong đệ nhị. Ai ai, không cẩn thận có chút cao điệu, làm không tốt còn thật sự có người nhớ bạn cô đường, dù sao ta giải đến đáng yêu như thế, ta có biện pháp. Sở Nhiên đột nhiên ánh mắt sáng lên, dường như nghĩ tới điều gì ý kiến hay, nàng chậm rãi hai mắt nhắm lại. Một hồi về sau, Sở Nhiên mở to mắt. Chuyện thần kỳ phát sinh, nàng cả người khí chất thế mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ trước đó tiểu muội nhà bên, trong nháy mắt biến thành một vị cao lãnh nữ vương. Ánh mắt của nàng biến đến thâm thúy mà lạnh lùng, dường như có thể xem thấu hết thảy. Dáng người của nàng càng thêm thẳng tắp, tản ra một loại cường đại khí tràng. Thần kỳ nhất chính là, nếu như không phải Lâm Vũ nhìn tận mắt nàng biến hóa, quả thực không thể tin tưởng cái này là cùng một người. Thế nào, tiểu Vũ tử, tỷ tỷ dạng này hẳn là không người nhận được đi. Sở Nhiên thanh âm thanh lãnh, cao ngạo nói. Nàng hơi hơi hất cằm lên, dường như đối biến hóa của mình hết sức hài lòng. Lâm Vũ không khỏi cười một tiếng, hắn đưa tay đặt tại Sở Nhiên trên đầu vào loạn. Hô cái gì đâu, muốn phản có phải hay không? Ai ai, đại ca, ngươi đừng lão vỏ ta tóc. Sở Nhiên cái kia thanh lãnh khí chất lập tức biến mất, một lần nữa biến trở về cái kia hoạt bát đáng yêu tiểu bộ nhà bên. Nàng quên mồm, bất mãn nhìn lấy Lâm Vũ. Ngươi biến thành như thế cũng không có gì dùng a, cái này dài đến không phải còn giống nhau sao? Lâm Vũ hơi hơi nhíu mày, nhìn lấy Sở Nhiên nói ra. Sở Nhiên lộ ra khổ não thần sắc, bất đắc dĩ nói ra, vậy quên đi, Đường ca còn nói để cho ta đi qua giới thiệu cho ta bằng hữu của hắn ta biết. Ngươi Đường ca sẽ không phải là dự định giới thiệu cho ngươi đối tượng a? Lâm Vũ trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, khóe miệng hơi hơi dương lên. Không biết ta, cái này Đường ca một mực tại nước ngoài, chỉ thấy qua mấy lần mà thôi. Sở Nhiên khe khẽ lắc đầu, ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia nghi hoặc. Ai ai, chúng ta mau tới thôi, bằng không không còn kịp rồi. Sở Nhiên lo lắng thúc giục. Gấp cái gì? Lâm Vũ tức giận liếc mắt, nhìn lấy Sở Nhiên cái kia vội vàng bộ dáng, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, tâm niệm nhất động, thuần không lĩnh vực trong nháy mắt triển khai. Thần bí lực lượng như là gợn sóng giống như khuếch tán ra đến, đem Sở Nhiên bao phủ trong đó. Lâm Vũ nhẹ giọng nói nhỏ, giao phó Sở Nhiên Huyễn Nhan Ngụy Trang. Huyễn Nhan Ngụy Trang, mắt có thể cải biến người chơi khuôn mặt cùng bên ngoài hình tượng, có thể biên soạn một cái hư giả người chơi mặt bảng tin tức. Đây là Lâm Vũ sử dụng đặc tính lò luyện dung luyện được một đầu thực dụng đặc tính, dạng này chỉ cần có người sử dụng dò xét thuật xem xét thời điểm, sẽ ưu tiên tự động hiện ra cái này hư giả mặt bảng. Biên một cái giả trò chơi bảng trước, không phải vậy nhân ra trang một cái nhìn đến ngươi trò chơi tên gọi Sở Nhiên, đều không cần xác nhận. Lâm Vũ nói, đại ca không hổ là đại ca, lợi hại như vậy năng lực đều có, thật lợi hại. Sở Nhiên trong mắt lóe ra sùng bái quan mang, không có không keo kiệt khen ngợi của mình. Lâm Vũ không có đi để ý tới Sở Nhiên khích lệ, hắn chuyên chú phối hợp đồng dạng sử dụng Huyễn Nhan Ngụy Trang cho mình biện một cái giả mặt bảng. Chỉ có dạng này, làm người khác dò xét hắn thời điểm, mới sẽ không xuất hiện một đoàn loạn mã tình huống, gây nên không cần thiết hoài nghi. Phải biết, Lâm Vũ trên thân còn có một đầu đặc tính, chỉ cần thực lực không có hắn cao người không cách nào lấy bất kỳ thủ đoạn nào dò xét đến hắn. Bất quá, sử dụng Huyễn Nhan Ngụy Trang về sau, người khác dò xét thời điểm, chỉ sẽ thấy cái kia hư giả mặt bảng. Cứ như vậy, đã có thể ẩn tàng thực lực chân thật của mình, lại có thể tránh khỏi phiền toái không cần thiết. Đồng dạng, hắn còn cải biến dung mạo của mình. Dù sao hắn tại Dương Thành bên kia có thể không có cái gì người quen, không cần dùng bộ mặt thật sự bày ra. Lấy hắn nguyên bản dáng vẻ, đoán chừng người khác xem xét đều không cần dò xét, liền biết hắn cũng là đại danh đỉnh đỉnh phi vũ. Lâm Vũ tập trung tinh lực, vận dụng Huyễn Nhan Ngụy Trang lực lượng, rất nhanh liền đem chính mình biến thành một người dáng dấp thường thường không có gì lạ nam tử. Sở Nhiên ở một bên tò mò nhìn Lâm Vũ biến hóa, trong mắt tràn đầy kinh thán. Đại ca, người biến người này là ai? Dài đến thật đẹp trai. Con tốt, tại hạ thường thường không có gì lạ cổ hiệu trưởng. Lâm Vũ thản nhiên nói. Đi thôi. Lâm Vũ thần tình lạnh nhạt, tay phải trên không trung nhẹ nhàng bạch một cái, một đạo thần bí hư không chi môn trong nháy mắt xuất hiện. Vừa mới hắn đã để Lưu Tình Tình tìm một cái không ai gian phòng, cho hắn phát tới tọa độ. Tự nhiên, Lâm Vũ chỉ cần sử dụng hư không truyền tống liền có thể đi qua. Lâm Vũ quay đầu nhìn hướng Sở Nhiên, khẽ gật đầu ra hiệu. Sở Nhiên theo sát tại Lâm Vũ sau lưng. Hai người đạp nhập hư không chi môn, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, bọn hắn xuất hiện ở Dương Thành Lưu Tình Tình bên người. Vũ Thần. Lưu Tình Tình đang muốn chào hỏi, lại đột nhiên dừng lại. Nàng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn trước mắt nam nhân. Trước mắt nam nhân này cũng không phải là Vũ Thần tướng mạo, cái này khiến nàng nhất thời có chút không biết làm sao. Là ta, cải biến một chút dung mạo, hiện tại ta gọi cổ hiệu trưởng, đừng gọi sai. Lâm Vũ thản nhiên nói. Cổ đại ca. Lưu Tình Tình nhìn lấy Lâm Vũ mới khuôn mặt, trong lòng tràn ngập tò mò. Nàng nỗ lực thích ứng lấy Lâm Vũ thân phận mới, ánh mắt bên trong lóe ra một vẻ kinh ngạc. Nói một chút tình huống bên này đi. Lâm Vũ thẳng vào chủ đề. Lưu Tình Tình nhất thời hoàn hồn, nàng khẽ rũ con mắt xuống, cả sửa lại một chút suy nghĩ, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Cổ đại ca, lần này tới không ít đại công hội. Bọn hắn tựa hồ cũng đối chuyện lần này phi thường trọng thị, mỗi cái công hội cao thủ đều ào ào chạy đến. Ta nghe nói, Thiên Sứ công hội lần này là đại biểu Bắc Mỹ tới kết minh, dù sao cách thần khư buông xuống dung hợp cũng chỉ có 10 ngày. Thanh âm của nàng bình ổn, lại mang theo một tia nghiêm trọng. Chúng ta là thật dự định cùng Thiên Sứ công hội kết minh sao? Sở Nhiên hơi hơi nhăn đầu lông mày, kỳ quái hỏi. Cũng không nhất định, chúng ta vốn là cũng là dự định để quốc nội công hội tụ một chút, thương lượng đem người bình thường tập trung một chỗ sự tình. Vũ Thần ngươi không phải đã nói thần khư dung hợp bước đầu tiên cũng là thần khư bên trong quái vật bông xuống à? Bất quá các tòa thành thị chỗ tránh nạn có thể sắp đặt nhân số còn không cách nào thỏa mãn nhiều người như vậy miệng, dư thừa chỉ có thể tạm thời an bài bọn hắn tập trung lại trước, dạng này thuận tiện quản lý cùng cứu viện. Lưu Tình Tình tiến một bước giải thích nói, trong giọng nói của nàng tràn đầy bất đắc dĩ. Ừm, những sự tình này các ngươi xử lý là được rồi, có chỗ nào cần phải giúp một tay có thể gọi ta. Lâm Vũ khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Chúng ta đi ra xem một chút, nhìn xem bầu trời sứ công hội có chủ ý gì. Chương 204, Thiên Sứ công hội hội trưởng. Chương 204, Thiên Sứ công hội hội trưởng. Đúng rồi, còn có một việc. Lưu Tỉnh Tỉnh đột nhiên sắc mặt nghiêm túc lên, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một chút bất an. Dương Thành bên này ra một kiện kỳ quái sự tình, rất nhiều nam nhẹ nữ nhân đều mất tích, mà lại mất tích đều là một số cô gái xinh đẹp trẻ trung, chủ yếu nhất là những nữ nhân này đều đã chết, bạn tốt của các nàng ảnh chân dung đều biến sáng sắc. Lưu Tỉnh Tỉnh thanh âm run nhẹ nhẹ, dường như bị chuyện này sợ không nhiễu. Lâm Vũ nhíu mày, kỳ quái hỏi, "Ừm, cụ thể một chút là chuyện gì xảy ra?" Lưu Tỉnh Tỉnh hít sâu một hơi, tiếp tục nói, "Nghe Dương Thành bên này quan phương nhân viên nói, đều là cùng một tên hung thủ gây nên, nhưng hắn tại hiện trường cũng không để lại bất luận cái gì manh mối. Mà lại cái này sát nhân cùng ma tại thần khư xuất hiện trước đó liền đã tồn tại, đi qua thì có không ít nữ nhân mất tích, chỉ là một mực cũng không tìm tới hung thủ." Trong giọng nói của nàng tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng. Dương Thành nhiều như vậy người tài ba thế mà liền một cái sát nhân cùng ma đều bắt không được, đây cũng quá phế đi đi. Lâm Vũ khinh thường cười một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy trào phúng. Nếu như đặc biệt nhằm vào tuổi trẻ xinh đẹp, cái kia các ngươi hai cái cũng nên cẩn thận. Lâm Vũ ánh mắt rơi vào Lưu Tỉnh Tỉnh cùng Sở Nhiên trên thân, trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo. Lưu Tỉnh Tỉnh khẽ gật đầu, thần sắc khẩn trương, người này tại có thể đồng bộ trò chơi thực lực về sau, giết hại tốc độ cũng thay đổi nhanh, một tuần liền giết 5 nữ nhân, hiện tại Dương Thành bên này buổi tối đều không ai dám ra cửa, nhất là những cái kia cô gái xinh đẹp trẻ trung. Nếu như không có đoán sai, người kia cần phải tại thần khư trò chơi bên trong cũng là một tên thực lực cường đại người chơi, bằng không thì cũng sẽ không như thế không chút kiêng kỵ giết người. Lưu Tỉnh Tỉnh phân tích nói. A, thật là một cái biến thái. Sở Nhiên ở bên cạnh gắt một cái, trên mặt của nàng lộ ra chán ghét biểu lộ. Nếu là dám để mắt tới ta, ta lập tức cho hắn biết Đông Hoa vì sao hồng như vậy. Sở Nhiên siết quả đấm vung vài cái, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Ngươi được hay không? Lâm Vũ liếc nàng một cái, khóe miệng hơi hơi dương lên, mang theo một tia trêu chọc. Ta đây không phải còn có đại ca sao? Nếu như ta không được, vậy ta thì triệu hoán đại ca. Sở Nhiên nói đồng thời, trong mắt không ngừng mà chuyển, tựa hồ là có ý nghĩ gì. Được rồi, chúng ta ra ngoài đi. Lâm Vũ nói. Sở Nhiên dẫn đầu đi ra khỏi cửa phòng, Lâm Vũ cùng Lưu Tỉnh Tỉnh theo sát phía sau. Mấy cái người tới khách sạn đại sảnh, cảnh tượng trước mắt làm cho người kinh hán. Khách sạn đại sảnh hào hoa xa xỉ, to lớn thủy tinh đèn treo tản ra sáng chói quá mang, chiếu sáng toàn bộ không gian. Màu vàng kim trang sức cùng hoa lệ thảm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tạo nên một loại cao quý trang nhã không khí. Trong đại sảnh trưng bày rất nhiều tinh xảo ghế sofa cùng cái bàn, cung cấp khách nhân nghỉ ngơi cùng nói chuyện với nhau. Có không ít người đã vào chỗ, bọn hắn thân mang hoa lệ phục trang, cử chỉ ưu nhã. Đại sảnh một bên là một cái thật dài tiệc đứng đài, phía trên bày đầy các loại mỹ vị đồ ăn cùng đồ uống. Không ít tuổi trẻ phục vụ viên ở trong đó không ngừng xuyên thẳng qua, vì khách nhân cung cấp chu đáo phục vụ. Bọn hắn mặt mỉm cười, động tác nhẹ nhàng, cho người ta một loại thoải mái dễ chịu cảm giác. Lâm Vũ ba người trong đại sảnh tìm một chỗ đối lập an tĩnh vị trí vào chỗ. Sở Nhiên tò mò nhìn xung quanh, nhìn lấy những cái kia lui tới phục vụ viên cùng ăn mặc ngăn nắp khách mời, nhỏ giọng nói ra, "Đại ca, nơi này có thể thật là náo nhiệt, ta cũng không biết Thiên Sứ công hội người cái gì thời điểm tới." Lâm Vũ hơi hơi nheo mắt lại, thần sắc bình tĩnh nói ra, "Không cần phải gấp, trước xem tình huống một chút lại nói." Lúc này, một cái phục vụ viên bưng khay đi tới, mỉm cười hỏi, "Xin hỏi các vị cần uống chút gì không?" Sở Nhiên nhìn một chút trên khay đồ uống, nói ra, "Cho ta một chén nước trái cây đi." Phục vụ viên đem nước trái cây đưa cho Sở sau, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Vũ cùng Lưu Tỉnh Tỉnh. Lâm Vũ khoát tay áo, nói ra, "Chúng ta không cần, cảm ơn." Phục vụ viên mỉm cười gật đầu, quay người rời đi. Sở Nhiên uống một ngụm nước trái cây, nói ra, "Đại ca, ngươi nói cái kia sát nhân cuồng ma có thể hay không thì tại cái này khách sạn bên trong đâu?" Lâm Vũ khẽ nhíu mày, nói ra, "Có cái này khả năng. Bất quá chúng ta cũng không thể xác định, trước quan sát đi." Đột nhiên Sở Nhiên điện thoại vang lên một chút, nàng nhìn thoáng qua, nói ra, "Đại ca, ta Đường ca gọi ta, các ngươi có muốn đi chung hay không?" Lâm Vũ lắc đầu, "Người nhà ngươi gọi ngươi, ta thì không đi được. Vậy ta trước đi một chuyến, đợi chút nữa lại về tới tìm các ngươi." Sở Nhiên nói xong liền rời đi. Nàng trực tiếp lên lầu đi đến một gian phòng cửa, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Mở cửa là một vị nam tử trẻ tuổi, tên là Diệp Vũ Hiên. Hắn dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn dật, ánh mắt bên trong lộ ra cơ trí cùng trầm ổn. Thân mang một bộ thời thượng trang phục bình thường, lộ ra phá lệ thoải mái. Tóc của hắn hơi có chút lộn xộn, lại tăng thêm mấy phần không bị trói buộc khí chất. "Tiểu muội, ngươi có thể tính tới, nhanh mau vào." Diệp Vũ Hiên khẽ cười nói, thanh âm cởi mở mà giàu có cảm nhiễm lực. Sở Nhiên hô một tiếng, Đường ca. Sau đó đi vào phòng. Trong phòng bố trí được ngắn gọn hào phóng, nhưng lại không mất phẩm vị. Mấy tấm thoải mái dễ chịu ghế sofa vây quanh một cái bàn trà, phía trên trưng bày một số hoa quả cùng đồ uống. Trong phòng còn có mấy người, Diệp Vũ Hiên từng cái cho Sở Nhiên giới thiệu. Vị này là Thiên Sứ Công Hội hội trưởng Ngụy Cố Lại. Diệp Vũ Hiên chỉ một người dáng dấp tuấn lãng tây phương nam tử nói ra. Ngụy Cố Lại thân hình cao lớn, tóc vàng mắt xanh, mang trên mặt nụ cười tự tin. Hắn thân mang một bộ thẳng Âu phục, lộ ra phá lệ ưu nhã. Sở Nhiên khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Ngụy Cố Lại thì khẽ cười nói, rất hân hạnh được biết ngươi, tiểu thư xinh đẹp. Sở Nhiên trong lòng âm thầm cảnh giác, nàng không nghĩ tới cái này Thiên Sứ Công Hội hội trưởng thế mà lại tự mình đến. Nhìn con hàng này bộ dáng cười mị mị, khẳng định không phải người tốt, muốn hay không đem đại ca gọi qua cạo chết hắn. Sở Nhiên trong lòng một bên âm thầm nghĩ, một bên chậm rãi ngồi xuống. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve góc áo, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn mẹ, quan sát đến nhất cử nhất động của hắn. Đường ca, không nghĩ tới ngươi nói bằng hữu lại là Thiên Sứ Công Hội hội trưởng, các ngươi là thế nào nhận thức a? Sở Nhiên tâm lý nhanh chóng bàn tính toán một cái, vẫn là bỏ đi đem đại ca gọi qua giết người dự định. Nàng biết rõ hiện tại trong khách sạn nhiều người như vậy, một khi động thủ ảnh hưởng khẳng định không tốt lắm, muốn giết cũng phải đợi người thiếu thời điểm lại giết. Ha ha, ngoại cùng ta là bạn học thời đại học, lúc đó chúng ta quan hệ thì rất tốt. Diệp Vũ Hiên hơi hơi hất cằm lên, tiếp tục nói: "Lần này hẹp đến Dương Thành, ta liền nghĩ đem các ngươi giới thiệu nhận thức một chút. Tiểu muội à, ngoại có thể là phi thường ưu tú người, hiện tại Thiên Sứ Công Hội thế nhưng là Bắc Mỹ đệ nhất công hội, mà lại hắn làm người cũng rất chính trực thiện lương." Diệp Vũ Hiên trong giọng nói mang theo một tia ám chỉ, tựa hồ muốn tác hợp Sở Nhiên cùng hẹp. Chính trực thiện lương, ta khả nhìn không ra tới. Sở Nhiên trong lòng thầm nghĩ. Chương 205, sát nhân cùng ma xuất thủ lần nữa. Chương 205, sát nhân cùng ma xuất thủ lần nữa. Sở Nhiên nghe được Đường ca ý tứ, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nàng hơi hơi nhíu mày, nói ra: "Đường ca, ngươi cũng đừng loạn điểm viện ương phủ a, ta cùng vị hội trưởng này mới quen, nào có nhanh như vậy thì." Sở Nhiên lời còn chưa nói hết, liền bị hẹp đánh gãy. "Tiểu thư xinh đẹp, thật cao hứng có thể nhận biết ngươi. Ta tin tưởng chúng ta sẽ có rất nhiều cộng đồng đề tài, Thiên Sứ Công Hội làm Bắc Mỹ đệ nhất công hội, ta cũng là Bắc Mỹ đệ nhất nhân." Ngụy khẽ cười nói: "Ha ha, cái kia thật đúng là tuổi trẻ tài cao đâu." Sở Nhiên ứng phó ha ha vài câu, trên mặt mang lễ phép lại xa cách đủ cười. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia quá loa, hiển nhiên đối hẹp nỉ cổ lại cũng không có hứng thú. Lúc này hẹp trong lòng cũng tràn đầy một tia nghi hoặc. Mà hẹp nỉ cổ lại vừa mới khi nhìn đến Sở Nhiên thời điểm thì thần sắc vi diệu. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Sở Nhiên, dường như đang tìm kiếm cái gì. Hắn đối với bên cạnh một tên tây phương nam tử cho một cái ánh mắt, nam tử kia lập tức hiểu ý, đem ánh mắt quăng tại Sở Nhiên trên thân. Nam tử ánh mắt sắc bén mà nhạy cảm, phản phất muốn xuyên thấu Sở Nhiên ngụy trang. Thế mà, vẹn vẹn mấy giây sau, nam tử lại cấp tốc rời ánh mắt, sau đó lắc đầu. Hẹp nhìn đến nam tử động tác, không khỏi có chút kinh nghi. Thế mà đúng không? Không biết Diệp tiểu thư tại thần khư trò chơi bên trong tên gọi là gì. Hẹp mặt mỉm cười, ánh mắt bên trong lại lóe ra một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu. Trò chơi tên a, ta gọi chỉ bị mạ dù cổ. Sở Nhiên mặt không đổi sắc hồi đáp, trên mặt lộ ra một vẻ dí dỏm nụ cười. Cái kia không biết Diệp tiểu thư có biết hay không phi vũ. Hẹp chăm chú nhìn Sở Nhiên, không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một tia nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Vũ thần a, đương nhiên nhận biết, hắn nhưng là ta sùng bái nhất người. Sở Nhiên ánh mắt bên trong nháy mắt tách ra hào quang, dường như một cái chân chính người sùng bái giống như. Đồng thời trong nội tâm nàng ám ngữ, con hàng này quả nhiên có vấn đề, xem bộ dáng là nhận ra bộ dáng của ta. Đây là tại thăm dò ta sao? Sở Nhiên trong lòng còi báo động mãnh liệt, nàng nỗ lực duy trì trấn định, không để cho mình lộ ra cái gì sơ hở. Nàng hơi hơi hất cằm lên, giả bộ như không có việc gì tiếp tục nói, vũ thần lợi hại như vậy, người nào không biết nha. Nghe nói hắn tại thần khư bên trong thế nhưng là sáng tạo ra không ít truyền kỳ đây. Sở Nhiên một bên nói, một bên lưu ý lấy hẹp phản ứng, nỗ lực dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm tới càng nhiều manh mối. Hẹp hơi hơi nheo mắt lại, tựa hồ đang suy tư Sở Nhiên. Hắn trầm mặc một lát, sau đó khẽ cười nói, Diệp tiểu thư đối phi vũ hiểu rất rõ nha. Sở Nhiên trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt lại như cũ duy trì nụ cười nhẹ nhõm, ha ha, đều là nghe người khác nói rồi. Ta cũng chỉ là cái tiểu người chơi, đối vũ thần hiểu rõ cũng chỉ là da lông mà thôi. Nàng xảo diệu đem đề tài rời đi, không muốn để cho hẹp tiếp tục trong vấn đề này dây dưa tiếp. Hẹp tựa hồ cũng đã nhận ra Sở Nhiên ý đồ, hắn không tiếp tục hỏi tới, mà chính là đổi đề tài bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Xem ra, các ngươi cũng thẳng nói chuyện hợp nhau nha. Diệp Vũ Hiên ở bên cạnh cười ha hả nói ra, ánh mắt tại Sở Nhiên cùng hẹp ở giữa vừa đi vừa về lưu chuyển, tựa hồ đối với hai người giao lưu rất hài lòng. Sở Nhiên đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi Diệp Vũ Hiên, Đường ca, đại bá bọn hắn cũng tới sao? Trong ánh mắt của nàng toát ra vẻ mong đợi cùng lo lắng. Tới a, ngươi muốn đi nhìn một chút bọn hắn sao? Bọn hắn thế nhưng là thường xuyên lẩm bẩm ngươi, nói ngươi lâu như vậy đều không trở về Dương Thành nhìn một chút bọn hắn. Diệp Vũ Hiên hơi hơi vung lên khóe miệng. Cái kia ta hiện tại liền đi. Sở Nhiên cùng hẹp tạm biệt, đứng dậy nói ra, "Hẹp hội trưởng, không có ý tứ, ta có chút sự tình phải rời đi trước một chút." Diệp Vũ Hiên nhìn lấy Sở Nhiên bóng lưng rời đi, khẽ thở dài một cái, sau đó quay đầu đối hẹp nói ra, "Hẹp, không có ý tứ à, ta cái này muội muội chính là như vậy, sôi động." Đúng lúc này, Diệp Vũ Hiên điện thoại di động đột nhiên vang lên một chút. Hắn hơi hơi nhíu mày, móc điện thoại di động nhìn thoáng qua. Diệp Vũ Hiên cấp tốc thu hồi điện thoại di động, quay đầu đối hẹp nói ra, "Thực sự không có ý tứ, ta có chút việc gấp cần phải đi xử lý một chút. Chúng ta lần sau trò chuyện tiếp." Nói xong, hắn cũng khách khí hướng Ngụy tạm biệt, sau đó đội vàng rời đi. Chờ Diệp Vũ Hiên sau khi rời đi, Ngụy thần sắc cứng lại, vung tay lên một cái như có như không trong suốt bình chướng trong nháy mắt xuất hiện, đem mấy người bọn hắn bao phủ trong đó. Cái này bình chướng tản ra thần bí quang mang, dường như có thể ngăn cách ngoại giới hết thảy quấy nhiễu. Xác định Diệp Vũ Hiên muội muội không phải trong trò chơi sở nhiên. Ngụy hơi hơi nhíu mày, mục đích quang nhìn chằm chằm bên cạnh nam tử, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Nam tử lắc đầu, thần sắc chắc chắn nói, vừa mới ta sử dụng dò xét thuật nhìn, Diệp tiểu thư trò chơi tên gọi chỉ bị mạ dù cổ đẳng cấp chỉ có 13 cấp. Mà chúng ta biết sở nhiên, ở trong game đẳng cấp cũng không phải chỉ có đẳng cấp này, mà lại tên cũng không cấp. Kỳ quái, nàng tướng mạo rõ ràng cùng đặc công truyền về bức họa không sai biệt lắm, thế mà không là một người. Ngoài ánh mắt bên trong toát ra một tia hoang mang, hắn càng không ngừng bước cảm, rơi vào trầm tư. Có thể chỉ là lớn lên giống mà thôi, cũng không là cùng một người, người chơi có thể cải biến dung mạo, nhưng trò chơi bản tin tức là làm không được giả. Nam tử tỉnh táo phân tích nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra cơ trí quan mang. Ngoại nghe nam tử, khẽ gật đầu, nhưng nghi ngờ trong lòng cũng không hề hoàn toàn tiêu trừ. Một bên khác, Diệp Vũ Hiên cước bộ đội vàng đuổi tới một căn phòng. Đẩy cửa ra, chỉ thấy bên trong mấy cái nữ nhân chính mặt mũi tràn đầy lo lắng đi qua đi lại, bầu không khí khẩn trương mà áp lực. Diệp Vũ Hiên hơi hơi nhíu mày, hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Một vị gia tộc nhân viên gấp đội mở miệng nói, thiếu gia, Tiên Vũ công hội một tên nữ thành viên mất tích. Diệp Vũ Hiên biến sắc, truy vấn, cụ thể chuyện gì xảy ra? Tiên Vũ khinh vũ khuôn mặt lo nghĩ, đi tới vội vàng giải thích nói, tại qua tới nơi này trên nửa đường, ta trong đội ngũ một tên mục sư đột nhiên thì mất tích không thấy. Chúng ta làm sao tìm được cũng tìm không thấy, thì tranh thủ thời gian đến thông báo ngài. Diệp Vũ Hiên cao mày, tiếp tục hỏi, có không có điểm báo gì? Tiên Vũ khinh vũ cố gắng nhớ lại lấy tình cảnh lúc ấy, nói ra, đột nhiên trung quanh trong nháy mắt biến đến rất hắc ám, sau đó người đã không thấy tăm hơi. Diệp Vũ Hiên trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, cần phải lại là cái kia sát nhân cuồng ma tại độc thủ, từ khi trò chơi có thể đồng bộ thực lực về sau, mỗi lần người mất tích đồng bạn đều là nói tình huống này. Cái này cuồng ma là càng ngày càng tàn rỡ. Diệp Vũ Hiên hơi hơi nheo mắt lại, nói ra, vấn đề là mỗi lần hắn đều nhắm vào thực lực nhỏ yếu nữ nhân, mà lại không có quy luật chút nào mà theo, khiến người ta khó lòng phòng bị. Chúng ta nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp tìm tới hắn. Tiên Vũ khinh vũ khua tay trong tay lang nha động, nổi giận đùng đùng nói, đáng giận, sẽ chỉ núp trong bóng tối chuẩn. Chương 206, Lôi ẩn thầy thuốc chương 206, Lôi ẩn thầy thuốc. Diệp Vũ Hiên trầm ngâm nửa khắc về sau, mở miệng nói, ta có cái biện pháp có lẽ có thể dẫn xuất cái này sát nhân của ma, các ngươi có muốn thử một chút hay không? Tiên Vũ khinh vũ nghe nói như thế sững sờ, vội vàng nói, biện pháp gì? Diệp Vũ Hiên theo ba lô bên trong lấy ra mấy viên hạt châu nhỏ, đưa cho Yên Vũ khinh vũ, chỉ muốn các ngươi cầm lấy ta cái này truyền tống châu, gặp phải thời điểm nguy hiểm bốc nát, ta có thể cùng một chỗ mang theo đồng đội truyền tống đi qua. Căn cứ trước kia cái kia sát nhân cuồng ma ghi chép đến xem, hắn mỗi lần nhằm vào đều là một người, mỗi lần mất tích cũng đều là đơn độc một người. Hoặc là cũng là hắn cái kia quỷ dị kỹ năng chỉ có thể nhằm vào một người, lại có lẽ là hắn thực lực không đủ mạnh, chỉ cần chúng ta nhiều mấy người, hắn khẳng định đánh không lại. Diệp Vũ Hiên nhìn quanh một vòng nhìn mấy cái Yên Vũ công hội nữ nhân, theo rồi nói ra, nhưng biện pháp này vẫn có chút nguy hiểm, các ngươi khả năng tại gặp được thời điểm nguy hiểm trước tiên thì bị giết chết. Tiên Vũ khinh vũ nhíu mày, sau đó không chút do dự gật đầu, không có vấn đề, chúng ta bây giờ thì ra ngoài, nhìn có thể hay không dẫn xuất tên kia. Sau đó tiếp nhận Diệp Vũ Hiên đưa tới hạt châu về sau, phân biệt phân phát cho mấy cái đồng đội. Có điều nàng cảm giác lần này khả năng dẫn không ra tên kia, bởi vì bị hắn bắt đi chính là trong đội ngũ mục sư. Theo lý mà nói trong đội ngũ so mục sư xinh đẹp còn có mấy người, nhưng hết lần này tới lần khác bị bắt chỉ là cái không có sức chiến đấu gì mục sư. Điều này nói rõ cái kia sát nhân cuồng ma vô cùng cẩn thận, có điều lúc này cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể thử một chút cái này. Tại mấy cái nữ nhân sau khi đi ra, Diệp Vũ Hiên cau mày suy tư một hồi, mới đi ra ngoài. Sở Nhiên đang cùng người trong nhà tụ còn về sau, thì lập tức về đến đại sảnh tìm Lâm Vũ. Có điều nàng trở về thời điểm lại là không thấy được Lâm Vũ, nguyên bản trên chỗ ngồi, Lưu Tỉnh Tỉnh chính cùng một nam một nữ đang tán gẫu. Cái kia nam nhân mặc lấy một thân vừa vặn Âu phục, tính chất tốt đẹp sợi tổng hợp tại dưới ánh đèn hơi hơi hiện ra lộng lẫy. Hắn mắt mang mắt kiếm bạc vàng, càng tăng thêm mấy phần nho nhã khí chất, cả người nhìn qua một bộ ôn tồn lễ độ thân sĩ bộ dáng. Lưu Tỉnh Tỉnh nhìn đến Sở Nhiên trở về, liền vội vàng đứng lên giới thiệu nói, "Tiểu Ngư, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị nữ sĩ này là Dương Thành quan phương nhân viên." Vị này nam sĩ là một tên Dương Thành có tên ngoại khoa thầy thuốc đồng dạng cũng là Dương Thành nửa cái quan phương người, gọi Lôi ẩn. Lưu Tỉnh Tỉnh chỉ một chút bên người Sở Nhiên, mấy người sớm có ước định, không muốn bại lộ trong trò chơi thân phận, cho nên nàng giới thiệu cũng là, vị này là các ngươi Dương Thành Diệp gia đại tiểu thư. Lôi ẩn mỉm cười nhìn hướng Sở Nhiên, ánh mắt bên trong toát ra một tia thưởng thức và hào hứng. Hắn khẽ không người, lễ phép nói ra, rất hân hạnh được biết ngươi, Diệp tiểu thư. Sớm nghe nói Dương Thành Diệp gia có một vị tài mạo song toàn nữ tử, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Sở Nhiên chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu. Nói ra, ngươi tốt. Ngữ khí của nàng lãnh đạm, hiển nhiên đối Lôi ẩn cũng không có hứng thú gì. Lôi ẩn lại cũng không thèm để ý Diệp tiểu cá lãnh đạm thái độ, tiếp tục nói, Diệp tiểu thư, không biết ngươi bình thường có cái gì yêu thích đâu. Ta đối rất nhiều chuyện đều cảm thấy rất hứng thú, nói không chừng chúng ta có cộng đồng yêu thích đây. Diệp tiểu cá nhíu mày, nói ra, không có gì đặc biệt yêu thích. Lôi ẩn vội vàng nói, Diệp tiểu thư, đây là danh thiếp của ta, nếu như ngươi về sau có cái gì chỗ cần hỗ trợ có thể tùy thời liên hệ ta. Hắn đưa tới một tấm tinh xảo danh thiếp, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Sở Nhiên tiếp nhận nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, được rồi. Lôi Ẩn hơi có chút thất lạc, nhưng vẫn là duy trì phong độ của thân sĩ, khẽ cười nói, vậy được rồi, hy vọng về sau còn có cơ hội giao lưu. Sau đó, hắn cùng vị kia Dương Thành quan phương nhân viên liếc nhau, hai người liền cùng nhau rời đi. Lưu Tỉnh Tình nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, bất đắc dĩ cười cười, đối Sở Nhiên nói ra, cái này Lôi Ẩn giống như đối ngươi cảm thấy rất hứng thú đây. Sở Nhiên nhếch miệng, nói ra, ta đối với hắn có thể không hứng thú. Nói xong, nàng lại bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Lâm Vũ thân ảnh. Ta đại ca đi nơi nào? Ta đang muốn tìm hắn có chút việc liền. Lưu Tỉnh Tình ngẩng đầu nhìn một vòng, hội trường có chút lớn, người cũng có chút nhiều, nàng cũng không thấy được Lâm Vũ ở nơi nào. Không biết à, vừa mới hắn nói ra dạo chơi thì đi ra, ta sẽ chờ ở đây hắn, vừa tốt thì gặp phải Dương Thành quan phương người. Sở Nhiên đồng dạng không nhìn thấy Lâm Vũ sau liền cũng thu hồi ánh mắt, nàng tò mò hỏi Lưu Tỉnh Tình, vừa mới gọi là Lôi Ẩn nam nhân ngươi rất quen sao? Không phải rất quen. Lưu Tỉnh Tình khẽ khẽ lắc đầu, tiếp tục nói, cũng là hôm nay qua đến bên này sớm tìm hiểu tình huống thời điểm nhận biết. Lôi thầy thuốc tại Dương Thành là cái rất nổi danh ngoại khoa thầy thuốc, mà lại vóc người lại xoái, còn tiền lương. Nghe nói hắn đem thu nhập của mình đại bộ phận đều lấy ra làm từ thiện, là cái người rất tốt. Lưu Tỉnh Tình ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể, phản phất tại giảng thuật một cái truyền kỳ nhân vật cố sự. Mà lại Lôi thầy thuốc vẫn luôn là độc thân, còn không nghe nói hắn có đối cái kia nữ nhân từng có hảo cảm, phỏng vấn bên trong hắn đều nói muốn đem quãng đời còn lại cống hiến cho lĩnh vực y học. Lưu Tỉnh Tình nói bổ sung, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Sở Nhiên kỳ quái nhìn Lưu Tỉnh Tình liếc một chút, như có điều suy nghĩ. Ta cảm giác cái này Lôi thầy thuốc không phải người tốt, người làm sao có thể làm đến như thế mà mỹ, con ngươi, ta cảm giác ngươi trúng độc. Sở Nhiên ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi, nàng không tin trên thế giới sẽ có hoàn mỹ như vậy người. Muốn cái gì đâu, ta cũng chỉ là khách quan đánh giá một chút Lôi thầy thuốc, mà lại ngoại giới đều là đánh giá như thế hắn, ngược lại là ngươi, ngươi mới trúng độc rất sâu, cảm tình thì ngươi đại ca tại trong lòng ngươi là người tốt, nam nhân khác đều không phải là người tốt ta. Lưu Tỉnh Tình trợn nhìn Sở Nhiên liếc một chút, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Sở Nhiên kiêu ngạo gật đầu, không khách khí chút nào nói, đó là đương nhiên, ta đại ca người tốt nhất rồi. Sau đó nàng tiếp tục nói, ta nói thật, ta thật cảm giác cái này Lôi thầy thuốc không phải người tốt lành gì, hắn có phải hay không có một cái bi thảm tuổi thơ. A, làm sao ngươi biết? Lưu Tỉnh Tình kinh ngạc nhìn lấy Sở Nhiên, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Tại Lôi Ẩn thầy thuốc 9 tuổi thời điểm, hắn mâu thân thì bị giết chết tại trước mắt hắn, hắn là tránh ở gầm giường mới không có bị phát hiện. Cảnh sát phát hiện hắn thời điểm, hắn chỉ là lặng lặng đứng tại mâu thân hắn bên cạnh thi thể. Đáng tiếc là nhiều năm như vậy đều không có bắt đến cái kia hung thủ giết người, nghe nói hàng năm Lôi thầy thuốc đều sẽ xuất ra một bộ phận tiền đến gia tăng tiền truy nã. Lưu Tỉnh Tình thở dài, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Trên TV đều là như vậy diễn. Sở Nhiên bất cảm, như có điều suy nghĩ nói ra, ngươi vừa nói như vậy, hắn thì càng giống như là cái người xấu. Vi thảm tuổi thơ, sau khi lớn lên làm người thiện lương, sự nghiệp có thành tựu, đây không phải điển hình phản phái người thiết lập sao? Sở Nhiên ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Chương 207, tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Chương 207, tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Dương Thành nội thành trên đường phố, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Bởi vì đại đa số người đều bị tập trung đến mảnh này địa khu, trên đường phố tràn đầy tiếng cười cười nói nói cùng các loại thanh âm huyên náo. Tiên Vũ Khinh Vũ mang theo mấy tên đồng đội tại trên đường phố chậm rãi tiến lên, các nàng xem giống như ánh mắt ở bên cạnh bày ăn vặt phía trên quét mắt, tựa hồ bị những cái kia mỹ vị đồ ăn hấp dẫn. Thế mà, trên thực tế các nàng lại đang âm thầm quan sát có người theo dõi mình hay không. Tiên Vũ Khinh Vũ ánh mắt cảnh giác mà nhạy cảm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đám người xung quanh, không buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi thân ảnh. Nàng các đội hưu cũng đồng dạng duy trì độ cao cảnh giác, thời khắc chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đáng tiếc là, các nàng đi dạo một hồi lâu, đều không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghi. Đường đi đám người bên trên mỗi người bận rộn, không có người đối với các nàng biểu hiện ra đặc biệt chú ý, chớ nói chi là có người muốn đánh lén các nàng. Tiên Vũ Khinh Vũ tức giận nói ra, đáng giận, xem ra người kia sẽ không xuất thủ nữa. Trên mặt của nàng lộ ra vẻ mặt thất vọng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Di hiện tại hảo hữu ảnh chân dung tuy nhiên vẫn là thầm, còn không có biến sám nói rõ nàng còn sống, nhưng nếu như chúng ta không thể kịp thời tìm tới nàng, chắc chắn sẽ bị người giết chết. Một tên đồng đội lo lắng nói, trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo âu và hoảng sợ. Ta nhớ được Tiểu Di nói nàng nhận biết Phi Vũ đại thần, chúng ta muốn hay không tìm hắn giúp đỡ tìm một cái người. Một tên khác đồng đội đề nghị. Tiên Vũ Khinh Vũ nhíu mày, rơi vào trầm tư. Phi Vũ à, vấn đề là ta cũng không có hắn phương thức liên lạc à, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy hắn à. Trong giọng nói của nàng tràn đầy bất đắc dĩ. Khinh Vũ tỷ tỷ, chúng ta tìm không thấy Phi Vũ, nhưng có người tìm được à, chúng ta trước tiên có thể tìm quan phương, tưởng vì cái kia bên trong khẳng định có Phi Vũ phương thức liên lạc. Một tên thông minh đồng đội đột nhiên nói ra. Đúng, có đạo lý, ta cái này để trong công hội tỷ muội đi chấp pháp giả bộ môn tìm một cái tường vi. Tiên Vũ Khinh Vũ sau khi nói xong, lại có chút lo lắng nói, bất quá Phi Vũ đại thần thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng đang tìm người phương diện này không biết được hay không, dù sao nghe nói người này tại Dương Thành bên này giết tốt nhiều nữ nhân, lại là vẫn luôn không có bị bắt lấy, có thể tưởng tượng được. Trong lòng của nàng tràn đầy mâu thuẫn, đã hy vọng Phi Vũ có thể trợ giúp các nàng tìm tới Tiểu Di, lại lo lắng Phi Vũ đang tìm người phương diện năng lực không đủ. Thế mà, ở cái này thời khắc nguy cấp, các nàng tựa hồ cũng không có lựa chọn tốt hơn. Đột nhiên, trên bầu trời thổi qua mấy khối mây đen to lớn, bọn chúng như là màu đen cự thú đồng dạng, nhanh chóng bao phủ cả tòa thành thị. Nguyên bản sáng ngời bầu trời trong nháy mắt biến đến tối mờ, dường như một trận báo táp sắp xảy ra. Chỉ chốc lát sau, giọt mưa lớn như hạt đậu ào ào rơi xuống, đánh trên mặt đất, tóe lên từng đóa bọt nước. Đường đi đám người bên trên ảo ảo bắt đầu tìm kiếm chỗ tránh mưa, trang diện nhất thời có chút hỗn loạn. Trời mưa, chúng ta về trước khách sạn, dạng này không nao tìm phía dưới đi cũng không được biện pháp, quá bị động. Tiên Vũ Khinh Vũ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, hơi hơi nhíu mày nói ra. Nàng các đội hưu ảo ảo gật đầu biểu thị đồng ý, các nàng cấp tốc hướng về khách sạn phương hướng đi đến. Nước mưa đánh vào trên người của các nàng làm cho các nàng cảm thấy một chút hơi lạnh, các nàng bước nhanh hơn. Tiên Vũ Khinh Vũ cùng các đội hưu tại trong mưa vội vàng hướng khách sạn tiến đến. Trong lúc các nàng đi vào cửa khách sạn lúc, bởi vì cước bộ vội vàng, không cẩn thận đụng phải một người. Tiên Vũ Khinh Vũ liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, cái này xem xét, nàng nhất thời ngây ngẩn cả người. Người trước mắt lại là chính mình nhiều năm không thấy đệ đệ Lôi Ẩn. Lôi Ẩn thân một thân thẳng âu phục, cho dù ở mưa này bên trong cũng không chút nào lộ ra chật vật. Tóc của hắn chỉnh tề trải hướng sau đầu, mắt kiếng gọng vàng hạ đôi mắt thâm thúy mà sáng ngời. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười ấm áp, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ ưu nhã cùng phong độ thân sĩ. Nhìn đến Yên Vũ Khinh Vũ, Lôi Ẩn khẽ bước cằm, dùng cái kia ôn nhuận tiếng nói ra, "Tỷ tỷ, đã lâu không gặp." Yên Vũ Khinh Vũ lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, "Lôi Ẩn, thật là ngươi, đã lâu không gặp." Hai người đơn giản hàn huyên hai câu. Lôi Ẩn quan tâm hỏi, "Tỷ tỷ, làm sao như thế vội vàng?" "Mưa đây." Yên Vũ Khinh Vũ khẽ thở dài một cái, nói ra, "Có chút việc gấp." "Ngươi thì sao? Tại sao lại ở chỗ này?" Lôi Ẩn mỉm cười trả lời, "Tới tham gia hoạt động à, tỷ tỷ chẳng lẽ ngươi không cũng giống như vậy sao? Cái kia tỷ tỷ ngươi trước bận điệu, chúng ta có thời gian trò chuyện tiếp." Nói xong, Lôi Ẩn lễ phép hướng Yên Vũ Khinh Vũ nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. Yên Vũ Khinh Vũ nhìn lấy Lôi Ẩn bóng lưng rời đi, trong lòng đùi mùi mai thôi. Lúc này, các đội hưu tò mò xung tới. Một cái đồng đội kinh ngạc hỏi, "Khinh Vũ, đây là ai a? Đệ đệ ngươi sao? Cũng không biết ngươi có như thế một cái đệ đệ, hơn nữa còn dài đến đẹp trai như vậy." Yên Vũ Khinh Vũ cười cười, nói ra, "Đúng vậy a, hắn là đệ đệ ta Lôi Ẩn. Chúng ta rất nhiều năm không gặp." Các đội hưu hào hào lộ ra hâm mộ thần sắc, mồm năm miệng mười nghị luận lên. "Hoa, đệ đệ ngươi tốt có khí chất a. Thật không nghĩ tới ngươi còn có như thế một cái anh tuấn đệ đệ. Khinh Vũ tỷ tỷ, đệ đệ ngươi có bạn gái hay không? Muốn hay không chúng ta quan hệ tiến thêm một bước, ta làm ngươi em dâu thế nào?" Yên Vũ Khinh Vũ nghe các đội hữu nghị luận, nhíu mày. Tự theo phụ mẫu ly hôn về sau, hai người mỗi người mang đi một cái hài tử, khi đó, nàng theo phụ thân sinh hoạt, mà đệ đệ Lôi Ẩn thì theo mẫu thân. Cũng liền mẫu thân qua đời thời điểm, nàng mới đến nhìn qua cái này đệ đệ. Từ đó về sau, chính là dài dằng dặc phân biệt, rất lâu đều không có lại nhìn thấy hắn. Lúc đó phụ thân còn dự định lại đem đệ đệ tiếp vào bên cạnh mình chiếu cố, đáng tiếc lại bị hắn cự tuyệt. Đã nhiều năm như vậy, cái này đệ đệ biến hóa có chút lớn, to đến để Yên Vũ Khinh Vũ có chút nhận không ra. Bây giờ Lôi Ẩn, thành thục cổ trọng, khí chất phi phàm, cùng ký ức bên trong cái kia tiểu nam hải tưởng như hai người. Ta cùng hắn đều có hơn 10 năm không gặp, để cho ta giới thiệu cũng không có tác dụng à, có bản lĩnh chính các ngươi đuổi theo hắn chứ sao? Tiên Vũ Khinh Vũ sau khi nói xong đột nhiên có chút kỳ quái hỏi, "Tiểu nhị, ngươi không phải nói dự định không kết hôn sao? Làm sao đột nhiên liền muốn tìm nam nhân?" Được gọi là tiểu nhị đồng đội gương mặt từng đỏ, có chút ngượng ngùng nói ra, "Đây không phải đệ đệ ngươi quá đẹp trai, để cho ta có thành tựu nhà xúc động sao? Mà lại ta đẹp mắt như vậy, là ngươi em dâu ngươi cũng sẽ không ăn thiệt thòi." Mấy người vừa nói vừa cười, dường như đã quên mình còn có một cái đội viên sống chết không rõ, vừa mới mấy người còn vô cùng lo lắng tình huống. Tiên Vũ Khinh Vũ nhíu mày, cảm giác được có điểm gì là lạ, nhưng lại không nói ra là chỗ đó có vấn đề. Nàng nhớ tới chính mình cái này đệ đệ khi còn bé một cái thói quen, nàng đột nhiên mở miệng nói ra, "Tiểu nhị, ta nhớ được ngươi không phải sợ nhất côn trùng sao? Đệ đệ ta từ nhỏ đã có cầm các loại côn trùng làm gốc đến ngọn thói quen, cũng không biết hắn bây giờ còn có không có cái thói quen này." Chương 208, đại ca, chúng ta thuận tay xử lý hắn đi. Chương 208, đại ca, chúng ta thuận tay xử lý hắn đi à, cái này cũng là có thể khắc phục, vì đệ đệ ngươi, ta nguyện ý vượt qua cái này hoảng sợ." Tiểu nhị không chút do dự nói ra, trong ánh mắt của nàng tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Cái khác các đội hưu cũng ào ào ồn ào, nạo báng tiểu nhị hoa si hành động. Tiên Vũ Khinh Vũ bất đắc dĩ cười cười, nghi ngờ trong lòng cũng không có tiêu tán. Nàng luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng, nhưng lại không cách nào xác định. Mấy người vừa nói vừa cười vòng qua náo nhiệt khách sạn đại sảnh, trong đại sảnh người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Ánh đèn sáng chói, tỏa ra các nàng nhẹ nhõm khuôn mặt, dường như vừa mới lo lắng chưa từng tồn tại. Các nàng nện bước nhẹ nhàng tốc độ, hướng về gian phòng của mình đi đến. Ở trên đường, các nàng gặp Diệp Vũ Hiên. Diệp Vũ Hiên thân mang một thân vừa vặn phục trang, dáng người thẳng tắp, ánh mắt bên trong lộ ra lo lắng. Hắn nhìn đến Yên Vũ Khinh Vũ bọn người, liền đội bằng hỏi, "Tình huống thế nào? Tìm tới người sao?" Yên Vũ Khinh Vũ khẽ lắc đầu, thần sắc có chút ảm đạm, mới đáp, "Không có tìm được." Diệp Vũ Hiên hơi hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Hắn bén nhạy đã nhận ra chỗ không đúng, vừa mới mấy cái này nữ nhân đều là yêu thương lo lắng tình huống, làm sao bây giờ lại vẻ mặt tươi cười? Nếu như là tìm được người rồi còn có thể nói còn nghe được, nhưng là hiện tại người cũng không tìm được, thế nào lại là tình huống này đâu? Diệp Vũ Hiên ánh mắt tại các nàng mặt bên trên qua lại liếc nhìn, nỗ lực tìm tới đáp án. Hắn không hiểu hỏi, "Các ngươi đây là thế nào? Người không tìm được, làm sao còn vui vẻ như vậy?" Tiên Vũ Khinh Vũ bọn người nghe được Diệp Vũ Hiên chất vấn, nụ cười trên mặt hơi chậm lại. Các nàng lúc này mới ý thức được biểu hiện của mình có chút không ổn, vội vàng thu liễm nụ cười. Trong đó được gọi là tiểu nhị muội tử có chút lung tung nói ra, "Vừa mới chúng ta đang nói chuyện một số những chuyện khác, nhất thời quên." Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên cũng cảm giác đến giải thích của mình có chút gấp ép. Tiên Vũ Khinh Vũ lại là đột nhiên nhíu mày, "Đúng à, tiểu di hiện tại sống chết không rõ, người cũng tìm không thấy, vì sao các nàng đột nhiên biến đến vui vẻ như vậy, là bởi vì không có cách nào sao? Trong nội tâm nàng nổi lên một tia nghi hoặc. Diệp Vũ Hiên yên tĩnh mà nhìn xem Yên Vũ Khinh Vũ mấy người bóng lưng, trong mắt lóe lên không hiểu qua mang. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà phức tạp, tựa như đang tự hỏi cái gì chuyện trọng yếu. Hắn quay đầu, hỏi thăm một bên công tác nhân viên, Vàng Thành Lan Phượng Như tiểu thư có tới tham gia lần này hội nghị sao? Công tác nhân viên cấp tốc ở trên tay tấm phẳng phía trên một chút vài cái, hồi đáp, Lan Phượng Như tiểu thư có đến, nàng là cùng Bằng Thành Quan Phương cùng đi, tại một số 507 phòng. Diệp Vũ Hiên khẽ gật đầu, trong lòng có tính toán. Biết Lan Phượng Như ở gian phòng liền tốt, hắn vừa mới cũng là nhìn đến mấy cái này nữ nhân trạng thái có chút kỳ quái, cảm giác có thể là bị người ám toán. Mà bàn về xua tan loại năng lực, tinh thông nhất chớ chẳng qua ở Bằng Thành Lan Phượng Như. Hắn cũng là muốn tìm nàng tới cho Yên Vũ Khinh Vũ các nàng kiểm tra một chút, nhìn xem phải chăng chung cái gì kỳ quái pháp thuật hoặc là độc tố. Có điều lúc này chuyện trọng yếu nhất vẫn là đi tìm tiểu muội của mình, Diệp Vũ Hiên trong lòng âm thầm nghĩ. Tốt nhất là để cho nàng tối nay đừng đi ra ngoài vừa đi đi, miễn cho bị cái kia sát nhân cuồng ma để mắt tới. Diệp Vũ Hiên trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, hắn bước nhanh hơn, tìm kiếm khắp nơi lấy Sở Nhiên thân ảnh. Cùng lúc đó, Lâm Vũ đồng dạng cũng nhìn thấy mới vừa từ hành lang nội vàng mà qua Yên Vũ Khinh Vũ bọn người. Bởi vì hắn biến ảo diện mạo, mấy người cũng không có nhận ra hắn. Lâm Vũ yên tĩnh mà nhìn xem các nàng bóng lưng rời đi, mắt phải lóe qua một tia màu vàng kim quang mang. Quả nhiên có vấn đề. Lâm Vũ nhẹ giọng lẩm bẩm. Vừa mới nhìn thấy Yên Vũ Khinh Vũ thời điểm, hắn thì phát giác được mấy người tinh thần trạng thái có chút không đúng. Xuất phát từ cẩn thận, hắn sử dụng chân thực chi nhãn kiểm tra một hồi. Quả nhiên, tại các nàng mặt bảng phía trên nhìn đến một cái dị thường trạng thái. Bất quá ngược lại cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Lâm Vũ lắc đầu, vẫn là không có ý định xen vào việc của người khác, mà lại hắn cũng không có xua tan biện pháp, chủ yếu nhất là cái này dị thường trạng thái cũng không phải cái gì chí mạng. Lại nói hắn kỳ thật cùng Yên Vũ Khinh Vũ kỳ thật không tính rất quen, cũng chỉ là gặp qua một lần mà thôi. Bất quá muốn là Lan Phượng Như ở chỗ này có lẽ có thể có biện pháp xua tan rơi, bất quá cái này cũng chuyện không liên quan tới hắn. Lâm Vũ quyết định không để ý tới chuyện này, tiếp tục đi làm chính mình sự tình. Hắn quay người rời đi, thân ảnh dần dần biến mất tại hành lang cuối cùng. Lâm Vũ vừa trở lại trước đó mấy người vị trí, nơi này ở vào đại sảnh chỗ hẻo lánh, đối lập an tĩnh. Thân ảnh của hắn vừa xuất hiện, Sở Nhiên lập tức lôi kéo tay của hắn nói ra, "Đại ca, ta nói cho ngươi chuyện này, ngươi đoán ta vừa mới nhìn đến người nào?" Cũng không đợi Lâm Vũ nói chuyện, nàng thì không kịp chờ đợi tiếp tục nói, "Ta vừa mới nhìn đến tiên sứ công hội hội trưởng Ngập Nghị cô lại, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ta vừa nhìn thấy hắn, đã cảm thấy hắn không phải người tốt, đại ca, muốn không ngươi vụng trộm bắt lấy hắn đi." Lưu Tỉnh Tình ở bên cạnh cuồng mắt trợn trắng, trong lòng bất đắc dĩ nghĩ nói, "Ngươi đàm luận giết người là không có chút nào khiêng kỵ lấy ta à?" Nàng hơi hơi nhíu mày, nói ra, "Tiên sứ công hội hội trưởng hắn thế mà tới. Hắn không sợ tới thì không thể quay về sao? Có điều hắn thực lực mạnh như vậy, cũng không sợ mới đúng." "Mạnh cái rắm, vạn năm lão tam mà thôi." Sở Nhiên khinh thường niết miệng, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. "À, đúng, còn có một người ta nhìn cũng không phải người tốt, hắn cứ gọi Lôi Ẩn, là cái thầy thuốc, đại ca, chúng ta thuận tay đem hắn cũng xử lý đi." Sở Nhiên nói xong, đem trên bàn danh thiếp lấy tới đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ tiếp nhận danh thiếp xem xét, rất đơn giản một tấm danh thiếp, thì là một cái tên cùng điện thoại số. Hắn im lặng xoa bóp một cái Sở Nhiên đầu nói, "Ngươi có thể hay không sát tâm đừng như vậy trọng, làm sao vừa mới nhìn thấy nhân gia liền muốn chém chém giết giết." Lưu Tỉnh Tình ở bên cạnh gật đầu phụ họa, vừa muốn mở miệng, kết quả là nghe được Lâm Vũ tiếp tục nói, "Cái kia Hẹp Ni cô lại ở đâu? Ta hiện tại thì bắt lấy hắn, dù sao Bắc Mỹ người chơi, ta đã giết rất nhiều, cũng không kém cái này một cái, đoán chừng coi như giết, cũng sẽ không giết nhiều người." Lâm Vũ trong giọng nói tràn ngập lạnh lùng. Bắc Mỹ những người kia trong khoảng thời gian này cũng không ít nhắm vào mình, chính mình cũng giết hai cái căn cứ người chơi, cũng không kém cái này một cái. Đến mức ngươi nói cái này gọi Lôi Ẩn, đợi chút nữa ngươi chỉ cho ta xem một chút là người nào, ta xem trước một chút muốn hay không thuận tiện cùng lúc làm sạch. Lâm Vũ ánh mắt bên trong lóe ra một tia nguy hiểm và mang, khiến người ta không rét mà run. Lưu Tỉnh Tình miệng ngập ngừng, trong lòng bất đắc dĩ nghĩ nói, "Tốt à, là ta hiểu lầm, các ngươi không hổ có thể chơi đến một khối, não mạch tín đều là một cái bộ dáng." Có điều nàng cũng không dám đậu đen rau muống Lâm Vũ, dù sao làm Lâm Vũ liên lạc viên, tiền đồ của nàng đều là cùng Lâm Vũ trói chặt đến cùng nhau. Trong bộ môn đều không biết có bao nhiêu tỷ muội đang hâm mộ nàng. Lưu Tỉnh Tình chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. "Tiểu muội, ta xem như tìm tới ngươi, gọi điện thoại cho ngươi làm sao cũng không tiếp." Diệp Vũ Hiên hướng bên này đi tới, đồng thời còn có mấy cái Bắc Mỹ người cùng ở bên cạnh hắn. Chương 209, ra ngoài câu cá a. Chương 209, ra ngoài câu cá a đường ca, Hoẹp tiên sinh. Sở Nhiên đứng dậy, mang trên mặt lễ phép mỉm cười, hướng người tới chào hỏi. Ánh mắt của nàng sáng ngời mà thanh tịnh, đồng thời lặng lẽ cho bên cạnh Lâm Vũ một ánh mắt kia phảng phất tại nói, "Đại ca, cái này Tây Phương lão thì là thiên sứ công hội hội trưởng." Lâm Vũ đôi mắt hơi hơi nheo lại, trực tiếp lướt qua phía trước nhất Diệp Vũ Hiên, hướng phía sau hắn bốn cái Tây Phương người dò xét. Cái kia bốn cái Tây Phương người mỗi người đều mang đặc sắc, cầm đầu Hẹp thân mang tinh xảo âu phục, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại khôn khéo cùng tự tin. Phía sau hắn ba cái Tây Phương người, một cái vóc người khôi ngô cao lớn, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, một người mang kính mắt, hào hoa phong nhã, còn có một cái thì khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Bọn hắn đứng ở nơi đó, tản ra một loại đến từ Tây Phương đặc biệt khí chất. "Đường ca, ngươi tìm ta là có chuyện gì không?" Sở Nhiên hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập hiếu kỳ. Diệp Vũ Hiên nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Vũ cùng Lưu Tỉnh Tỉnh, tiếp theo tiếp tục cùng Sở Nhiên nói ra, "Tiểu muội, buổi tối hôm nay ngươi thì ở lại nơi này đi, chứ không muốn về Trạm Hà thành phố. Cái kia sát nhân cuồng ma lại bắt đầu giết người, ngươi tối nay trước hết đừng trở về, tên kia chuyên môn tại ban đêm giết người, buổi tối ra ngoài không thế nào an toàn. Diệp Vũ Hiên trong giọng nói tràn đầy lo lắng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Sở Nhiên, hy vọng nàng có thể nghe theo đề nghị của mình. Sở Nhiên vẫn không trả lời, một thanh âm thì trên bảo: "Diệp tiểu thư, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta thì lại gặp mặt, không biết bên cạnh ngài hai vị này bằng hữu ta có hay không có thể nhận thức một chút." Mẹ ở bên cạnh vừa cười vừa nói, nụ cười của hắn như là gió xuân hiu hiu, nhưng ánh mắt bên trong lại lóe qua một đạo tinh mang. Hắn ánh mắt tại Lâm Vũ hai người trên thân vừa đi vừa về dò xét, trực tiếp liền mở miệng hỏi. Sở Nhiên cũng không có muốn về đáp tính toán của hắn, dù sao nhanh là cái người chết, không thèm để ý dưới cái nhìn của nàng, hoặc bất quá là một cái sắp bị đại ca giải quyết được nhân, không cần thiết ở trên người hắn lãng phí thời gian. Nhưng bên người nàng Diệp Vũ Hiên lại là vì không cho hẹp xấu hổ, hắn mở miệng hỏi: "Tiểu muội, không biết hai vị này là?" "Ta bằng hữu, con ngươi cùng cổ hiệu trưởng." Sở Nhiên tùy ý giới thiệu nói, ngữ khí của nàng bình thản, phản phất tại giới thiệu hai cái dâu riêng người. Đúng lúc này, Lâm Vũ đột nhiên cảm giác được một cỗ dò xét chi lực trên người mình. Hắn đôi mắt hơi đổi, thấy là hẹp bên người một vị Tây phương nam tử đang thi triển dò xét thuật. "Ha ha, là muốn dò xét ta thông tin cá nhân sao?" Lâm Vũ trong lòng cười lạnh, trong ánh mắt của hắn lóe qua một tia khinh thường. Hắn hơi suy nghĩ, đem Viễn Nhan ngụy trang làm ra mặt nạ tấm để hắn dò xét đến. Cũng chính là Lâm Vũ chủ động, không phải vậy lấy thực lực của hắn bây giờ, sẽ không có người có thể ở trên người hắn dò xét ra bất kỳ vật gì. Hiển nhiên, cái kia Tây phương nam tử dò xét tra được Lâm Vũ tin tức, hắn đối với hẹp khẽ lắc đầu. Hẹp ánh mắt bên trong lóe qua vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Diệp Vũ Hiên cùng Sở Nhiên lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, trong giọng nói của hắn tràn ngập lo lắng. "Tiểu muội, tối nay ngươi nhất định muốn ở lại nơi này, tại Dương Thành đợi mấy ngày đi. Bên ngoài bây giờ không an toàn, cái kia sát nhân cùng ma còn tại tàn phá bừa bãi, ngươi cũng không thể mạo hiểm." Diệp Vũ Hiên ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Nhiên, hy vọng nàng có thể nghe theo đề nghị của mình. Sở Nhiên khẽ gật đầu, xem như đáp lại Diệp Vũ Hiên quan tâm. Lâm Vũ đứng bình tĩnh ở một bên, cũng không nói lời nào, ánh mắt của hắn thâm thúy mà thần bí, dường như đang suy tư chuyện trọng yếu gì. Hàn huyên vài câu về sau, Diệp Vũ Hiên nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền dẫn mẹ mấy người rời đi. Mẹ tại rời đi thời điểm cùng Sở Nhiên tạm biệt, hắn mỉm cười, nụ cười kia bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó thâm ý: "Diệp tiểu thư, kỳ đối đãi chúng ta lần sau gặp lại." Mẹ thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính. Lâm Vũ nghe được tiếng cười kia lại là khẽ giật mình, hắn cảm thấy cái này tiếng cười có chút quen thuộc. Hắn cấp tốc tại não bên trong tìm tòi, vô số hình ảnh tại trong đầu của hắn lướt qua. Sau cùng, suy nghĩ của hắn dừng lại tại một buổi tối trên bờ biển, hắn cầm điện thoại di động, theo điện thoại di động đối diện truyền đến liền chính là cái này tiếng cười. Lâm Vũ ánh mắt bên trong lóe qua một tia lạnh lùng, như xương lạnh giống như lạnh thấu xương. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ tức giận, không nghĩ tới còn thật bị Sở Nhiên nha đầu này nói đúng, cái này gọi mẹ thiên sứ công hội hội trưởng thế mà thật đúng là theo thần khư vừa mới bắt đầu thì nhắm vào mình người. Vừa mới nghe được mẹ tiếng cười quen thuộc một khắc này, Lâm Vũ suy nghĩ trong nháy mắt bị kéo về đến trước đó chẳng cảnh. Khi đó, hắn tại trong hiện thực giết chết mấy cái kia đêm tối sát thủ, sau đó cầm lấy đêm tối thủ lĩnh điện thoại di động đã gọi đi. Đối diện hoàn toàn yên tĩnh, không một người nói chuyện, chỉ là truyền đến một tiếng tiếng cười. Mà tiếng cười kia chính là cùng vừa mới hẹp cười giống như lúc. Lâm Vũ ánh mắt chăm chú nhìn hẹp mấy người thân ảnh, ánh mắt của hắn băng lãnh mà quyết tuyệt, giống như là đang nhìn mấy cái người chết. Trên người hắn tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức, dường như tùy thời đều có thể bộc phát ra cường đại lực lượng. "Đại ca, ngươi thế nào?" Cảm nhận được Lâm Vũ trên thân khí tức biến hóa, Sở Nhiên nhỏ giọng hỏi. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo âu và nghi hoặc, không biết đại ca vì sao đột nhiên biến đến lạnh lùng như vậy. "Vị ngươi đoán chúng, cái này hẹp thật đúng là ngay từ đầu thì châm đối ta người giật dây." Lâm Vũ nói khẽ. "Cái kia đại ca, ngươi nhanh đi xử lý hắn à, ta liền nói hắn xem ra thì không giống như là người tốt, chúng ta hiện tại thì giết hắn, miễn cho bị hắn chạy trốn." Sở Nhiên vội vàng nói. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ muốn đại ca xuất thủ, hẹp thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu Tình Tình ở bên cạnh nghe được một mặt một bức, làm sao đột nhiên thì xác định hẹp cũng là người giật dây rồi. Nàng là bỏ lỡ cái gì trọng yếu quá trình sao? Trong ánh mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, không biết hai huynh muội này đang nói cái gì. Nàng há to miệng, muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng lại không biết từ đâu hỏi. "Yên tâm, hắn trốn không thoát, ta đi một lát sẽ trở lại." Lâm Vũ nói liền đứng dậy. Tại đứng dậy một sát na, Lâm Vũ thân ảnh giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. "Chúng ta muốn ở chỗ này chờ hắn trở về sao?" Lưu Tình Tình nhỏ giọng hỏi. Sở Nhiên nhìn một vòng bốn phía, đột nhiên ánh mắt rơi trên bàn trên danh thiếp. Trong nội tâm nàng toát ra một cái ý nghĩ, cầm lấy danh thiếp. "Không, con ngươi, chúng ta ra ngoài dạo chơi." Nói, Sở Nhiên thì kéo Lưu Tình Tình hướng khách sạn bên ngoài đi đến. Đến mức nàng đường ca Diệp Vũ Hiên vừa mới một mực căn dặn chuyện của nàng, sớm đã bị nàng bước qua một bên đi. Lưu Tình Tình thân hình bị kéo đến không tự chủ được cùng một chỗ, nhưng nàng vẫn là tò mò hỏi, "Chúng ta ra ngoài làm gì?" "Ra ngoài câu cá à, đại ca đều đi làm việc, chúng ta cũng phải tìm một ít chuyện làm mới được." Sở Nhiên ánh mắt bên trong lóe ra vẻ hứng phấn. "Câu cá?" Lưu Tình Tình biểu lộ khẽ giật mình, đã trễ thế như vậy đi câu cái gì cá? Chương 210, Hồ Nguyệt. "Tại sao là ngươi?" Chương 210, Hồ Nguyệt. "Tại sao là ngươi?" Nhưng nàng trong đầu đột nhiên lóe qua một cái ý nghĩ, trong lòng không khỏi giật mình. "Sở Nhiên, ngươi cũng không phải là muốn đi đem cái kia một mực tại Dương Thành giết người của ma dẫn ra đi?" Lưu Tình Tình thanh âm run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt của nàng tràn đầy hoảng sợ cùng lo lắng. nàng thực sự không nghĩ tới Sở Nhiên vậy mà như thế lớn mật, dám đi khiêu chiến cái kia thần bí mà nguy hiểm sát nhân của ma. Sở Nhiên cười cười, không có trả lời. Nụ cười của nàng bên trong mang theo một tia lực lượng thần bí cùng tự tin. Chúng ta không có nguy hiểm đi. Lưu Tỉnh Tỉnh thanh âm bên trong tràn đầy bất an. Nàng vốn cũng không phải là chiến đấu nhân viên, thực lực chỉ có thể nói trung hạng. Tại, yên tâm đi. Sở Nhiên ngữ khí kiên định mà tự tin. Nàng tay nhỏ vừa nhấc, một nói màu trắng quang mang rơi vào Lưu Tỉnh Tỉnh trên thân. Ta cho ngươi chụp vào một cái ma pháp thuẫn, yên tâm đi, đoán chừng ngoại trừ đại ca, không ai có thể đánh phá nó. Sở Nhiên ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin. Hai người cầm đem cây dù ở bên ngoài đi lung tung. Mưa bụi bay lả tả rơi xuống, đánh vào cây dù phía trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Bởi vì trời mưa nguyên nhân, phía ngoài quầy ăn vặt tốt nhiều đều thu quán, người cũng ít đi rất nhiều. Trên đường phố có vẻ hơi quẩn cũng é, chỉ có nước mưa trên mặt đất chảy xuôi. Ngươi Đường ca không phải nói tối nay cái kia người đã giết một người sao? Hẳn là sẽ không động thủ nữa đi, mà lại lần này có thể đã tới không ít cao thủ, hắn hẳn là không dám ở nơi này phụ cận động thủ. Lưu Tỉnh Tỉnh thanh âm bên trong mang theo một tia may mắn. Nàng hy vọng cái kia sát nhân cuồng ma có thể biết khó mà lui, không muốn lại đến thương tổn các nàng. Hai người đi dạo thêm vài phút đồng hồ, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Trên đường phố y nguyên an tĩnh khiến người ta có chút sợ hãi. Yên tâm đi, ta có dự cảm, người kia khẳng định còn sẽ động thủ. Sở Nhiên lời thề son sắt nói. Ngươi dự cảm cái này làm gì? Tử vong dự cảm sao? Lưu Tỉnh Tỉnh trong lòng không khỏi đầu đen rau muống. Nàng cảm thấy Sở Nhiên dự cảm có chút không đáng tin cậy, nhưng lại không dám nói ra. Cái kia, nàng chính muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên một trận hắc ám đánh tới. Cái kia hắc ám như là mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt đưa các nàng bao phủ. Lưu Tỉnh Tỉnh một cái ngây người, nàng đã xuất hiện tại một không gian khác bên trong. Giống như là một cái màu đen cái lồng bao lại nàng, không nhìn thấy phía ngoài không gian. Sở nhưng đã không tại bên người nàng, rõ ràng là chỉ có một mình nàng bị kéo vào. Nàng trong đầu trong nháy mắt hiện hiện Dương Thành sát nhân cuồng ma thủ đoạn, cũng là đột nhiên biến thành đen, sau đó người bị hại thì biến mất không thấy gì nữa. Xem ra chính mình đây là bị để mắt tới. Lưu Tỉnh Tỉnh trong lòng tràn đầy hoảng sợ, nàng không biết nên làm thế nào mới tốt. Cùng lúc đó, Lưu Tỉnh Tỉnh phía trước xuất hiện một người. Đó là một nữ nhân, nàng người mặc đồng phục y tá trang sức trang bị, tay cầm một cái cỡ lớn ống kim. Lưu Tỉnh Tỉnh sững sờ, sát nhân cuồng ma lại là nữ nhân. Ánh mắt của nàng phía trên rời, thấy được y tá gương mặt kia. Sắc mặt đại biến, không thể tin nói ra, Hồ Nguyệt, tại sao là ngươi? Ngươi thế mà chính là sát nhân của ma. Lưu Tỉnh Tỉnh thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Hắc hắc, bị ngươi phát hiện đâu, vậy liền khen thưởng ngươi đi chết đi. Hồ Nguyên sắc mặt từng hồng, ánh mắt bên trong lóe ra điên cuồng quan mang. Đầu lưỡi của nàng khe khẽ liếm môi một cái, phản phất tại thưởng thức sắp đến giết hại khoái cảm. Tay mang theo to lớn ống kim, thân ảnh như quỷ mị giống như nhanh chóng hướng Lưu Tỉnh Tỉnh vào tới. Lưu Tỉnh Tỉnh cước bộ bối rối lui lại, một cái pháp trượng trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay nàng. Kỹ năng quang mang lóng lánh, một đoàn chói lọi kỹ năng quang mang như là như Lưu Tỉnh hướng Hồ Nguyệt ném đi. Thế mà Hồ Nguyệt tốc độ thực sự quá nhanh, những kỹ năng kia căn bản là mệnh không trúng được đối phương. Lưu Tỉnh Tỉnh tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, tâm tình tuyệt vọng xông lên đầu. Không được, quá nhanh, căn bản thì mệnh không trúng được đối phương. Phải xong đời. Nàng ở trong lòng tuyệt vọng kêu gào. Lưu Tỉnh Tỉnh cảm giác thấy lạnh cả người đánh tới, chỉ thấy cái kia căn cự đại ống kim đã hướng nàng đâm tới. Cái kia châm đầu lấp lóe trong bóng tối lấy hàn quang, dường như tử thần liêm đao, tùy thời đều có thể cướp đi tính mạng của nàng. Lưu Tỉnh Tỉnh hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, thân thể không tự chủ được run rẩy. Nàng muốn tránh né, nhưng lại phát hiện mình đã bị hoảng sợ bao phủ, thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến. Trong khách sạn, ánh đèn lu hòa, không khí yên tĩnh. Tại hẹp mấy người trở về gian phòng chuẩn bị về sau, Diệp Vũ Hiên liền cùng bọn hắn tách ra. Trên mặt của hắn mang theo một tia ngưng trọng, trong lòng lo lắng lấy Yên Vũ Khinh Vũ đám người tình huống. Diệp Vũ Hiên nện bước chân trầm ổn, đi vào Yên Vũ Khinh Vũ cửa gian phòng, giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa. Đông đông đông. Thanh thúy tiếng đập cửa trong hành lang quen quần. Chỉ chốc lát sau, trong môn truyền đến tiếng bước chân, cửa phòng từ từ mở ra, Yên Vũ Khinh Vũ bọn người nghi ngờ nhìn lấy Diệp Vũ Hiên. Đi với ta một chỗ. Diệp Vũ Hiên ngắn gọn nói. Tiên Vũ Khinh Vũ bọn người mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe theo Diệp Vũ Hiên an bài. Bọn hắn theo Diệp Vũ Hiên cùng một chỗ đi thang máy đi vào tầng 15. Cửa thang máy từ từ mở ra, ánh đèn dịu dịu vẩy vào trên hành lang. Diệp Vũ Hiên mang theo mấy người đi đến 157 trước của phòng, lần nữa giơ tay lên gõ cửa. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Xin hỏi là Lan Phượng Như tiểu thư sao? Ta có việc tìm ngài. Diệp Vũ Hiên thanh âm trầm ổn mà có lực. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng mở ra, một vị khí chất ưu nhã nữ tử xuất hiện tại cửa. Nàng chính là Lan Phượng Như, sau lưng còn theo bằng thành một số đại công hội hội trưởng. Lan Phượng Như khẽ bước cằm, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm. Diệp Vũ Hiên nói do ý đồ đến, Lan Phượng Như tiểu thư, mạo muội phải dậy. Ta muốn xin ngài giúp bận điệu xem xét một chút mấy vị này bằng hữu trên thân phải chăng có dị thường. Vừa mới các nàng trạng thái có chút kỳ quái, ta lo lắng các nàng khả năng trúng cái gì không tốt pháp thuật hoặc là độc tố. Lan Phượng Như khẽ nhíu mày, cẩn thận đánh giá Yên Vũ Khinh Vũ bọn người. Yên Vũ Khinh Vũ các đội hữu lúc này đều khẩn trương nhìn lấy Lan Phượng Như, trong lòng tràn đầy chờ mong. Nhất là tiểu nhị, trong ánh mắt của nàng lóe ra vẻ hưng phấn, kích động nói ra, "Oa, đây chính là trong truyền thuyết ca hậu Lan Phượng Như tiểu thư sao? Ta vẫn luôn rất thích nghe khúc hát của ngươi, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy chân nhân, quá kích động." Lan Phượng Như mỉm cười, không nói gì, tiếp tục chuyên chú quan sát đến Yên Vũ Khinh Vũ bọn người. Sau đó, nàng xác định nói, các nàng xác thực có vấn đề. Ngay sau đó, Lan Phượng Như nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Đó lấy, nàng bắt đầu ngâm sướng ca khúc, duyên dáng giai điệu trong phòng vang lên. Thanh âm của nàng như là âm thanh tự nhiên, tràn đầy thần bí lực lượng. Theo tiếng ca vang lên, từng đạo quang mang từ trên người nàng phát ra, bao phủ tại Yên Vũ Khinh Vũ bọn người trên thân. Mỹ diệu tiếng ca làm cho các nàng say mê trong đó, Tiểu Nhị càng là ngây ngất trong đó, tự lẩm bẩm, bài hát này âm thanh quá êm tai, quả thực cũng là tiên nhạc a. Lan Phượng Như tiểu thư không hổ là ca hậu, quá lợi hại. Sau một lát, quang mang tiêu tán, Yên Vũ Khinh Vũ bọn người trên thân dị thường trạng thái bị trong nháy mắt xua tan rơi. Các nàng cảm giác thân thể một trận nhẹ nhõm, nhất là Tường Vi càng là tâm bên trong một cái giật mình. Nàng biết mình vẫn cảm thấy có vấn đề là nơi nào. Chương 211, cần giúp một tay không? Chương 211, cần giúp một tay không? Yên Vũ Khinh Vũ đứng bình tĩnh ở nơi đó, lông mày nhíu chặt lấy, trên mặt lộ ra thật sâu tự trách chi sắc. Trong lòng của nàng tràn đầy hối hận, chính mình thế mà trong lúc vô tình đem Tiểu Di an nguy bỏ qua một bên. Nàng nhớ tới vốn là nói muốn để trong công hội tại Trạm Hà thành phố tỉ muội đi tìm chấp pháp giả, tìm kiếm vũ thần giúp đỡ. Nhưng không biết vì sao trở lại khách sạn sau thế mà đều quên hết. Như vậy, vấn đề này là từ nơi đó phát sinh đâu? Yên Vũ Khinh Vũ trong đầu bắt đầu phục bản vừa mới phát sinh hết thảy. Theo các nàng ra ngoài bên ngoài làm mồi nhử thời điểm vẫn là bình thường. Khi đó, các nàng tràn đầy cảnh giác cùng lo lắng, một lòng nghĩ mau chóng tìm tới Tiểu Di. Nhưng ở trở lại khách sạn về sau, thì thay đổi tư tưởng của các nàng cùng hành động liền giống bị người xoán cải một dạng, biến đến nhẹ nhõm vui sướng, dường như quên đi tất cả nguy hiểm. Yên Vũ Khinh Vũ trong đầu cấp tốc dừng lại tại một màn. Đó là nàng tại cửa khách sạn gặp phải đệ đệ của mình Lôi Ẩn sau. Theo một khắc kia trở đi, hết thảy đều biến đến không đồng dạng. Trong lòng của nàng dâng lên một câu nghi hoặc, chẳng lẽ là Lôi Ẩn đối với các nàng động tay chân? Cái kia đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Yên Vũ Khinh Vũ rơi vào trầm tư, nàng cố gắng tìm kiếm lấy đáp án. Nàng loại bỏ cái này đến cái khác khả năng, sau cùng chỉ còn lại có cái kia khó nhất kết luận. Tuy nhiên cái này kết luận để Yên Vũ Khinh Vũ có chút không thể tin, nhưng trong lòng của nàng càng ngày càng xác định. Nàng ngẩng đầu, cùng mấy người khác liếc nhau một cái. Mấy người ánh mắt bên trong đều tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Bọn hắn tựa hồ cũng nghĩ đến đồng dạng đáp án. Mấy người trăm miệng một lời nói, là Lôi Ẩn. Khinh Vũ tỷ tỷ, là đệ ngươi Lôi Ẩn đối với chúng ta hạ thủ. Bên trong một cái đồng đội nói ra, trong thanh âm của nàng tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Lôi Ẩn, các ngươi nói là vừa mới các ngươi trên thân dị thường trạng thái là Lôi thầy thuốc thi triển? Lan Phượng Như tò mò hỏi, trong ánh mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc. Nàng hơi hơi nhíu mày, mỹ lệ trên khuôn mặt lộ ra vẻ suy tư. Tiên Vũ Khinh Vũ ánh mắt bên trong lóe qua một tia thống khổ cùng mê mang. Trong lòng của nàng lóe qua các loại khả năng, nhớ lại giống như thủy triều vào tới. Nàng nghĩ đến đệ đệ khi còn bé thì ưa thích thu thập các loại xinh đẹp côn trùng làm gốc đến ngọn, như vậy hắn tại sau khi lớn lên, cái này ham mê có thể hay không diễn biến thành thu thập nữ nhân xinh đẹp làm gốc đến ngọn đâu? Mà lại mất tích những nữ nhân kia hiện trường đều không có để lại bất luận cái gì máu tươi, cảnh sát cũng một mực không có tìm được thi thể của các nàng. Vậy liệu rằng là bị làm thi thể gốc đến ngọn thu thập lên nữa nha? Tiên Vũ Khinh Vũ càng là suy tư, thì càng cảm giác đến đệ đệ của mình Lôi Ẩn cũng là cái kia sát nhân của ma. Có lẽ có thể đổi nói là thi thể cất giữ đam mê. Nàng thống khổ hai mắt nhắm lại, biểu lộ xoắn xuýt, tự lẩm bẩm, Lôi Ẩn cũng là cái kia sát nhân của ma. Mấy tên bên cạnh đồng đội nghe được nàng, đều có chút không thể tin. Trong đầu của các nàng hồi tưởng lại cái kia nho nhã nam nhân, nụ cười của hắn ôn hòa, cử chỉ vừa vặn. Làm sao có thể là cái kia tàn nhẫn sát nhân của ma đâu? Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi là làm sao xác định đệ ngươi Lôi Ẩn cũng là cái kia sát nhân của ma? Cái kia chính là nói cũng là hắn bắt đi tiểu gì? Cũng không biết Tiểu Di hiện tại là không phải còn sống. Một cái đồng đội lo lắng hỏi, trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng. Các ngươi nói là Lôi thầy thuốc cũng là Dương Thành cái kia đặc biệt nhằm vào nữ nhân xinh đẹp động thủ cặn bã. Lan Phượng Như đẹp mắt khẽ cau mày, tiếp tục mở miệng hỏi, các ngươi nói Tiểu Di là lúc nào bị cướp đi? Cũng là tối nay, lúc 7 giờ rưỡi. Mấy người trong miệng một lời hồi đáp. Thanh âm của các nàng bên trong tràn đầy khẩn trương cùng bất an. Lan Phượng Như trầm ngâm một chút, tựa hồ là đang về muốn những thứ gì. Trong ánh mắt của nàng lóe ra suy tư quan mang, một lát sau, nàng mở miệng nói ra, nếu như là 7 giờ rưỡi, cái kia hẳn không phải là Lôi Ẩn độc thủ, khi đó hắn chính mang theo chúng ta quen thuộc giới thiệu Dương Thành tình huống bên này. Ngay tại túi đầu không biết suy nghĩ gì, Yên Vũ Khinh Vũ nghe nói như thế đột nhiên ngẩng đầu, cặp mắt của nàng đỏ bừng. Vốn là trong lòng đã 10 phần xác định đệ đệ của mình Lôi Ẩn cũng là cái kia sát nhân của ma, tuy nhiên không biết hắn vì cái gì đột nhiên biến thành dạng này, nhưng là nghe được Lan Phượng Như vừa nói như vậy, nàng không khỏi vội vàng hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Lan Phượng Như gật gật đầu nói, ta vô cùng xác định, chúng ta là 7 giờ 20 phút đến Dương Thành, cũng là Lôi thầy thuốc tiếp đại chúng ta, thẳng đến sau 30 phút, hắn mới rời khỏi. Đã không phải hắn, này sẽ là người nào, vậy hắn vì sao muốn đối với chúng ta sử dụng pháp thuật? Yên Vũ Khinh Vũ tự lẩm bẩm. Tiếp đối đại các ngươi ngoại trừ Lôi thầy thuốc vẫn còn có người sao? Vốn là ở bên cạnh yên tĩnh lắng nghe Diệp Vũ Hiên đột nhiên mở miệng hỏi. Trong ánh mắt của hắn lóe ra cơ trí quan mang, tựa như đang tự hỏi cái gì chuyện trọng yếu. Lan Phượng Như lắc đầu nói ra, không có, thì Lôi thầy thuốc một người. Không đúng, phụ trách tiếp đối đại các ngươi hẳn là Hậu Nguyệt mới đúng. Diệp Vũ Hiên nhíu mày, nghi ngờ nói. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bất an, tựa hồ có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh. Theo lý mà nói, nếu như không phải có cái gì đặc biệt sự tình, người tiếp đại viên là sẽ không đổi người. Diệp Vũ Hiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn hơi hơi nhíu mày, suy tư nguyên do trong đó. Chẳng lẽ là Hồ Nguyệt đột nhiên có việc phải xử lý, cho nên mới để Lôi thầy thuốc giúp mình tiếp đại Dương Thành người tới. Cái suy đoán này tại hắn não hải bên trong không ngừng hiện hiện, lại không cách nào xác định. Diệp Vũ Hiên trầm ngâm một chút, cầm điện thoại lên gọi một cái mã số. Đầu bên kia điện thoại truyền đến đáp lại về sau, hắn ngắn gọn nói, khiến người ta đem Hồ Nguyệt gọi tới đồng dạng đem Lôi Thầy Thuốc cũng gọi tới. Diệp Vũ Hiên hắn ngoại trừ là Diệp gia đương đại gia chủ bên ngoài, càng đồng dạng là Dương Thành Quan Phương chấp pháp giả nhân viên cao tầng. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn không thể bỏ qua bất luận cái gì một vẻ hoài nghi. Mới vài giây đồng hồ, Diệp Vũ Hiên điện thoại di động liền vang lên. Hắn cầm lấy xem xét, nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, Hồ Nguyệt cùng Lôi Thầy Thuốc đều liên lạc không được. Lúc này, trong phòng một tên thanh niên đột nhiên mở miệng nói, cần rút một tay không? Nếu như tìm người, ta hẳn là có thể giúp được một tay. Hắn đi về phía trước một bước, dáng người thẳng tắp, ánh mắt bên trong để lộ ra tự tin cùng kiên định. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lý Bắc Đầu, đương nhiệm bằng thành Bắc Đầu tập đoàn đồng sự trưởng kiêm thần khư Bắc Đầu công hội hội trưởng. Thanh niên thanh âm trầm ổn có lực, khiến người ta không tự chủ được sinh ra tín nhiệm cảm giác. Làm sao có thể? Ngươi thế mà có thể đỡ công kích của ta? Hồ Nguyệt mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nói ra. Thanh âm của nàng bén nhọn mà run rẩy, dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Trong tay nàng cỡ lớn ống kim khẽ run, tựa hồ còn tại dư vị lấy vừa mới bị ngăn cản cản một khắc này. Lưu Tỉnh Tỉnh kinh ngạc nhìn Hồ Nguyệt, còn có cái kia đột nhiên dừng lại tại trước người nàng châm đầu. Một vòng trong suốt quang thuẫn bao phủ tại trên người của nàng, tản ra nhu hòa mà kiên định quan mang. Chương 212, sinh mệnh ngắn ngủi như vậy. Chương 212, sinh mệnh ngắn ngủi như vậy. Cái kia quang thuẫn như cùng một cái kiên cố pháo đài, đem nàng chăm chú bảo hộ ở trong đó. Chính là cái này tầng hộ thuẫn đem Hồ Nguyệt công kích ngăn lại. Lưu Tỉnh Tỉnh trong lòng dâng lên một cỗ kinh hãi cùng may mắn. Nàng lúc này mới nhớ tới, đây là Sở Nhiên cho nàng bộ ma pháp thuẫn. Vừa mới nàng quá kinh hoàng, đem việc này đem quên đi. Nếu như nàng nhớ không lầm, Sở Nhiên nói ma pháp này thuẫn chỉ có vũ thần có thể đánh phá, những người khác là không thể nào đánh bỡ. Vừa nghĩ như thế, Lưu Tỉnh Tỉnh cảm giác cả người đều trầm tĩnh lại. Có bắp đùi vớt ve cảm giác thật sự là quá tốt. Hồ Nguyệt thì là có chút điên cuồng, trong ánh mắt của nàng lóe ra điên cuồng quan mang. Trong tay nàng cái kia cỡ lớn ống kim không ngừng mà muốn đi Lưu Tỉnh Tỉnh trên thân đâm tới, nhưng đều bị cái kia hộ thuẫn chặn. Mỗi một lần va chạm đều phát ra thanh thúy tiếng vang, phảng phất tại tuyên cáo nàng thất bại. Mà bị nàng công kích nhiều lần như vậy, cái kia hộ thuẫn giá trị đều vẫn là đầy. Hồ Nguyên sắc mặt biến đến càng ngày càng khó coi, hô hấp của nàng cũng biến thành dồn dập lên. Mà Lưu Tỉnh Tỉnh tại xác định chính mình không có nguy hiểm tính mạng về sau, cả người đều buông lỏng xuống. Trong ánh mắt của nàng không lại tràn ngập hoảng sợ, thay vào đó là nghi hoặc cùng phẫn nộ. Nàng hỏi nghi ngờ trong lòng, "Hồ Nguyệt, ngươi không phải Dương Thành Quan Phương người sao? Bọn hắn thế mà không có phát hiện vẫn muốn gái cái kia sát nhân của ma ngay tại bên cạnh mình." Lưu Tỉnh Tỉnh suy nghĩ về tới buổi chiều, khi đó nàng mới vừa tới đến Dương Thành, chính là Hồ Nguyệt tiếp đãi nàng. Hồ Nguyệt nhiệt tình cho nàng giới thiệu Dương Thành tình huống bên này, liên quan tới cái kia sát nhân của ma sự tình cũng là Hồ Nguyệt nói cho nàng biết. Nhưng lúc này khiến Lưu Tỉnh Tỉnh bạn không nghĩ đến chính là, cái kia sát nhân của ma thế mà chính là Hồ Nguyệt chính mình. "Ngươi tại sao muốn giết các nàng?" Lưu Tỉnh Tỉnh chất vấn, trong thanh âm của nàng tràn đầy phẫn nộ cũng không hiểu. Hồ Nguyệt lại điên cuồng công kích vài cái, nhưng đều bị hộ thuẫn ngăn trở. Gặp không cách nào đột phá, nàng rốt cục dừng lại. Trên mặt nàng hiện hiện khát máu đủ cười, không có vì cái gì, chỉ là nhàm chán thì giết. "Nhàm chán? Nhàm chán ngươi liền có thể giết người?" Lưu Tỉnh Tỉnh mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình nghe được. Hồ Nguyệt nhìn một chút Lưu Tỉnh Tỉnh, theo rồi nói ra, "Ngươi cùng quan tâm ta vì cái gì giết các nàng, còn không bằng lo lắng cho mình. Ngươi cái này hộ thuẫn hẳn là có thời gian hạn chế đi, đã ngươi muốn tìm các nàng chờ ngươi hộ thuẫn không có, ta thì đưa ngươi đi cùng với các nàng đợi tại một khối được." Hồ Nguyệt ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng cùng tàn nhẫn. Lưu Tỉnh Tỉnh trong lòng căng thẳng, lại nói nàng xác thực không biết Sở Nhiên cho nàng bộ cái này ma pháp thuẫn có phải là có thời gian hay không hạn chế. Vạn nhất chờ biết ma pháp thuẫn đã đến giờ, chính mình nên làm cái gì, khẳng định vẫn là một con đường chết. Nhưng là, nàng nghĩ lại, liền cũng trầm tĩnh lại. Nàng đột nhiên biến mất, Sở Nhiên khẳng định sẽ đi tìm Vũ Thần giúp đỡ. Lấy Vũ Thần năng lực, tìm tới nàng hẳn không phải là việc khó gì. Nghĩ tới đây, Lưu Tỉnh Tỉnh nhất thời khinh thường cười khẽ, "Vậy ngươi cái này không gian lại có thể duy trì bao lâu? Chờ ta ra ngoài, ngươi liền chết chắc." Hồ Nguyệt cười lạnh nói, "Ha ha, còn muốn đi ra ngoài? Chỉ muốn ngươi chết liền có thể đi ra." Nàng nhìn từ trên xuống dưới Lưu Tỉnh Tỉnh, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang, "Ngươi miễn cưỡng có thể làm một cái lương phẩm gốc đến ngọn được thu dấu." Nghe nói như thế, Lưu Tỉnh Tỉnh trong lòng máy động, bén nhạy bắt được Hồ Nguyệt lời nói bên trong quan trọng tin tức. "Những cái kia mất tích nữ nhân đều bị ngươi làm thành gốc đến ngọn rồi?" Nàng mặt mũi tràn đầy không thể tin hỏi. "Đúng a, đều thành mỹ lệ gốc đến ngọn, nói đến các nàng còn cần phải cảm ơn ta đây." Hồ Nguyệt trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý, phản phất tại thưởng thức kiệt tác của mình. Sinh mệnh ngắn ngủi như vậy, coi như nắm giữ mỹ lệ cũng duy trì không được bao lâu, chờ ra có thể liền sẽ không mỹ lệ đến đâu, còn không bằng thì thừa dịp hiện tại đem phần này mỹ lệ vĩnh cửu bảo tồn lại. Hồ Nguyệt thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng cùng cố chấp, khiến người ta không rét mà run. Lại nói, bên cạnh ngươi vị kia mới là ưu chất gốc đến ngọn, cùng với nàng so ngươi còn kém chút ý tứ. Hồ Nguyệt ánh mắt bên trong lóe qua một tia tham lam, dường như đang nhớ lại Sở Nhiên mỹ lệ. Lưu Tỉnh Tỉnh đương nhiên biết nàng nói tới ai, tâm lý không khỏi có chút bất đắc dĩ, là ý nói ta không có Sở Nhiên xinh đẹp chứ sao? Tuy nhiên sự thật cũng là như thế, nhưng nàng trong lòng vẫn là có chút không phục. Vậy ngươi vì cái gì không bắt nàng, ngược lại bắt ta? Lưu Tỉnh Tỉnh hỏi, trong ánh mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc. Hồ Nguyệt cười lạnh nói, ha ha, nàng như cũ cũng trốn không thoát, tuy nhiên không biết trên người ngươi vì sao lại có một cái hộ thuẫn, nhưng ngươi bằng hữu sẽ không có đi, ngươi còn có trợ thủ. Sát nhân cùng ma không vẹn vẹn có một mình ngươi. Lưu Tỉnh Tỉnh trong lòng dâng lên một cỗ bất an, nàng không nghĩ tới Hồ Nguyệt thế mà còn có trợ thủ. Hồ Nguyệt hiện tại không cách nào giết chết chính mình, chỉ có thể bị động cùng mình tại nơi này hao tổn. Nhưng nàng còn nói Sở Nhiên cũng tương tự trốn không thoát, vậy đã nói rõ đối phương còn có trợ thủ. Lưu Tỉnh Tình ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ lo âu, nhưng nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nàng nhìn một chút trên người mình hộ thuẫn, lại lần nữa cười lạnh, các ngươi là bắt nhầm người, muốn bắt ta bằng hữu, ta sợ trợ thủ của ngươi không phải đã thi thể đều lạnh gấu. Hồ Nguyệt khinh thường nói, ngươi là đang nói cái gì chuyện hoang đường, cái kia Diệp đại tiểu thư mặc dù là Diệp gia người, nhưng đáng tiếc là nàng cũng không có hưởng thụ được Diệp gia bồi dưỡng, coi như đồng bộ thần khư trò chơi thực lực, cũng bất quá là một cái 13 cấp gà mở mà thôi, tùy tiện liền có thể nắm. Hồ Nguyệt ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thị, nàng cho rằng Sở Nhiên chỉ là một cái nhỏ yếu tồn tại. Lưu Tỉnh Tỉnh trong lòng cười lạnh, ha ha ha, 13 cấp gà mở, đây chẳng qua là mặt ngoài. Lấy ra cấp bậc chân thật, sợ không muốn hoảng sợ mù các ngươi, phải biết Sở Nhiên thế nhưng là một mực bá chiếm đẳng cấp xếp hạng bảng thứ 2. Mấu chốt nhất là đại ca của nàng vẫn là vũ thần, thì trên người nàng những cái kia cực phẩm trang bị, đoán chừng đứng đấy bất động đều không có người chơi có thể giết được nàng. Lưu Tỉnh Tỉnh ánh mắt bên trong tràn ngập trêu tức, các ngươi là chọc lầm người, đã trúng thiết bản, ha ha. Tiến tính trên đường phố, nước mưa tí tách rơi xuống, đánh trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Sở Nhiên đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn lấy bên cạnh không có vật gì địa phương, ánh mắt bên trong lóe qua một tia hiểu rõ. Vừa mới con ngươi còn đứng ở chỗ này, nhưng là mắt tối sầm lại, nàng đã không thấy tăm hơi. Quả nhiên câu ra cá, đáng tiếc. Sở Nhiên khẽ thở dài một cái, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. Đáng tiếc bị bắt đi chính là Lưu Tỉnh Tỉnh, mà không phải chính nàng. Sở Nhiên biết, con ngươi con nàng bộ ma pháp thuẫn là sẽ không chết, nhưng lấy con ngươi thực lực, đoán chừng cũng phản giết không được cái kia sát nhân của ma. Đột nhiên, Sở Nhiên cảm giác pháp lực của mình giá trị rơi mất ném một cái ném, nhưng ngay lúc đó lại tự động khôi phục đấy. Nhanh như vậy thì động thủ, xem ra quả nhiên là không phá nổi ma pháp của ta thuẫn. Sở Nhiên chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn pháp lực của mình giá trị, liền không còn quan tâm. Nàng hiện tại pháp lực giá trị có mấy chục vạn, càng là lấy gấp 10 lần trị số chuyển đổi thành ma pháp thuẫn hộ thuẫn giá trị. Nói cách khác, Sở Nhiên nàng thi triển ma pháp thuẫn có 100 vạn hộ thuẫn giá trị, mà chỉ cần địch nhân thương tổn không cao hơn hộ thuẫn giá trị, cái kia hộ thuẫn giá trị đều có thể tự động khấu trừ Sở Nhiên pháp lực giá trị khôi phục. Chương 213, ngươi thế mà bật học chương 213, ngươi thế mà bật học mà chỉ cần nàng pháp lực giá trị không có tiêu hao hết, cái kia ma pháp thuẫn liền sẽ một mực tồn tại. Hoặc là trực tiếp một kích đánh vỡ ma pháp thuẫn, hoặc là tiêu hao hết nàng pháp lực giá trị, ma pháp thuẫn mới có thể biến mất. Nhưng là muốn tiêu hao hết nàng pháp lực giá trị, vừa mới đối phương công kích kia còn không có nàng pháp lực tự động khôi phục nhiều. Sở Nhiên khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra vẻ tươi cười. Mà lại coi như địch nhân có thể có biện pháp vòng qua ma pháp thuẫn công kích đến con người cũng không quan trọng. Tại sau khi ra ngoài, nàng cũng nghĩ đến cái này khả năng, sau đó liền hướng con người trên thân ném không ít bảo mệnh kỹ năng. Bất quá bây giờ vấn đề là con người đã bị người không biết nắm đi nơi nào, chính mình có thể không am hiểu tìm người. Sở Nhiên hơi hơi nhíu mày, ánh mắt bên trong lóe qua một tia lo nghĩ. Nàng đứng tại trong mưa, cây dù trong tay khẽ run, dường như nói nội tâm của nàng bất an. Nhìn tới vẫn là phải đem đại ca triệu hoán tới mới được. Ngay tại Sở Nhiên chuẩn bị sử dụng triệu tập thuật đem Lâm Vũ triệu hoán tới thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại. Đồng thời, còn có một cỗ lực lượng muốn đem nàng kéo vào đi. Sở Nhiên trong lòng giật mình, nhưng nàng rất nhanh tỉnh táo lại. Nàng ngăn chặn chính mình thân thể bản năng phản kháng, thuận theo để cỗ lực lượng kia đem chính mình mang đi. Thấy hoa mắt, Sở Nhiên xuất hiện tại một địa phương khác. Nơi này giống như là một cái lôi đài, trên bầu trời cùng ngoại giới một dạng vẫn còn mưa tích. Giọt mưa bay lả tả rơi xuống, đánh trên mặt đất, tóe lên từng đóa bọt nước. Một cái mang theo đầu heo mặt nạ nam nhân xuất hiện tại lôi đài một bên khác. Kiệt 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 kiệt. Nam nhân phát ra một trận tiếng cười âm trầm, tiếng cười kia như là dạ kiêu kêu to, khiến người ta rùng mình. Lôi ẩn, ngươi cười đến thật khó nghe. Sở Nhiên ghét bỏ mà nhìn xem cái kia đầu heo mặt nạ nam nhân. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy chán ghét, phản phất tại nhìn một cái làm cho người chán ghét côn trùng. Đang muốn đến vài câu phản phái lời kịch Lôi ẩn đột nhiên sửng sốt. Hắn một thanh kéo mặt nạ, lộ ra một tấm mặt âm trầm, không giống với trong khách sạn nhìn thấy bộ kia ôn tồn lễ độ dáng vẻ, có lẽ đây mới là hắn bộ mặt chân thật, người ở bên ngoài dáng vẻ đó đều là trang ra đến. Diệp tiểu thư, ngươi là làm sao nhận ra ta sao? Lôi ẩn thanh âm bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Ngu xuẩn, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền biết ngươi không phải cái thứ tốt, quả nhiên cảm giác của ta không có sai. Sở Nhiên trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Cái kia Diệp tiểu thư, ngươi có đoán trước đến tình huống hiện tại sao? Ngươi có cảm giác đến chính mình sắp chết sao? Lôi ẩn ánh mắt bên trong tràn đầy tàn nhẫn cùng lãnh khốc, dường như đã thấy Sở Nhiên tử vong. Ha ha, ngươi đoán ta đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài là làm gì? Mà lại ta còn mang theo danh tiếp của ngươi, ngươi không phải liền là dựa vào cái này định vị ta sao? Sở Nhiên lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười. Lôi ẩn cái này kinh ngạc hơn, hắn thu hồi trên mặt cười lạnh, ngươi thế mà đều biết. Vậy ngươi còn ra đến tìm cái chết, là chán sống muốn tìm chết sao? Ngươi đoán? Sở Nhiên mỉm cười, nụ cười kia như là nở rộ bông hoa, mỹ lệ mà tự tin. Trong ánh mắt của nàng lóe ra thần bí quan mang, phản phất tại khiêu khích lấy Lôi ẩn. Lôi ẩn trên mặt một lần nữa nổi lên nụ cười dữ tợn, chờ ngươi trở thành ta cất giữ gốc đến ngọn, ngươi nhìn ta đoán không đoán? Trong âm thanh của hắn tràn đầy tàn nhẫn cùng lãnh khốc, trong tay xuất hiện hai thanh dao nhọn, cái kia dao nhọn tại trong mưa lóe ra hàn quang, dường như tử thần liêm đao. Lôi ẩn thân hình xông về phía trước, tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp. Sở Nhiên bình tĩnh đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt của nàng bình tĩnh như nước, nhìn đối phương dao nhọn hướng mình đâm tới. Mái tóc dài của nàng tại trong mưa hơi hơi phiêu động, giống như nữ thần đồng dạng. Nhìn đến Sở Nhiên bộ dạng này, Lôi Ẩn vốn là có chút bất an tâm triệt để xuống. Bất quá là nhà giàu đại tiểu thư mà thôi, cái này dọa đến thân thể không thể động đậy. Hắn ở trong lòng thầm cười nhạo. Vừa mới chính mình còn tưởng rằng lần này bị lừa rồi, cũng liền đối phương cái kia gương mặt tinh xảo mỹ lệ bằng để cho mình quá manh động, bằng không thì cũng sẽ không ở thời gian này ra tay. Lôi Ẩn trong tay dao nhọn vốn là đâm về đầu, lúc này rời xuống hướng về mục tiêu cánh tay mà tới, cái này gương mặt xinh đẹp cũng không thể quẹt làm bị thương, không phải vậy gốc đến ngọn chất lượng liền sẽ hạ xuống. Đao này bên trên có tê liệt thuốc, hơn nữa còn là dùng trò chơi bên trong dược thảo phối trí. Liền xem như thực lực cường đại người chơi bị đâm trúng một chút cũng sẽ toàn thân tê liệt, chớ nói chi là trước mắt đây chỉ có 13 cấp tiểu thái điểu. Lôi Ẩn trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, dường như đã thấy Sở Nhiên bị tê liệt sau thành vì chính mình gốc đến ngọn chẳng cảnh. Nhưng là ngay tại dao nhọn đâm trúng thời điểm, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, cảm giác mình đâm đến một đạo thép trên miếng sắt, không thể động đậy. Cùng lúc còn có một cái lực lượng khổng lồ bắn ngược lại, Lôi Ẩn chỉ cảm thấy dưới chân đầy ánh sáng. Sau một khắc, hắn liền bị phản bắn đến cách xa 5 mét, từ không trung chật vật ngã xuống đất. Lôi Ẩn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lấy Sở Nhiên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này nhìn như nhu nhược nhà giàu đại tiểu thư lại có như thế cường đại phòng ngự. Lôi Ẩn kinh ngạc nhìn trên người đối phương đột nhiên nổi lên hộ thuẫn, cái kia hộ thuẫn tản ra thần bí quang mang, như là không thể phá vỡ pháo đài. Vừa mới chính mình toàn lực nhất kích phía dưới, cái kia hộ thuẫn giá trị cơ hồ không có cái gì biến động, cái này khiến hắn trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Ngươi không phải mới chỉ có 13 cấp sao? Làm sao có thể mạnh như vậy? Lôi Ẩn thanh âm tràn ngập không hiểu, hắn có một cái có thể dò xét đến người khác đơn giản tin tức kỹ năng. Mục tiêu tin tức đều là trước thời hạn giải mới động thủ, nhưng là lần này, chính mình có vẻ như thật lời nói, nhưng vấn đề là người trước mắt này không phải mới 13 cấp sao? Làm sao có thể cầm giữ có thực lực cường đại như vậy? Lôi Ẩn trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không cam lòng. Song, đáng tiếc a Lôi Ẩn trong lòng nổi lên một trận tiếc nuối, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Sở Nhiên, phảng phất tại thưởng thức một kiện tức làm mất đi tác phẩm nghệ thuật. Đáng tiếc không thể đem trước mắt thiếu nữ này chế tạo thành gốc đến ngọn, không phải vậy cái kia đến mỹ lệ đến mức nào. Nghĩ đến đây, Lôi Ẩn trong lòng thì tràn đầy tiếc nuối. Đối với tử vong, Lôi Ẩn cũng không hoảng sợ. Theo nhìn đến mẫu thân mình tử ở trước mặt mình một khắc này, hắn thì đốn ngộ. Dù sao người cuối cùng một chết, cái kia vì sao không tại xinh đẹp nhất thời điểm tử vong? Dạng này cái kia phần mỹ lệ liền có thể vĩnh cửu bảo tồn lại. Lôi Ẩn ánh mắt bên trong để lộ ra một loại điên cuồng cùng chấp nhất. Ngươi nói là người chơi này đẳng cấp sao? Sở Nhiên khẽ miệng hơi hơi dương lên, tâm niệm nhất động, một đạo quang mang lấp lóe, đem chính mình biên soạn cái kia mặt bảng biểu diễn ra. Nàng hơi suy nghĩ, mặt bảng phía trên tin tức liền bắt đầu biến hóa. Lôi Ẩn lúc này ngơ ngác nhìn giữa không trung mặt bảng, nhất là đối phương đẳng cấp cái kia một cột. Ánh mắt của hắn càng mở càng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. 13 cấp, 14 cấp. Loại kia cấp giống như là ăn huyễn mại một dạng, điên cuồng kéo lên cao, căn bản không dừng được, trực tiếp liền nhảy tới 99 cấp. Ngươi thế mà bất hắc. Lôi Ẩn run rẩy thanh âm nói ra, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Thần cơ trò chơi bên trong mặt bảng đẳng cấp làm sao có thể tùy tiện sửa đổi, trừ phi là treo bức. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như nhu nhược thiếu nữ lại có như thế thủ đoạn người tiên. Chương 214, người không được, cái kia thần cũng có thể đi. Chương 214, người không được, cái kia thần cũng có thể đi thì cái này còn cần bất hắc. Cái này có cái gì khó? Sở Nhiên mỉm cười, nụ cười kia như là ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ, lại làm cho Lôi Ẩn cảm thấy rùng cả mình. Ngươi thấy ta giống người nào? Khuôn mặt của nàng một trận biến ảo, như là sóng nước dập dờn đồng dạng. Đột nhiên, biến thành một cái Lôi Ẩn rất khuôn mặt quen thuộc. Cái kia chính là hắn khuôn mặt của mình, nhìn lấy dài đến cùng chính mình giống nhau như lúc người, Lôi Ẩn đầu góc trống rỗng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy mê mang cùng hoảng sợ, dường như thấy được trên thế giới chuyện khó tin nhất. Ngươi đến cùng là ai? Lôi Ẩn khó khăn hỏi, thanh âm của hắn khàn khàn mà run rẩy. Thôi đi, không có ý nghĩa. Sở Nhiên nhếch miệng, một lần nữa biến trở về hình dạng của mình. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, phảng phất tại nhìn một tên hề. Lôi Ẩn co quắp ngồi dưới đất, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Hắn biết, chính mình lần này triệt để cắm. Có gì ngôn gì sao? Sở Nhiên đi đến Lôi Ẩn bên cạnh, tiến tĩnh mà nhìn xem hắn. Trong ánh mắt của nàng không có chút nào thương hại, chỉ có lạnh lùng cùng quyết tuyệt. Giết ta đi. Lôi Ẩn nhắm mắt lại, trên mặt của hắn không có chút nào hoảng sợ, chỉ có một loại vẻ mặt giải thoát. Hắn não hải bên trong đột nhiên hiện hiện một nữ nhân khuôn mặt, không phải mẫu thân hắn, cũng không phải tỷ tỷ của hắn, mà chính là một người mặc đồng phục y tá trang, cười đến rất tùy ý nữ nhân gương mặt. Đáp ứng ngươi sự tình, xem ra là không thể hoàn thành a, nếu như còn có đời sau, ta nhất định sớm thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Lôi Ẩn trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng tiếc nuối, nhưng là tại hắn nhắm mắt lại chờ thời điểm chết, đợi một hồi cũng không gặp tử vong đến. Thời gian dường như đọc lại đồng dạng, mỗi một giây đều biến đến vô cùng dài dằng dặc. Lôi Ẩn trong lòng dâng lên một câu nghi hoặc, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, không hiểu nhìn lấy Sở Nhiên. Đột nhiên, hắn giống nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên. Ha 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 ha, ngươi vì cái gì không động thủ? Sẽ không phải là giết không được ta đi? Lôi Ẩn đột nhiên nghĩ đến vừa mới mình bị đánh bay thời điểm, nhìn như bay cách xa 5 mét, nhưng là không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Lúc này lại nhìn Sở Nhiên bộ dạng này, rõ ràng là không có bất kỳ cái gì công kích thủ đoạn. Sẽ không phải là không cách nào đối với người khác tạo thành thương tổn a? Lôi Ẩn lớn mặt suy đoán nói. Chậc chậc, ngươi thông minh, ngươi đoán được xác thực không có sai, ta không giết được ngươi, nhưng là có người có thể giết được. Sở Nhiên hơi hơi hất cằm lên, ánh mắt bên trong lóe qua một tia giảo hoạt. Có người? Ha ha, không có ta cho phép, không ai có thể đi vào đến ta mưa này bầu trời đêm ở giữa. Lôi Ẩn cất tiếng cười to, trên mặt của hắn tràn đầy tự tin cùng ngông cuồng. Tại cái này phong bế trong không gian, giọt mưa vẫn như cũ ào ào rơi xuống. Thật sao? Người không được, cái kia thần cũng có thể đi. Sở Nhiên khẽ cười nói, sau đó liền phát động đại ca triệu hoán thuật. Dương Thành đại khách sạn bên trong, ánh đèn lưu hòa, bầu không khí lại hơi có vẻ khẩn trương. Tiên Vũ Khinh Vũ trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, nàng theo ba lô bên trong cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một cái pháp trượng, hai tay khẽ run đưa cho Lý Bắc Đầu. Ngươi nhìn cái này được không? Đây chính là tiểu di đổi lại, chỉ có hai người chúng ta tiếp xúc qua. Tiên Vũ Khinh Vũ thanh âm bên trong tràn đầy chờ mong cùng lo lắng. Lý Bắc Đầu tiếp nhận pháp trượng, cẩn thận cảm thụ một chút. Phía trên xác thực chỉ có hai đạo khí tức, một đạo dày một điểm hẳn là Yên Vũ Khinh Vũ trong miệng nói tiểu di. Hắn hơi hơi nhíu mày, suy tư một lát sau nói ra, có thể, nhưng ta thiên phú chỉ có thể tìm kiếm người còn sống, nếu như chết không cách nào tìm kiếm. Yên Vũ Khinh Vũ cùng mấy cái đồng đội điên cuồng gật đầu, trong ánh mắt của các nàng tràn đầy hy vọng. Tiểu di còn sống. Các nàng trong miệng một lời nói, phản phất tại vì tiểu di cố lên động viên. Ta thử nhìn một chút. Lý Bắc Đầu nói theo ba lô bên trong lấy ra một cái thiên chỉ hạt. Cái kia thiên chỉ hạt khéo léo đẹp đẽ, sắc thái lộng lẫy, dường như ẩn chứa thần bí lực lượng. Lý Bắc Đầu tay trái cầm pháp trượng, tay phải cầm thiên chỉ hạt. Tay trái xuất hiện một đạo màu lam quang mang, cái kia quang mang như là linh động dòng nước, vây quanh trên pháp trượng phía dưới quấn quanh, dường như đang hấp thu thứ gì. Màu lam quang mang chậm rãi phiêu động, sau đó trôi đến trên tay phải thiên chỉ hạt phía trên. Màu lam quang mang chui vào thiên chỉ hạt bên trong, đột nhiên, thiên chỉ hạt hơi hơi chấn động một cái, dường như theo trong ngủ mê tỉnh lại. Đó lấy, nó nhẹ nhàng phe phẩy cánh, chậm rãi bay lên. Thiên chỉ hạt quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó hướng về một phương hướng bay đi. Đây cũng là Lý Bắc Đầu thiên phú. Chỉ cần có thể đạt được người kia một luồng khí tức, liền có thể dẫn vào thiên chỉ hạt bên trong, thiên chỉ hạt thì sẽ tự động bay đến cái kia sợi khí tức chủ nhân chỗ đó. Dạng này liền có thể đi cùng tìm kiếm. Vốn là, hắn là nghe được Diệp Vũ Hiên muốn tìm Hồ Nguyệt cùng Lôi Ẩn mới dự định giúp đỡ. Nhưng là Yên Vũ Khinh Vũ nghĩ đến mình bị bắt đi đồng đội, thì mở miệng để hắn giúp trực tiếp tìm kiếm cái này. Chỉ cần có thể tìm tới tiểu di nơi ở, thì có thể tìm tới cái kia sát nhân cùng ma nơi ở đi thôi, chỉ cần đuổi theo thiên chỉ hạt, thì có thể đến tới muốn tìm người chỗ đó. Lý Bắc Đầu nói ra. Sau đó một người trong phòng đều nhanh chóng xuống lầu ra khách sạn, theo thiên chỉ hạ phương hướng đi. Lâm Vũ tại ẩn thân thuấn di ra ngoài đến khách sạn bên ngoài về sau, dường như cùng cảnh ban đêm hòa làm một thể. Hắn yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung, giống như thần chỉ buông xuống. Hắn hơi lim di mắt, hết sức chăm chú cảm ứng đến mẹp mấy người vị trí. Tại cảm ứng được bốn người vào phòng về sau, Lâm Vũ ánh mắt bên trong lóe qua một tia sắc bén, đa trọng ảnh phân thân. Hắn khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt năm cái phân thân xuất hiện tại hắn bên cạnh. Sát lục vũ khúc. Lâm Vũ thanh âm băng lãnh mà quả quyết, mục tiêu khóa chặt bốn cái tây phương nam nhân. Bốn đạo phân thân cùng nhau giơ tay lên bên trong ngũ cực toái tinh nỏ, cái kia nỏ tản ra thần bí mà nguy hiểm quan mang. Nhắm ngay hẹp mấy người phương hướng, bốn cái tên nỏ chậm rãi ngưng tụ ra, đầu mũi tên lóe ra hàn mang, dường như có thể xuyên tấu hết thảy. Thuấn không lĩnh vực giao phó tên nỏ u linh xuyên biệt. Lâm Vũ lần nữa hạ lệnh, thanh âm bên trong tràn đầy uy nghiêm. Trong nháy mắt, bốn cái tên nỏ dường như được trao cho thần bí lực lượng, biến đến mở đi. Mở ra thâm viên ngưng thị. Lâm Vũ ánh mắt như là thâm viên đồng dạng, khiến người ta không rét mà run. Phát sạn. Lâm Vũ quả quyết hạ lệnh. Khách sạn gian phòng bên trong, bốn người vừa đi vào phòng. Trong đó cái kia dò xét qua Lâm Vũ tin tức người liền mở miệng nói, "Hội trưởng, chúng ta hẳn là tìm nhầm người, nam nhân kia kêu cái gì cổ hiệu trưởng, cũng không phải là Phi Vũ." Trong âm thanh của hắn tràn đầy nghi hoặc. "Vậy cũng không nhất định, xem ra kế hoạch muốn trước thời hạn." Ngoại thanh âm trầm thấp mà ổn trọng, ánh mắt bên trong lóe ra suy tư quan mang. Đột nhiên, ngoại vẻ mặt cứng lại, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Nháy mắt sau đó, bốn cái tên nọ giống như là như ưu linh xuyên qua vết tường, không có phát ra một tia tiếng vang. Tốc độ kia nhanh đến cực hạn, khiến người ta căn bản là không có cách phản ứng. Trong nháy mắt xuyên thủng đầu của bọn hắn, máu tươi vẩy ra. Bốn người thậm chí còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền đã bị mất mạng. Ừm, cái này đều có thể chạy thoát. Chương 215, đi ngươi. Chương 215, đi ngươi. Lâm Vũ thân hình lóe lên, trực tiếp thuấn di đi vào gian phòng bên trong. Trong phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, lúc này mặt đất chỉ nằm ba bộ thi thể, còn có một vũng máu. Đó là hẹp, tại chết đi trong nháy mắt, hắn liền biến thành một đám dòng máu, dường như chưa từng tồn tại đồng dạng. Thật không hổ là đại danh đỉnh đỉnh thiên sứ công hội hội trưởng đâu, dạng này đều không chết được. Lâm Vũ hơi hơi nheo mắt lại, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Phải biết hắn vì bảo hiểm còn đặc biệt mở thâm viên ngưng thị. Thâm viên ngưng thị, mắt bị ngài tỏa định địch nhân vô pháp động đậy, không cách nào tránh né lần này công kích, không cách nào sử dụng bất luận cái gì khôi phục thủ đoạn, không cách nào phục sinh. Lâm Vũ ánh mắt bên trong lóe qua một tia nghi hoặc, theo lý mà nói, hẳn là không thể phục sinh mới đúng, trừ phi hắn cái này không tính là phục sinh, chẳng lẽ là cái kia thiên phú hiệu quả. Lâm Vũ suy nghĩ bay tới hẹp mặt bảng trong tin tức cái kia thiên phú huyết hồn phân thân. Xem ra vừa mới chết đi chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Có điều, ngươi cho là mình có thể chạy trốn được sao? Lâm Vũ ánh mắt híp lại, đầu tiên là đem ba bộ thi thể phía trên đặc tính đã rút ra. Sau đó, hắn triệu hồi ra đi săn mặt bảng, trên dưới trượt vài cái, lại thế mà không có tìm được bản tên. Đồng dạng bị hắn giết chết, lại có thể phục sinh người đều sẽ bị đánh lên đi săn tiêu chí. Nơi này nếu như không có, xem ra cũng là cái kia thiên phú huyết hồn phân thân đặc thủ tính. Nếu như vậy, thì không cách nào sử dụng xuyên vân tiễn khóa chặt hắn, a sát lục vũ khúc ngược lại là có thể dựa theo ý niệm khóa chặt địch nhân, bất quá khoảng cách không đủ. Trừ phi là chính mình đi đến Bắc Mỹ lại mở ra sát lục vũ khúc, dạng này thì có tỷ lệ khóa chặt. Bất quá dạng này có hơi phiền toái, Lâm Vũ cũng không muốn tốn công tốn sức. Vậy cũng chỉ có thể thử một chút cái này. Lâm Vũ trong tay quang mang lóe lên, ngưng tụ ra một cái tên nỏ. Hắn cong lưng, trong tay tên nỏ tại trên mặt đất bãi kia dòng máu phía trên nhẹ nhàng trà sát vài cái. Giải quyết. Lâm Vũ thuấn di ra khỏi phòng, đứng lặng tại trên bầu trời đêm. Đây là một cái khác đầu sử dụng đặc tính lò luyện dung luyện được đặc tính. Vạn lý truy tung mũi tên, mắt nhiệm đến mục tiêu khí tức sau có thể tự động truy tung mục tiêu. Số lượng từ càng ít, hiệu quả càng tốt, cái này vạn lý truy tung mũi tên cũng giống như thế. Lâm Vũ đem vạn lý truy tung mũi tên mang đến ưu cấp tái tinh nọ phía trên, nâng lên nhắm ngay bầu trời. Xuyên vân tiễn. Thanh âm của hắn trầm thấp mà có lực. Lĩnh vực giao phó tên nọ U Linh xuyên biệt. Lâm Vũ đối U Linh xuyên biệt cái này đặc tính là càng dùng càng ưa thích. Nhất là cự ly xa ám sát có thể tránh cho mục tiêu sử dụng một số đồ vật ngăn cản. Nhất là sử dụng mặt đất ngăn cản, nếu như không có U Linh xuyên biệt Lâm Vũ còn thật cầm đối phương không có cách nào. Đi ngươi. Tên nọ tựa như tia chớp hướng bầu trời đêm bắn ra, tại xuyên qua tầng mây về sau, cấp tốc cải biến phương hướng, hướng về Bắc Mỹ bên kia bay đi, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Bắc Mỹ New York, lớn nhất một nhà bệnh viện Thánh Đức bệnh viện dưới đáy một nhà tầng hầm. Bên trong trưng bày 9 cái to lớn pha lê vật chứa, cái kia pha lê vật chứa như là to lớn cột thủy tinh, tản ra băng lãnh quang mang. Từng cây thô to đường ống kết nối lấy vật chứa, kéo dài đến bệnh viện bên trong. Hình trụ pha lê trong thùng bị tràn đầy chất lỏng màu đỏ, cái kia dịch thể như là máu tươi đồng dạng đậm đặc, tại dưới ánh đèn lờ mờ lóe ra quỷ dị quang mang. Chất lỏng màu đỏ hơi hơi nhộn nhạo, phản phất có sinh mệnh đồng dạng, tản ra một cỗ làm cho người bất an khí tức. Đột nhiên, một bộ pha lê trong thùng chất lỏng màu đỏ bắt đầu lan lộn, như là sôi trào dung nham. Bên trong dịch thể cấp tốc phun trào, một bộ Tây Phương Nam tính thân thể ở trong đó ngưng tụ mà ra. Hắn đột ngột ánh mắt đống nhiên mở ra, cái kia trong ánh mắt lóe ra màu đỏ quang mang, dường như tới từ địa ngục hỏa diễm. Vật chứa từ từ mở ra, phát ra một trận tiếng vang nặng nề. Ngoại từ trong đó đi ra, trên người hắn còn lưu lại chất lỏng màu đỏ, như là mới vừa từ bên trong huyết chỉ leo ra đồng dạng. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, vật chứa lại lần nữa đóng lại, theo đường ống bên trong chảy ra chất lỏng màu đỏ bắt đầu bổ sung. Ngoại nhìn một chút trong phòng thời gian, tự lẩm bẩm, đây là từ một lần rồi. Trong ánh mắt của hắn lóe qua một tia mê mang, sau đó lại trở nên kiên định. Có điều hắn hiện tại ký ức chỉ có tại Bắc Mỹ xuất phát đến Hạ Quốc trước đó, sau khi xuất phát ký ức theo huyết hồn phân thân tử vong toàn bộ mất đi. Xem ra hẳn là phi vũ xuất thủ, không phải vậy không đến mức phân thân đến chết cũng không kịp phát ra cảnh báo. Ngoại sắc mặt biến đến âm trầm, hắn theo trò chơi ba lô bên trong xuất ra trang bị, cấp tốc mặc vào. Xem ra cần phải nắm chặt thời gian. Ngoại đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên hắn cảm giác được nguy cơ chí mạng, hơn nữa còn là hẳn phải chết như thế. Cái này bị động là hắn đoạ thiên sứ chức nghiệp kỹ năng, có thể cảm giác được sắp đến nguy hiểm. Mà nguy cơ đến từ Hạ Quốc bên kia, mà lại càng ngày càng gần, dường như sau một khắc sẽ chết. Chuyện gì xảy ra? Ta hiện tại thế nhưng là trong lòng đất dưới, phi vũ thế mà có thể cách xa như vậy khóa chặt công kích ta sao? Ngoẹp trong lòng dâng lên một cỗ hoảng sợ, sắc mặt của hắn biến đến tái nhợt. Đúng rồi, trước đó San Francisco bên kia cũng là dưới lòng đất chỗ tránh nạn bị phi vũ hai mũi tên làm nổ, đáng chết, cũng không thể để hắn nổ nát nơi này. Ngoẹp sau lưng xuất hiện màu đen đọa thiên sứ chi dự. Thân hình hắn chớp động, như là một tia chớp màu đen, xông ra tầng hầm, xông ra bệnh viện, bay đến giữa không trung. Nguy cơ như là mãnh liệt như thủy triều càng ngày càng gần, Ngoẹp chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn bao phủ chính mình. Cho đến nguy cơ xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, cái kia cũ cảm giác gáp bách đạt đến đỉnh điểm. Ngoẹp đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Hắn thấy được nguy cơ nơi phát ra, đó là một cái tên nỏ, chính lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống, hướng hắn bay tới. Cái kia tên nỏ tản ra khí tức tử vong, dường như có thể xuyên thấu hết thảy. Ngoẹp sau lưng đọa thiên sứ chi dực đống nhiên chấn động, hắn thân thể như là như mũi tên rời cùng hướng chân trời bay đi. Thế mà, quỷ dị chính là tên nỏ ở giữa không trung cũng theo cải biến phương hướng, chợt nói lái, tiếp tục hướng hắn bay tới. Đáng chết, trốn không thoát. Tốc độ quá nhanh, ngậm thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Cái kia tên nọ tốc độ phi hành so tốc độ phi hành của hắn thế nhưng là nhanh nhiều lắm, hắn vô luận như thế nào ra tốc đều không thể thoát khỏi tên nọ truy kích. Ngoài ánh mắt bên trong lóe qua một tia quyết tuyệt, mấy cái kỹ năng theo trong tay ném ra, ném về phía bay tới tên nọ. Những kỹ năng kia tản ra cường đại lực lượng, dường như có thể phá hủy hết thảy. Thế mà, đáng tiếc là những thứ này kỹ năng đều không có hiệu quả, trực tiếp bị tên nọ xuyên qua. Tên nọ như là không thể ngăn cản tử thần, tiếp tục hướng ngậm tới gần. Không có cách, ngậm chỉ có thể nhìn tên nọ hướng về đầu lâu của mình bay tới. Trong lòng của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, nhưng trong ánh mắt của hắn lại lóe qua một đạo tinh mang. Tại biết mình không tránh khỏi thời điểm, hắn bóp nát một cái thập tự giá. Đạo cụ, vô địch thập tự giá hiệu quả, sử dụng có thể cho mình tăng thêm một cái vô địch hộ thuẫn tiếp tục 5 giây, lại người chơi không cách nào di động. Duy nhất một lần đổ vật. Chương 216, lại là hộ thuẫn chương 216, lại là hộ thuẫn theo thập tự giá phá thoái, một đạo màu vàng kim quang mang trong nháy mắt bao phủ hẹp. Cái kia quang mang như cùng một cái kiên cố hộ thuẫn, đem hẹp chăm chú bảo hộ ở trong đó. Ngoẹp trôi nổi ở giữa không trung, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác, hắn không biết cái này hộ thuẫn có thể hay không chống chọi được tên nọ công kích. Sau một khắc, tại hắn nhìn soi mói, cái kia tên nọ giống như là một tia chớp thẳng tắp bắn trúng hắn vô địch hộ thuẫn. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, tên nọ nổ tung lên, cường đại trùng kích lực để không khí chung quanh cũng vì đó chấn động. Hô, còn tốt. Ngoẹp trên mặt xuất hiện một vẻ vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Thế mà, hắn nụ cười mới xuất hiện liền đọc lại. Tuy nhiên tên nọ không có trực tiếp trúng đích hắn, nhưng ngoẹp thân thể vẫn là trong nháy mắt hóa thành một đoàn dòng máu, từ không trung chảy xuống. đã tử vong hóa thành dòng máu ép như cùng một mảnh mảnh điêu linh lá cây từ không trung bay xuống. Lâm Vũ một mực sử dụng xuyên vân tiễn tầm mắt nhìn lấy đây hết thảy, coi như nhìn đến mẹ sử dụng đặc thù đạo cụ sinh ra hộ thuẫn hắn cũng không hoảng hốt. Ha ha, hộ thuẫn. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khinh thường. Hắn cũng không có quên mình còn có một đầu bị động đặc tính huyết linh chi kích, mỗi lần công kích có thể bổ sung tương đương với tự thân 50 sinh mệnh giá trị ngoài định mức thương tổn. Trọng yếu nhất chính là cái kia thương tổn không nhìn địch nhân hộ thuẫn. Mà Lâm Vũ hiện tại sinh mệnh giá trị là hơn 800 vạn, tuy nhiên cái này sinh mệnh giá trị cùng kim cương bột so sánh vẫn là kém một chút. Nhưng 400 vạn thương tổn, nào có người chơi có thể gánh bắt được. Không có gì bất ngờ xảy ra, hoặc trực tiếp liền chết. Có điều, đây cũng là hóa thành một vũng máu, nhìn tới vẫn là một cái huyết hồn phân thân, tiếp tục, nhìn ngươi có mấy cái phân thân đầy đủ chết. Lâm Vũ cười hắc hắc, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn lại lần nữa ngưng tụ ra vạn lý truy tung mũi tên, tại hẹp chết đi lưu lại vết thủy dính một chút. Ừm, không có hiệu quả, đây là còn không có phục sinh sao? Tên nọ phía trên huyết thủy cũng không có bị mũi tên thân hấp thu. Điều này nói rõ khí tức chủ nhân hiện tại còn không phải còn sống trạng thái, tự nhiên là không cách nào sử dụng. Vạn lý truy tung mũi tên chỉ có thể truy tung còn sống mục tiêu. Lâm Vũ hơi hơi nhíu mày, xem ra còn phải chờ hắn phục sinh mới được. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia suy tư. Đúng lúc này, một đạo nhắc nhở xuất hiện, nương theo còn có một cái vòng xoáy hình dáng biểu tượng. Hảo hữu Sở Nhiên muốn triệu tập ngươi hiệp trợ chiến đấu, có đồng ý hay không? A, nha đầu này là gặp phải nguy hiểm sao? Lâm Vũ trong lòng dâng lên một cô lo lắng. Hắn cấp tốc đối với còn lại 5 cái phân thân hạ lệnh, các ngươi đợi tại cái này, chỉ cần bạn lý truy tung mũi tên có thể sử dụng, thì cho ta hung hăng bắn. Suýt nữa quên mất một chuyện. Lâm Vũ đích thì thầm một tiếng. Vô Gian luyện ngục mở ra. Hắn khẽ quát một tiếng, từng đạo đen nhánh khí tức theo Lâm Vũ thân trên tuôn ra, như là màu đen khói bụi giống như lở lở. Khí tức kia tản ra thần bí mà kinh khủng lực lượng, dường như tới từ địa ngục triệu hoán. Nhanh chóng, trên mặt của hắn hình thành một tấm màu đen nửa mặt mũi cô, cái kia mặt nạ như là ác ma khuôn mặt, tản ra khí tức âm sâm. Năm cái phân thân cũng giống như vậy đồng dạng bị màu đen khí tức bao phủ, trên mặt xuất hiện màu đen nửa mặt mũi cô. Hắc hắc, suýt nữa quên mất cái này, mấy cái này đặc tính dung luyện thành vô gian luyện ngục đều thành chủ động kỹ năng, nếu như không mở ra đều không thể có hiệu quả. Lâm Vũ khẽ miệng hơi hơi dương lên. Trước đó mấy cái kia giết chết người chơi có thể lấy được kinh nghiệm, đồ vật, thọ mệnh, sinh tồn điểm mấy cái đặc tính đều bị Lâm Vũ sử dụng đặc tính lò luyện dung luyện thành, cái này vô gian luyện ngục hơn nữa còn là chủ động sử dụng đặc tính, nếu như không mở ra cái này đặc tính, cái kia hắn giết chết người chơi thì cùng người chơi bình thường mở dạng. Nếu như dùng tới đối phó kẻ thù, đương nhiên là làm sao hung ác sao lại tới đây. Hết thể sau khi chuẩn bị xong, có mấy cái phân thân thay phiên bắn mẹ, nơi này đã không cần hắn lo lắng. Lâm Vũ xác nhận Sở Nhiên triệu tập truyền tống về sau, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Thần, thế giới này ở đâu ra thần? Nếu như có, hắn vì sao không đến giết ta? Ha 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 ha. Lôi ẩn cất tiếng cười to, tiếng cười kia bên trong tràn đầy điên cuồng cùng khiêu khích. Nhưng thanh âm của hắn đột nhiên thì dừng lại, bởi vì tại Sở Nhiên bên người đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, một cái thân ảnh ở trong đó chậm rãi xuất hiện. Làm sao có thể? Nơi này chính là ta ẩn tàng chức nghiệp kỹ năng hình thành đêm mưa không gian, kỹ năng nói rõ không phải nói không gian thành lập về sau, chỉ có thể một người tử vong, hoặc là đợi đến không gian tiếp tục thời gian kết thúc mới có thể giải trừ, hiện tại thế mà còn có thể có người trực tiếp truyền tống tới. Lôi ẩn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, cái ngoài ý muốn này tình huống hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Có điều hắn vẫn là cấp tốc làm ra phản ứng, vừa mới trước mắt nữ nhân này cũng thừa nhận không cách nào giết chết chính mình cũng không cách nào giết chết nàng, cái kia chỉ chờ tới lúc không gian tiếp tục thời gian kết thúc, là hắn có thể ra ngoài sau đó chạy trốn. Hiện tại nàng đem người triệu hoàn đến, không cần phải nói cũng là tới giết chính mình. Vậy mình liền tiên hạ thủ vi cường, hắn còn không tin người tới cũng có thể nắm giữ hộ thuẫn. Lôi ẩn trong lòng hạ quyết tâm về sau, tại thân ảnh kia sắp hoàn toàn xuất hiện thời điểm, hắn đột nhiên từ dưới đất kéo căng lên, như là như mũi tên rời cùng bay về phía thân ảnh kia. Tốc độ của hắn cực nhanh, trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Trong tay hai thanh dao nhọn càng là xuất hiện huyết hồng sắc quang mang, cái kia quang mang như là khát máu ác ma, tản ra khí tức kinh khủng. Lôi ẩn thời gian tính được rất chính xác, tại thân ảnh hoàn toàn xuất hiện thời điểm, hắn thân thể vừa vặn bổ nhào vào bên kia. Hai thanh dao nhọn hung hăng đâm xuống, phản phất muốn đem người trước mắt đâm xuyên. Hắn cũng thấy rõ người tới, trên mặt người kia mang theo nửa tấm mặt nạ màu đen, trên mặt nạ lóe ra thần bí quang mang, khiến người ta không rét mà run. Người đi chết đi. Lôi ẩn giống giận, trong ánh mắt của hắn tràn đầy điên cuồng cùng quyết tuyệt. Nhưng là, hắn dao nhọn tại sắp đụng chạm lấy nam nhân thời điểm, trên người của đối phương đột nhiên nổi lên một đạo màu trắng hộ thuẫn. Cái kia hộ thuẫn như là thánh khiết quang mang, không thể phá vỡ. Mà nó, lại là hộ thuẫn. Lôi ẩn trong lòng hiện ý niệm này, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Sau một khắc, hắn thân thể liền trực tiếp bị phản bắn đi ra. Cùng trước đó công kích Sở Nhiên bị nàng hộ thuẫn bắn ngược không giống nhau, lần này Lôi ẩn thân thể tại vừa bắn ngược đi ra thời điểm liền trong nháy mắt tử vong, thân thể hóa thành một đạo khói đen biến mất không thấy gì nữa, một số trang bị từ không trung rơi xuống tản mắt ra. Tình huống gì? Vừa truyền tống tới Lâm Vũ có chút ngộp. Vừa vặn giống có người đụng vào chính mình phản thương tổn hộ thuẫn phía trên, sau đó đem chính mình cho phản chết rồi. Đây là hắn dung luyện được đặc tính vạn hóa hộ thuẫn trong đó phản thương tổn hộ thuẫn, tại triệt tiêu một lần công kích thời điểm, bắn ngược gấp 10 lần cái kia công kích thương tổn đến người công kích trên thân. Đại ca, người đã đến. Sở Nhiên mừng rỡ nói. Đối với vừa mới cái kia ngu ngốc hành động, nàng chỉ muốn cười, cái gì đồ chơi, thì cái này cũng dám đánh lén nàng đại ca. Đại ca, vừa mới người kia cũng là cái kia sát nhân của ma, chính là ta nói cho ngươi cái kia lôi ẩn lôi thầy thuốc. Sở Nhiên chỉ trên mặt đất trang bị nói ra. Có điều hắn giống như không chết, thi thể hóa thành khói đen biến mất không thấy gì nữa, hẳn là có phục sinh thủ đoạn. Chương 217, bình tĩnh, có ta ở đây. Chương 217, bình tĩnh, có ta ở đây. Lâm Vũ nhớ tới Sở Nhiên nói cái kia lôi ẩn, có điều hắn vừa mới cũng không có thấy rõ đối phương tướng mạo. Đột nhiên, không gian nhoáng một cái, hai người lại xuất hiện ở bên ngoài. Hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt trở lên rõ ràng, hiển nhiên bởi vì vị chủ nhân tử, đêm mưa không gian tự nhiên là hỏng mất. Lâm Vũ ánh mắt bên trong lóe qua một tia suy tư, bất quá coi như phục sinh không chết cũng không quan hệ, trốn không thoát. Không có việc gì, hắn trốn không thoát. Lâm Vũ tâm niệm nhất động, đi săn mặt bảng mở ra. Phía trên đệ nhất đầu liền biết, người chơi lôi ẩn trước mắt vị trí Dương Thành Bạch Vân khu vùng ngoại thành tầng hầm, tọa độ. Quả nhiên, cái này lôi ẩn cũng không có mẹp lợi hại như vậy, bị giết một lần thì tự nhiên lên đi săn mặt bảng phía trên. Phía trên liền có trước mắt hắn ở chỗ đó, Lâm Vũ tay phải nâng lên đang muốn sử dụng hư không chi môn. Đại ca, ngươi chờ một chút, ta trước tiên đem con ngươi triệu hoán đi ra. Sở Nhiên vội vàng nói. Trong thanh âm của nàng tràn đầy lo lắng, hiển nhiên nàng không có quên Lưu Tỉnh Tỉnh còn tại trong nguy hiểm. Nàng cũng không có đem Lưu Tỉnh Tỉnh đem quên đi, còn có người cũng bị bắt đi đây. Thời gian quay lại trong nháy mắt đổi mới rơi triệu tập thuật thời gian của đao. Sở Nhiên lập tức sử dụng triệu tập thuật, lần này triệu hoán mục tiêu chính là Lưu Tỉnh Tỉnh. Cùng triệu hoán Lâm Vũ chàng cảnh một dạng, một cái vòng xoáy xuất hiện tại bên cạnh của nàng. Rất nhanh, Lưu Tỉnh Tỉnh liền xuất hiện tại Sở Nhiên bên cạnh. Lưu Tỉnh Tỉnh vừa xuất hiện liền lo lắng nói ra, cẩn thận, Hồ Nguyệt cũng là sát nhân của ma, nàng còn có người trợ giúp. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy hoảng sợ cùng lo lắng. Bất quá tại nàng quay đầu nhìn đến Lâm Vũ cũng tại thời điểm, nhất thời thì yên lòng. Bình tĩnh, có ta ở đây. Lâm Vũ thản nhiên nói. Thanh âm của hắn tuy nhiên không lớn, nhưng khiến người ta không tự chủ được cảm thấy an tâm. Sau một khắc, hắn liền thấy một cái ở thân, mặc lấy đồng phục y tá nữ nhân. Cái này hẳn là con ngươi nói Hồ Nguyệt. Lâm Vũ chỉ là nhàn nhạt liếc qua, có chân thực chi nhãn tồn tại, bất luận cái gì ẩn thân ở trước mặt hắn đều không chỗ che thân. Hắn lười nhắc hỏi thăm cái gì, nếu là địch nhân, cái kia giết thế là được. Lâm Vũ tiện tay bắn ra một tiễn, liền mặc kệ kết quả. Hồ Nguyệt có chút hoảng, nhất là Lưu Tỉnh Tỉnh một mực bình tĩnh biểu lộ. Ngay tại vừa mới, Lưu Tỉnh Tỉnh đột nhiên cười nói một tiếng, bái mai. Sau đó người thì biến mất không thấy gì nữa. Tự nhiên tại Lưu Tỉnh Tỉnh biến mất thời điểm, nàng cũng bị không gian đá đi ra. Cái kia là thiên phú của nàng kỹ năng, bệnh hộ không gian, kéo một bệnh nhân đi vào trong không gian, làm bệnh nhân ngất xỉu thời điểm, thân là y tá nàng mới có thể tự do ra vào. Nếu như bệnh nhân chết mất, hoặc là không gian bên trong chỉ có một người thời điểm, bệnh hộ không gian liền sẽ tự mình tiêu tán, còn lại người kia tự nhiên là sẽ bị đá ra. Hồ Nguyệt căng cứng thân thể, nàng không biết chuyện gì xảy ra. Cũng không biết Lưu Tỉnh Tỉnh vì sao lại đột nhiên biến mất. Bất quá còn tốt thời điểm, nàng động tác nhanh, sớm tiến nhập ẩn thân trạng thái. Hiện tại chỉ cần vụng trộm chạy đi là được rồi. Có điều nàng vẫn là muốn nhìn một chút là ai. Cái nhìn này, Hồ Nguyệt đầu tiên là thấy được Sở Nhiên. A, đại nhân không phải nói đem Diệp tiểu thư lưu cho hắn đối phó sao? Đi qua thời gian dài như vậy, làm sao cái này Diệp tiểu thư còn sống, còn có bên người nàng mang mặt nạ kia người là người nào? Ngay tại Hồ Nguyệt nghi ngờ thời điểm, nàng nhìn thấy mang mặt nạ kia người chỉ là lườm nàng liếc một chút. Cái kia liếc một chút, không có chút nào tình cảm, lại làm cho Hồ Nguyệt cả người giống như là gặp nguy hiểm cực lớn. Nàng bỗng nhiên tại nguyên chỗ, không thể động đậy, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc lại. Tựa như gặp thiên địch một dạng, tử vong cảm giác tràn ngập trong lòng nàng, toàn thân tế bào đều đang run rẩy, đều đang sợ. Người kia chỉ là vung tay lên, một cái tên nọ liền hướng đầu của nàng bay tới. Giờ khắc này, Hồ Nguyệt đột nhiên cảm giác thời gian biến đến rất chậm rất chậm. Nàng trơ mắt nhìn tên nọ chậm rãi tới gần, lại bất lực. Nàng biết mình lần này là chết rồi, tuy nhiên sớm đã không sợ tử vong, nhưng tiếc nuối vẫn phải có. Hồ Nguyệt hiện tại trong lòng thì thổi qua một cái ý nghĩ, tốt đáng tiếc, tốt tiếc nuối, xem ra là không thể trở thành đại nhân chúng cất giữ thêm gốc đến ngọn một tròng, thật sự là tiếc nuối đây. Một cái tên nọ xuyên qua đầu của nàng, Hồ Nguyệt cả người nhất thời tử vong. Lâm Vũ tay phải trên không trung bạch một cái, một đạo hư không chi môn xuất hiện. Con ngươi, ngươi về trước khách sạn, ta cùng Sở Nhiên đi trước đem cái kia sát nhân của ma lôi ẩn giết. Lâm Vũ nói ra. Lưu Tỉnh Tỉnh há hốc mồm, chính muốn nói cái gì, vừa mới bên cạnh không có vật gì địa phương tại Vũ Thần tên nọ bắn sau đó, xuất hiện một bộ đầu bị bắn nổ thi thể. Lâm Vũ đảo qua cố thi thể kia, hắn rơi xuống đồ vật trong nháy mắt bị tự động nhặt, đồng thời thiên phú phát động, đã rút ra trên thi thể đặc tính. Chúc mừng ngài theo người chơi Hồ Nguyệt thi thể rút ra đến đặc tính bệnh hộ không gian. Nhìn lấy Lâm Vũ cùng Sở Nhiên hai người biến mất tại hư không chi môn bên trong, Lưu Tỉnh Tỉnh nháy mắt mấy cái, nhìn một chút mặt đất Hồ Nguyệt thi thể. Lôi ẩn mới là cái kia sát nhân của ma. Lưu Tỉnh Tỉnh nhớ tới vừa mới Vũ Thần nói lời, lại nhớ tới Lôi ẩn lôi thầy thuốc cái kia tuấn lãng nho nhã tướng mạo, cái này lớn lên đẹp mắt người làm sao lại là sát nhân của ma? Bất quá đã Vũ Thần nói hắn là, vậy khẳng định chính là. Lúc này, một cái giấy làm thiên chỉ hạt đột nhiên bay qua, đồng thời còn có một đám người theo ở phía sau. Diệp Vũ Hiên chỉ là quét qua, liền thấy được Lưu Tỉnh Tỉnh, còn có thi thể trên đất. Hắn dừng bước lại, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Lưu Tỉnh Tỉnh, ngươi làm sao một người ở chỗ này? Diệp Vũ Hiên nhìn thoáng qua Lưu Tỉnh Tỉnh, lại liếc mắt nhìn thi thể trên đất. Ngươi sẽ không phải là gặp phải cái kia sát nhân cuồng ma đi? Đây cũng là một cái người bị hại sao? Không phải, cái này thi thể là Hồ Nguyệt, sát nhân cuồng ma là Lôi Ẩn, nàng là trợ thủ của hắn. Lưu Tỉnh Tỉnh ngắn gọn nói rõ tình huống. Cái kia Lôi Ẩn người đâu? Diệp Vũ Hiên hỏi. Bị chạy mất, không đúng, hắn là chạy không thoát, có người đi giết hắn, đúng, các ngươi một nhóm người này là muốn đi làm gì? Lưu Tỉnh Tỉnh nhìn lấy đi xa nhóm người kia hỏi. Chúng ta đây là đi tìm người, dạng này, ngươi trước cùng ta cùng một chỗ, trên đường nói rõ chi tiết nói vừa mới xảy ra chuyện gì, ngươi là làm sao biết Lôi Ẩn cũng là sát nhân của ma, còn có ai đi giết hắn? Diệp Vũ Hiên cũng chỉ là hơi suy tư liền để Lưu Tỉnh Tỉnh cùng hắn cùng một chỗ đi trước tìm người. Dương Thành Bạch Vân khu vùng ngoại thành nơi nào đó biệt thự trong tầng hầm ngầm. Một đoàn khói đen ở giữa chậm rãi ngưng tụ thành một cái hình người, dường như theo địa ngục bên trong trở về ác ma. Người kia đến cùng là ai? Làm sao mạnh như vậy, vẹn vẹn chỉ là hộ thuẫn phản kích liền để ta trực tiếp chết mất. Lôi Ẩn thanh âm suy yếu mà run rẩy, hắn thân thể khẽ run, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Sắc mặt của hắn trắng xám, dường như vừa mới đã trải qua một trận sinh tử hạo kiếp. Còn tốt trên người hắn có một kiện duy nhất một lần bị động phục sinh đạo cụ, tuy nhiên phục sinh sau thuộc tính sẽ tạm thời giảm phân nửa, nhưng dù sao cũng là nhiều một cái mạng. Lôi Ẩn trong lòng âm thầm may mắn, đồng thời cũng đối cái kia người thần bí tràn đầy hoảng sợ. Người kia thật sự là quá cường đại, còn có cái kia Diệp gia đại tiểu thư, nàng không phải mới 13 cấp sao? Thế mà có thể triệu hoán đến một cái cường đại như vậy trợ thủ. Lôi Ẩn làm sao cũng nghĩ không thông, cái kia nhìn như nhu nhược thiếu nữ lại có như thế cường đại thủ đoạn. Người kia, không đúng, người kia sau lưng giống như có hai đôi cánh, tựa như là một đen một trắng. Lôi Ẩn nhớ lại tử vong trước đó nhìn đến sau cùng một cảnh tượng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh. Chương 218, thật đẹp a, chương 218, thật đẹp a, người kia là Phi Vũ. Phi Vũ cái kia mang tính tiêu chí cánh, tại Hạ Quốc ai không biết, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ, tự lẩm bẩm, nói như vậy, cái kia họ Diệp cũng là trong trò chơi sở nhiên. Một mực chiếm lấy toàn bộ sẽ vợ xếp hạng bảng thứ hai cái kia sở nhiên. MVP, ngươi nếu là sở nhiên, vì sao trò chơi bảng bên trên sẽ là 13 cấp tiểu thái điểu, còn kêu cái gì chí bị mạ dù cổ, ngươi sớm nói ngươi là sở nhiên, ta nhìn thấy ngươi xoay người chạy, cũng không đến mức làm thành như bây giờ. Lôi Ẩn trong lòng tràn đầy hối hận cùng bất đắc dĩ, hắn nhìn một chút trong tầng hầm ngầm cất giữ, ánh mắt bên trong toát ra một tia đáng tiếc những thứ này gốc đến ngọn, cái này đều là thật vất vả cất giấu. Bất quá lần này xem như cắm, xem ra Hạ Quốc là không thể ở nữa, đến tận sắp ra nước ngoài mới được. Lôi Ẩn bắt đầu suy tư lên bước kế tiếp. Tại Hạ Quốc đắc tội sở nhiên cùng Phi Vũ, hắn chỉ định là không tiếp tục chờ được nữa, Phi Vũ đây chính là thỏa thỏa sát nhân ma. Hắn nhiều năm như vậy cũng vẹn vẹn chỉ là giết mười mấy cái nữ nhân mà thôi, Phi Vũ đây chính là trọn vẹn giết 3000 người da đen. Chính mình cùng Phi Vũ so sánh, hắn coi như là so sánh người thiệt lương. Có thiên phú hiệu quả, coi như rời đi Hạ Quốc đi một nơi xa lạ, nương tựa theo hỗ trợ của nó, ta cũng có thể rất nhanh dừng chân cùng, đến mức thần khư bên trong khoảng thời gian này cẩn thận một chút là được rồi, dù sao địa đồ lớn như vậy, chính mình tùy tiện tìm một chỗ luyện cấp là được. Đối với Sở Nhiên cùng Phi Vũ hai người sợ hãi trong lòng rất nhanh liền giảm đi, Lôi Ẩn là một cái kinh nghiệm phong phú sát nhân của ma, tâm lý tố chất tự nhiên là tiêu chuẩn. Mà lại hắn thiên phú ta là người tốt hiệu quả chỉ cần không phải vào trước là chủ biết hắn là cái người xấu, như vậy chỗ có liên quan tới hắn phụ diện kết quả cũng sẽ không liên tưởng đến trên người hắn. Hoặc là nói khả năng dẫn đến hắn xuất hiện bất lợi hết thể hành động, tại ở gần hắn thời điểm, đều sẽ bị tự động cải biến nhận biết. Cũng là có cái này thiên phú tồn tại, hắn tại Dương Thành liền xem như giết nhiều người như vậy, cũng không có bị bất cứ người nào phát hiện. Biết hắn đều chỉ sẽ khen một câu, Lôi Thầy Thuốc thật là một cái người tốt. Cái kia nữ nhân này nên làm cái gì, lần này là không cách nào lại đem nàng chế tạo thành gốc đến ngọn, vậy chỉ có thể giết chết. Lôi Ẩn nhìn thoáng qua bên tường hôn mê nằm một nữ nhân này là Hồ Nguyệt bắt trở lại. Đối với chế tác gốc đến ngọn mà nói, bản thể nếu như là khi còn sống, chế tạo hiệu quả càng tốt hơn cho nên bị hắn chọn trúng mục tiêu cũng sẽ không trước tiên tử vong. Đều là tại chế tác quá trình bên trong mới tử vong, dạng này mới có thể trình độ lớn nhất vĩnh cửu duy trì cái kia một phần mỹ lệ. Xem ra Hồ Nguyệt hẳn là chết rồi. Đã có thể xác định cái này Sở Nhiên đêm hôm khuya khoắt đi ra, thì là cố ý dẫn dụ tự mình ra tay. Sự thật cũng nói như thế, nếu như không phải mình có phục sinh thủ đoạn, vậy bây giờ chính mình cũng đã là một cỗ thi thể. Đáng tiếc, dù sao nếu như bản thể có thể phối hợp linh kiện gia công gốc đến ngọn, cái kia nói không chừng có thể chế tạo ra một cái tác phẩm hoàn mỹ. Đối với Hồ Nguyệt chết đi, Lôi Ẩn cũng không tồn tại thương tâm tâm tình, có cũng chỉ là tiếc nuối, tốt như vậy vật thí nghiệm cứ như vậy không có. Cũng không biết về sau có thể hay không lại tìm đến một cái, Lôi Ẩn một bên tiếc hận thầm nghĩ, một bên đứng dậy chậm rãi đi hướng bên tường nữ nhân, chuẩn bị đem nàng giết thì lập tức chạy trốn. Hắn không biết là, lúc này trong tầng hầm ngầm đã nhiều hai người, Lâm Vũ cùng Sở Nhiên đã tiến hư không chi môn sau liền xuất hiện tại Lôi Ẩn bên cạnh. Bất quá Lâm Vũ là ở vào ẩn thân trạng thái, Sở Nhiên lại có thể lấy giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác thủ đoạn, Lôi Ẩn tự nhiên là không phát hiện được bọn hắn hai người. Thật sự là phát rồ a. Lâm Vũ nhìn quanh một vòng, không khỏi cảm thán một tiếng. Cái này dưới lòng đất phòng không gian rất lớn, bốn phía trên vách tường không sai biệt lắm đứng lặng lấy một số trong suốt hình chữ nhật gốc đến ngọn triển lãm tủ, nhìn một cái, cũng chỉ là có một mặt vách tường trống không mấy cái triển lãm tủ. Những thứ này trong suốt triển lãm trong quầy đều là nguyên một đám sinh động như thật tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp, mặt mũi của các nàng yên tĩnh mà mỹ lệ, dường như chỉ là đang ngủ say. Nhưng tất cả những thứ này đều là giả tượng, những nữ nhân này đều là chết, có điều các nàng đều tại khi còn sống bị Lôi Ẩn sử dụng thủ đoạn đặc thù chế tác thành gốc đến ngọn, cho nên mới thoạt nhìn như là còn sống giống như. Mà lại đều là một số xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân, nếu như bị hắn nhóm độc giả trong kia nhóm tìm không thấy bạn gái dân mạng xem ra, nhất định hận không thể đem Lôi Ẩn toái thi vào khối. Đại ca, ta muốn giết cái này cặn bã. Sở Nhiên thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Ngươi giết thế nào, ngươi không phải giết không được người sao? Lâm Vũ vừa muốn đậu đen rau muốn một câu. Đột nhiên, hắn cảm giác không thích hợp, bởi vì Sở Nhiên thanh âm băng lãnh thấu xương, không mang theo mảy may cảm tình, dường như đến từ cửu lũ địa ngục, đồng thời còn có một cố dị dạng khí tức theo bên cạnh lan ra. Lâm Vũ đột nhiên quay đầu, liền nhìn đến khiếp sợ một màn. Lúc này Sở Nhiên toàn thân tản ra nhàn nhạt màu tím quang mang, cái kia quang mang như mộng ảo mỹ lệ, nhưng lại tràn đầy thần bí lực lượng. Cùng lúc đó, tướng mạo của nàng, thân hình, khí chất cũng tại tử quang bên trong phát sinh biến hóa. Tại tử quang bên trong, Sở Nhiên nguyên bản dài, đen thẳng tóc từng cây biến thành màu trắng, cái kia màu trắng như tuyết, tinh khiết mà thanh khiết. Cho đến đầu đầy đều là ngân mái tóc màu trắng, hơn nữa còn đang không ngừng rối dài, dường như màu bạc như thác nước rủ xuống tại phía sau của nàng. Đồng thời thân hình của nàng cũng tại cất cao, cho đến 1m9 dáng vẻ. Thân hình của nàng cao gầy mà thon dài, trên thân cái kia bộ màu trắng pháp sư bào bởi vì thân hình kéo cao biến ngắn rất nhiều. Chân trụi lộ ở bên ngoài hai cái đùi lúc này là lại trắng vừa dài lại thẳng, như là bạch ngọc điêu khắc mà thành, tản ra mê người lộng lẫy, tinh tế mà thẳng tắp. Nhưng là phát ra lại không phải khêu gợi khí tức, nguyên bản tinh xảo khuôn mặt lúc này cũng biến thành càng càng mỹ lệ. Mặt mũi của nàng dường như thiên sứ thánh khiết, cơ da như tuyết, lông mày như trăng khuyết, mắt như sao. Con mắt của nàng biến thành màu tím, tử quang nhàn nhạt từ trong đó lan ra, dường như có thể xuyên thấu hết thảy. Nguyên bản hàm khí chất cũng thay đổi, hiện tại cả người tản ra một loại cao quý khí tức thần thánh, dường như đến từ thiên giới nữ thần. Trên người của nàng tản ra một loại uy nghiêm cùng trang trọng, khiến người ta không tự chủ được muốn quỳ bái. Nàng mỹ lệ cùng cao quý khiến người ta ngạt thở, dường như thế gian hết thảy đều ở trước mặt nàng ảm đạm phai mờ. Lâm Vũ chỉ là lặng lặng nhìn, hắn cũng chỉ là có một chút chấn kinh, cũng không muốn quỳ bái cảm giác. Đây chính là Sở Nhiên chức nghiệp hình thái thứ hai à, biến hóa này thật là lớn, nếu như không phải tận mắt thấy, rất khó tưởng tượng trước sau là cùng một người, còn có cái này tóc bạc nhớ qua bắt một thành a. Lâm Vũ trong đầu lóe qua hiếm lạ ý nghĩ của quái, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Lúc này, biến thân hoàn tất Sở Nhiên bước ra một bước, giải trừ trên thân giảm xuống tồn tại cảm giác kỹ năng, trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí tức lan ra. Người nào? Chính hướng bên tường hôn mê nữ nhân đi đến Lôi Ẩn đột nhiên cảm thấy sau lưng xuất hiện mạch hơi thở của người sống. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cảnh giác, kinh nghi một tiếng, đột nhiên quay đầu, hai tay xuất hiện hai thanh dao nhọn, đang muốn tiến lên cho người tới hai đao. Nhưng chỉ vẹn vẹn là tại nhìn người tới thứ nhất mắt, Lôi Ẩn cả người thì bỗng nhiên tại nguyên chỗ, thu vào trong mắt của hắn là một đôi thần bí giống như thần con mắt màu tím. Xác nhận xem qua thần, là đánh không lại người. Thật đẹp a. Thấy rõ sau lưng người tới diện mạo về sau, Lôi Ẩn trong đầu hiện lên câu nói này, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh diễm cùng si mê. Chương 219, van cầu ngươi. Giết ta chương 219, van cầu ngươi. Giết ta không tốt. Cường đại tâm lý tố chất vẫn là để Lôi Ẩn cấp tốc thoát khỏi trong nháy mắt đó thất thần. Thân thể của hắn chợt xoay người, như cùng một con bị hoảng sợ báo săn, chuẩn bị thi triển kỹ năng hướng về cửa chạy tới. Định. Sở Nhiên khẽ hé môi son, thanh âm trong trẻo lạnh lùng băng lên. Lôi Ẩn vừa mới nửa chuyển thân thể bỗng nhiên đình trệ ở, chỉ có trong mắt không ngừng chuyển động. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cộc cộc. Sở Nhiên cước bộ nhẹ giơ lên, cái kia trắng loáng như tuyết chân ngọc chậm rãi rơi xuống, mỗi một bước đều dường như đạp ở vận mệnh tiết điểm phía trên. Nàng dáng người chập chờn, như cùng một đóa nở rộ trong đêm tối tử la lan, cao quý mà thần bí. Từng bước một tiến về phía trước đi, mái tóc dài màu bạc kia theo động tác của nàng nhẹ nhàng phiêu động, như là chạy xuôi ánh trăng. Đồng thời, nàng nhỏ khẽ nâng lên như là bạch ngọc tay phải, một cái màu trắng pháp trượng lặng yên xuất hiện tại trong tay nàng. Cái kia pháp trượng toàn thân trong suốt, tản ra ánh sáng nhu hòa, phản phất là từ thế gian tinh khiết nhất lực lượng ngưng tụ mà thành. Sở Nhiên nhẹ nhàng huy động pháp trượng, không ngừng có kỹ năng quang mang lóng lánh, cái kia quang mang như là sáng chói tinh thần, ào ào rơi vào Lôi Ẩn trên thân. Lôi Ẩn phát hiện mình có thể động về sau, vừa muốn tiếp tục chạy trốn, đột nhiên một trận đau đớn chuyển đến. Cái kia đau đớn dường như vô số đem lưỡi dao sắc bén đồng thời đâm vào hắn thân thể, để hắn trong nháy mắt hít sâu một hơi. Hắn chỉ cảm giác đến chính mình thân thể giống như là bị một cổ lực lượng cường đại xé rách lấy, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây xương cốt đều đang chịu đựng khó có thể chịu được thống khổ. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong mấy mắt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán lan xuống. A, đau quá, đau quá. Lôi Ẩn nhịn không được phát ra thống khổ kêu thảm. Lôi Ẩn chỉ cảm thấy cái kia kịch liệt đau nhức như mãnh liệt như thủy triều trong nháy mắt đem hắn chìm ngập, thân thể không bị khống chế té ngã tới đất phía trên. Hắn vốn định lăn lộn để hóa giải cái này như luyện ngục giống như thống khổ, thế mà thân thể lại không hiểu suy yếu, dường như tất cả khí lực đều bị trong nháy mắt rút đi. Hắn chỉ có thể ở gào thảm đồng thời không ngừng mà co quắp, như cùng một cái núc ních rồi bỏ, bất lực mà tuyệt vọng. Hắn thân thể tại băng lãnh trên mặt đất co rút lấy, mỗi một lần run rẩy đều nương theo lấy mãnh liệt hơn thống khổ. Hai tay của hắn chăm chú nắm lấy mặt đất, móng tay tại cứng rắn trên mặt đất vạch ra từng đạo dấu vết, lại không có cách nào giảm bớt cái kia thâm nhập cốt tủy đau đớn. Làm sao lại như thế đâu? Giết ta, van cầu ngươi giết ta. Lôi Ẩn ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, cái kia thống khổ giống như thủy triều đem hắn bao phủ, để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Hai tay của hắn chăm chú ôm lấy chính mình thân thể, nỗ lực làm dịu cái kia không thể chịu đựng được đau đớn, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Trong miệng của hắn không ngừng phát ra thống khổ rên rỉ. Thanh âm kia tại yên tĩnh trong tầng hầm ngầm quanh quẩn, khiến người ta dùng mình. Đứng tại hắn cách đó không xa Sở Nhiên lại là mặt không biểu tình, nàng còn đang không ngừng huy động pháp trượng. Một cái chữa trị kỹ năng ném đến Lôi Ẩn trên thân, nhưng đây cũng không phải là vì giảm bớt nỗi thống khổ của hắn, mà là để bảo đảm hắn sẽ không dễ dàng chết đi. Sau đó không ngừng có một ít tăng thêm kỹ năng ném đến trên người hắn, để tránh hắn không cẩn thận liền chết. Chậc chậc, xem ra Sở Nhiên đây là thật tức giận, thật hung ác nhà. Lâm Vũ một mực lặng lặng đứng ở một bên xem kịch, hắn mắt phải kim quang một mực tại chớp động, hắn trước mặt có một khối giả lập mặt bảng, chính là Lôi ẩn tin tức. Tên: Lôi ẩn Thiên Phú, ta là người tốt chức nghiệp, vũ giả đồ phu đẳng cấp 18, kỹ năng: Đêm mưa tăng phúc, đêm mưa không gian, máu tươi đêm mưa phụ diện bờ UFF, cực độ suy yếu, cảm quan phóng đại, cảm giác đau phóng đại, xí diễm đốt cháy, thiên sứ thẩm phán, chậm chạp, tăng thêm bờ UFF, ý chí kiên định, hồi xuân thuật, tiếp tục hồi máu, tinh thần ổn định. Nhìn trên mặt đất không ngừng nhúc nhích rên rỉ Lôi ẩn, lại so sánh một chút hắn mặt bảng. Phía trên những cái kia bờ UFF, Lâm Vũ cũng không khỏi hít sâu một hơi, giống trong đó phụ diện bờ UFF, cảm quan thả lớn gấp 10 lần, cảm giác đau cũng là thả lớn gấp 10 lần. Xí diễm đốt cháy thì là để mục tiêu tiếp tục bị đốt cháy hiệu quả. Đơn giản điểm tới nói, cũng là đem một người sống ném vào lò hỏa táng, lò đốt xác bên trong đốt cháy, hơn nữa còn là tại phóng đại cảm giác đau tình huống dưới. Cái kia đau thì là rất khó dùng lời nói mà hình dung được, bất quá người linh hồn đều sẽ có một cái phạt giá trị tại đau tới trình độ nhất định thời điểm, đại não liền sẽ phát động bảo hộ cơ chế, để thân thể lâm vào hôn mê, dạng này liền sẽ không tươi sống đau chết mà sở nhiên vì để tránh cho Lôi ẩn đau đến hôn mê, nàng rất thân mật cho hắn mất đi mấy cái tăng thêm bờ UFF, cam đoan hắn tinh thần một mực ở vào thanh tỉnh trạng thái dưới. Mà lại vì để tránh cho Lôi ẩn sinh mệnh giá trị rất xuống linh tử vong, sở nhiên đồng dạng thân mật cho hắn mất đi mấy cái tiếp tục hồi máu kỹ năng. A, đau, đau quá, van cầu ngươi, giết ta, a, van cầu. Lôi ẩn tại cái này vô tận trong thống khổ dãy rủa, tiếng kêu thảm thiết của hắn quanh quẩn tại tầng hầm. Đau, thật sự là quá đau, cái này căn bản thì không phải nhân loại có thể chịu được đau đớn. Hắn chỉ cảm giác trên người mình mỗi một tế bào đều tại bị đốt cháy, cái kia đau đớn sâu nhập linh hồn, phản phất có vô số chỉ ác ma tại gặm nuốt lấy hắn thân thể. Nhưng hết lần này tới lần khác ngẫu nhiên lại có một cô ấm áp chạy qua, để hắn tế bào đạt được sinh mệnh lực tầm bổ. Thế mà, cái này cũng không có thể giảm bớt hắn đau đớn, ngược lại để đợt tiếp theo đau đớn tới càng thêm mãnh liệt, để hắn cảm thụ được càng thêm rõ ràng. Sở Nhiên cũng không để ý tới Lôi ẩn tiêu thảm, ánh mắt của nàng bình tĩnh tìm đến phía mặt đất hôn mê nữ nhân kia. Nàng pháp trượng vung khẽ, một cái kỹ năng đã đánh qua. Ừm. Tiểu Di thật đẹp mơ hồ mở to mắt, tùy tiện ngồi dậy, có chút mê mang mà nhìn xem bốn phía. Đây là cái gì tình huống? Tiểu Di thật đẹp nhìn đến mặt đất không ngừng gào thảm nam nhân, còn có bên cạnh cái kia như là nữ giống như thần Sở Nhiên. Sở Nhiên giờ phút này toàn thân tản ra cao quý khí tức thần thánh, nàng mái tóc dài màu trắng bạc kiết như là thác nước rủ xuống, trong mắt màu tím bên trong lóe ra thần bí quang mang. Dáng người của nàng cao gầy mà ưu nhã, màu trắng pháp sư bảo tại quang mang chiếu rọi lộ ra càng thêm thánh khiết. Nàng tựa như là theo thần thoại bên trong đi ra nữ thần, khiến người ta không tự chủ được tâm sinh kính sợ. Đây là gặp phải giết người án rồi. Bất quá nữ nhân dễ nhìn như vậy không giống như là người xấu a. Tiểu Di thật đẹp trong lòng âm thầm nói thầm lấy. Ánh mắt của nàng tại Sở Nhiên cùng Lôi ẩn ở giữa vừa đi vừa về di động, nỗ lực làm rõ tình hình trước mắt. Thế mà gặp phải người quen, vừa mới Lâm Vũ cũng không có chú ý trên đất thằng xui xẻo này, không đúng, phải nói là may mắn. Nếu như không phải hắn cùng Sở Nhiên tới kịp thời, cái này muội tử liền bị Lôi ẩn giết chết chế tắc thành gốc đến ngọn. Lâm Vũ sợ cái này muội tử gặp đến bây giờ một màn quỷ dị sẽ tiêu đi ra, hắn giải trừ vô gian luyện ngục về sau, trực tiếp thuấn di đến bên người nàng. Tiểu Di thật đẹp vốn là bởi vì hôn mê quá lâu, đầu có chút không hiệu nghiệm, có chút làm không rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Có điều nàng nhìn đến Lâm Vũ về sau, lại là giống tìm được người đáng tin cậy một dạng. Vũ thần, đây là nơi nào a? Chương 220, ta giống như thấy được thần minh. Chương 220, ta giống như thấy được thần minh. Nàng dương mắt lên ngắm nhìn một phía, liền nhìn đến một vòng trên vách tường những cái kia triển lãm tủ cùng bên trong cái kia vô số cô mỹ lệ nữ nhân. Những này là cái gì? Các nàng làm sao bị giam tại trong ngăn tủ? Tiểu Di thật đẹp tự lẩm bẩm nói. Nhưng lại nói một nửa, nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại, sắc mặt mãnh liệt mà trở nên trắng bệnh. Những cái kia a, đều là một số người đáng thương, bị chế tắc thành gốc đến ngọn. Lâm Vũ nhàn nhạt giải thích nói, đồng thời lường mặt đất còn đang rên rỉ gào thảm Lôi ẩn. Ê, cũng là cái này biến thái kỳ tác, đúng, ngươi kém chút cũng thành phía trên hàng triển lãm một trong. Tiểu Di thật đẹp cái này bị dọa đến càng luống cuống, nàng vừa nghĩ tới mình bị người chế tắc thành thi thể gốc đến ngọn, thân thể thì không khỏi run rẩy lên. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chẳng qua là đến Dương Thành tham gia một cái hoạt động, sau đó mắt tôi sầm lại, lại nhìn thấy một người y tá trang nữ nhân, sau đó thì hôn mê cái gì cũng không biết. Thế mà kém chút liền bị biến thái chế tắc thành gốc đến ngọn, bên ngoài nguy hiểm như vậy sao? Ta về sau muốn cả một đời đều đợi tại Trạm Hà thành phố, ta cái nào cũng sẽ không đi. Vũ thần, cảm ơn ngươi đã cứu ta, cảm ơn. Kinh hoàng đồng thời Tiểu Di thật đẹp cũng là cấp tốc đứng dậy đối với Lâm Vũ cúi người chào nói tạ. Lâm Vũ khoát khoát tay nói ra, không phải ta cứu ngươi, là Sở Nhiên, ngươi cần phải tạ chính là nàng. Tiểu Di thật đẹp chỉ là sững sờ, nhưng nhanh chóng xoay thân thể lại, không lưng cúi đầu, cảm ơn, cảm ơn. Đối với Sở Nhiên, Tiểu Di thật đẹp là gặp qua, nhưng trước mắt cái này lại là cùng trong đầu của nàng cái kia Sở Nhiên không giống nhau. Nàng tựa như một vị hạ phàm nữ thần, toàn thân tản ra một cỗ khí tức thần thánh, khiến người ta không tự chủ được tâm sinh kính sợ. Cái này khiến Tiểu Di thật đẹp cũng không biết xưng hô như thế nào là tốt, chỉ có thể hung hăng nói lời cảm tạ. Ừm. Sở Nhiên chỉ là khẽ gật đầu, nhàn nhạt đáp lại một câu. Nhìn thấy Tiểu Di thật đẹp còn đang một mực không ngừng cúi đầu, Lâm Vũ đuổi vội vàng kéo nàng, để tránh cái này muội tử lòi eo. Còn có cũng là Sở Nhiên cái này sau khi biến thân, tính cách tựa hồ cũng phát sinh biến hóa, biến đến lãnh đạm rất nhiều. Lâm Vũ kéo Tiểu Di thật đẹp cái này muội tử về sau, liền mở miệng nói ra, "Được rồi, không cần cảm ơn, ngươi đi ra ngoài trước đi, nơi này giao cho chúng ta." "A a, tốt." Tiểu Di thật đẹp nhìn thoáng qua bốn phía triển lãm tủ, tuy nhiên bên trong gốc đến ngọn đều là một số người đáng thương. nhưng vẫn là càng xem càng là tâm lý phát lạnh, cũng chỉ có biến thái mới sẽ cảm thấy cảnh tượng như vậy mỹ lệ đi. Nàng quay người hướng về cửa chạy tới, có thể chạy mấy bước về sau, nàng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng chạy trở về. Tiểu Di thật đẹp theo ba lô bên trong lấy ra một vật, nhét vào Lâm Vũ trong tay. "Vũ thần, đây là ta tại giã ngoại bên trong không có ý lấy được đồ vật, ngươi giúp ta giao cho Sở Nhiên xem như tạ lễ." Tiểu Di thật đẹp nói xong liền lần nữa bước nhanh đi ra ngoài, nơi này nàng là một khắc đều không muốn để lại. Còn có chính là nàng có chút lo lắng chính mình mấy người đồng bạn, cũng không biết Khinh Vũ tỷ tỷ các nàng thế nào. Lâm Vũ túi đầu nhìn trong tay đồ vật, đó là một viên cùng loại nước mắt trong suốt đồ vật. Đồ vật, tinh thần lệ hiệu quả, tại đặc thù thời điểm có thể để người chơi thiên phú tiến hóa thủy biến. Miêu tả, đây là tinh thần nữ thần một giọt nước mắt, cùng một số đặc thù vật phẩm phối hợp sử dụng có thể cho người chơi thiên phú đạt được thủy biến, giới hạn thần thoại cấp thiên phú trở xuống. Đồ tốt, làm cho thiên phú tiến hóa thủy biến. Lâm Vũ nhẹ giọng nhỉ nó nói. Làm cho thiên phú tiến hóa, nói cách khác nếu như là truyền thuyết cấp thiên phú, liền có thể tiến hóa đến thần thoại cấp thiên phú. Cái này hiệu quả không thể không nói thật sự là kinh người, bất quá nhìn nói rõ, cần phải còn cần phối hợp một chút cái khác đồ vật mới được, nhưng phía trên này cũng không có rõ ràng nói rõ cụ thể là cái gì chút đồ vật. Vẹn vẹn cái này cái ngôi sao nước mắt cũng là nữ thần nước mắt, có thể nghĩ, đoán chừng những vật khác địa vị cũng sẽ không thiểu. Đoán chừng muốn thu thập những vật này sẽ phi thường khó khăn. Nhưng là, Lâm Vũ nghĩ đến Sở Nhiên cái kia tốt biến thái vật khí, nói không chừng nha đầu này rất nhanh liền có thể tề tụ tất cả mọi thứ. Lâm Vũ đem đồ vật tiện tay hướng Sở Nhiên phương hướng ném đi, Sở Nhiên ăn ý tiếp được tinh thần lệ, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền thu hồi ba lô bên trong. Sau đó hai người liền cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem trên đất Lôi Ẩn, nhìn lấy hắn bởi vì đau đớn không ngừng nhúc nhích thân thể. Lôi Ẩn thân thể tại trên mặt đất vặn vẹo lên, mỗi một lần nhúc nhích đều nương theo lấy thống khổ gào rít. Tiếng kêu thảm thiết của hắn tại tầng hầm bên trong quanh quẩn, phảng phất là một bài tuyệt vọng hòa âm. Phối hợp bốn phía những cái kia mỹ lệ gốc đến ngọn, lúc này Lôi Ẩn dường như cũng là tại trên sân khấu biểu diễn. Mà những cái kia bị Lôi Ẩn chế tác thành sinh động như thật gốc đến ngọn các nữ nhân, thì giống như là trầm mặc người xem, yên tĩnh mà nhìn xem nỗi thống khổ của hắn, phảng phất tại chứng kiến lấy tội ác của hắn đạt được trừng phạt. Trong tầng hầm ngầm bầu không khí biến đến mức dị thường quỷ dị, cái kia mỹ lệ gốc đến ngọn cùng Lôi Ẩn thống khổ tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Sở Nhiên cùng Lâm Vũ ánh mắt bên trong không có chút nào thương hại, bọn hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem. Sở Nhiên còn thỉnh thoảng thân mật ném đi mấy cái chữa trị kỹ năng, miễn cho Lôi Ẩn không cẩn thận sinh mệnh giá trị về không chết đi. Không biết qua bao lâu, nguyên bản không ngừng gào thảm Lôi Ẩn đột nhiên thanh âm dừng lại. Cùng lúc đó, đỉnh đầu hắn cái kia một mực bảo trì đầy máu thanh máu đột nhiên về không. Vừa mới còn tại gào thảm Lôi Ẩn đột nhiên thì biến thành một cỗ thi thể. Cái này tựa như là bởi vì linh hồn tiêu tán, sau đó thân thể theo tử vong. Lâm Vũ nói ra. Hắn một mực đang quan sát Lôi Ẩn thân thể, đối phương thanh máu có Sở Nhiên kỹ năng gia trì vẫn luôn là đấy. Nhưng là hiện tại hắn lại là đột nhiên chết, chỉ có thể nói hắn cũng là tươi sống đau chết, hơn nữa còn là linh hồn trực tiếp đau đến tiêu tán loại kia. Đoán chừng là linh hồn thật sự là không chịu nổi cái kia tiếp tục không ngừng đau đớn, mặc dù có Sở Nhiên kỹ năng khôi phục, nhưng cuối cùng vẫn tươi sống đau chết. Thật sự là tiện nghi cái này cặn bã, thế mà thì chết như vậy. Sở Nhiên chỉ là nhàn nhạt liếc qua thi thể trên đất, mắt tím hơi hơi đảo qua trên tường những người đáng thương kia. Đại ca, chúng ta ra ngoài đi, nơi này ta trực tiếp tiêu hủy. Nói xong, Sở Nhiên trong tay pháp trượng ngưng tụ ra một đoàn màu vàng kim hỏa diễm, cái kia hỏa diễm như là như mặt trời lóa mắt. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, thiên phú dung linh phát động. Chúc mừng ngài theo người chơi Lôi Ẩn thi thể rút ra đến đặc tính đêm mưa không gian. Lâm Vũ tay phải tại hư không bên trong đạch một cái, một đạo hư không chi môn xuất hiện. Sở Nhiên tại đá nhập hư không chi môn một sát na, pháp trượng búng khẽ, đoàn kia màu vàng kim hỏa diễm rơi xuống đến tầng hầm trung gian. Trong chốc lát, màu vàng kim hỏa diễm dường như bị rót vào vô cùng sinh mệnh lực, bằng tốc độ kinh người bắn ra ra. Hào quang màu vàng nóng kia như là một vòng chói mắt thái dương, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ tầng hầm. Trong nháy mắt, đoàn kia màu vàng kim hỏa diễm như cùng một đầu hung mãnh hồng hoang cự thú, lấy không thể ngăn cản chi thế cấp tốc lan tràn ra. Tất cả bị lan đến gần đồ vật đều tại cái này kinh khủng dưới nhiệt độ cao trực tiếp hóa thành hư vô. Hỏa diễm liếm láp lấy vết tượng, những cái kia nguyên bản sinh động như thật gốc đến ngọn tại màu vàng kim hỏa quang bên trong như là yếu ớt tràn giấy, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặt đất Lôi Ẩn thi thể cũng không có thể may mắn thoát khỏi, tại hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, thi thể của hắn liền trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô. Lâm Vũ cùng Sở Nhiên hai người xuyên qua hư không chi môn xuất hiện tại giữa không trung, dưới thân là một tòa cảnh sắc ưu mỹ bố trí lịch sự tao nhã biệt thự. Đột nhiên, một chút màu vàng kim quang mang từ dưới đất lan tràn đi ra, trong nháy mắt liền đem cả ngôi biệt thự chìm ngập. Ta giống như thấy được thần minh. Một thanh âm đột ngột từ phía dưới vang lên. Chương 221, làm sao có điểm giống ta tiểu muội? Chương 221, làm sao có điểm giống ta tiểu muội? Cách biệt thự cách đó không xa, đang có lấy một đám người, chính là theo chân tiên chỉ hạc đến tìm người Lý bắt đầu, Tiên Vũ Khinh Vũ mọi người. Bọn hắn thần sắc trong hưng phấn mang chút kinh ngạc, mục đích quang nhìn chằm chằm phía trên. Tại vừa mới bọn hắn thì gặp phải chạy ra đến tiểu di thật đẹp, sau đó mọi người theo trong miệng nàng đạt được tình huống bên này. Nghe nói Phi Vũ ở chỗ này, mọi người hợp lại mà tính, thì cùng một chỗ tiếp tục chạy tới. Vừa hay nhìn thấy cả ngôi biệt thự tại màu vàng kim hỏa diễm bên trong hóa thành hư vô. Ngọn lửa màu vàng nóng kia như cùng một đầu cuồng bạo cự thú, đem biệt thự trong nháy mắt thôn phệ, chỉ để lại một mảnh lóa mắt quang mang cùng khói xanh lờ lờ. Còn có chính là không trung hai đạo thân ảnh kia. Một người sau lưng có một đôi màu đen cánh cùng một đôi màu trắng cánh, cái kia cánh màu đen thần bí thâm thúy, dường như có thể thôn vệ hết thảy hắc ám, màu trắng cánh tinh khiết thánh khiết, tản ra thần thánh quang mang. Mỗi một mảnh lông vũ đều phảng phất là chăm chú điêu khắc thành, tại kim quang chiếu rọi xuống lóe ra mê người hào quang. Người này chính là Vũ Thần Lâm Vũ, trong mắt mọi người, hắn dường như là hàng lâm nhân gian thần chỉ, dáng người thẳng tắp như tùng, ánh mắt kiên định như kiếm, toàn thân tản ra làm cho người kính ý khí tức cường đại, làm cho người ta cảm thấy vô tận cảm giác an toàn. Một người khác đông dưng đứng lặng giữa không trung, giống như nữ thần đồng dạng. Nàng thân mang một bộ trường bào màu trắng, tóc dài như tuyết, tung bay theo gió. Mặt mũi của nàng tuyệt mỹ, hai con ngươi lóe ra thần bí màu tím quang mang, dường như có thể xem thấu thế gian vật vật. Trên người của nàng tản ra một loại cao quý ma khí tức thần thánh, khiến người ta không tự chủ được tâm sinh kính sợ. Tại mọi người nhìn soi mói, nàng liền như là theo thần thoại bên trong đi ra nữ thần, siêu phàm thoát tục. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Thần chân thực dáng vẻ, bộ dáng này quả thực thì là trong mộng ta chính mình bộ dáng. Lại nói Vũ Thần bên cạnh nữ thần là ai? Thật đẹp, ta cảm giác mình yêu đương, cái kia thứ gì ngàn năm vừa gặp, vạn năm vừa gặp mỹ nữ chỉ gả cho ta nữ thần sách váy. Đó là Sở Nhiên nữ thần à, vừa mới cái kia tiểu mục sư không phải đã nói rồi sao, Vũ Thần cùng Sở Nhiên ở chỗ này, về sau chúng ta là không phải cái kia hô sở thần. Một đám người ánh mắt hướng tới nhìn lên trên trời cái vị kia, tại chỗ tuy nhiên đều là một số công hội đại lao, nhưng cùng trên trời hai vị này so vậy liền kém nhiều lắm. Vẹn vẹn thì cố này như thế, bọn hắn vừa nhìn liền biết chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ, thậm chí có loại muốn làm tràng quỳ xuống cúng bái xúc động. Trong đám người Diệp Vũ Hiên ánh mắt có điểm quái dị đánh giá trên trời Sở Nhiên, thứ nhất mắt hắn đồng dạng cùng mọi người cảm thấy hai người giống như thần minh, nhưng nhìn nhiều vài lần về sau, à, cái này nữ thần làm sao càng xem càng nhìn quen mắt. Trong đám người Diệp Vũ Hiên ánh mắt có điểm quái dị đánh giá trên trời Sở Nhiên, thứ nhất mắt hắn đồng dạng cùng mọi người cảm thấy hai người giống như thần minh, nhưng nhìn nhiều vài lần về sau, a, cái này nữ thần làm sao càng xem càng nhìn quen mắt, làm sao có điểm giống ta tiểu muội. Diệp Vũ Hiên thì thào lên tiếng, bị hắn một mực mang theo trên người Lưu Tình Tình nhịn không được liếc mắt, nàng nhỏ giọng thầm thì nói, không phải rất giống, vậy thì ngươi tiểu muội. Thanh âm tuy nhiên nhỏ, nhưng vẫn là bị Diệp Vũ Hiên tình tưởng bắt được. Hắn sững sờ, sau đó hơi suy tư, sau đó kinh hãi, lại đến kinh hỉ. Nếu như mình tiểu muội cũng là Sở Nhiên, cái kia đây hết thảy thì nói thông được. Khó trách hẹp tên kia thỉnh thoảng thì xách chính mình tiểu muội, còn nói cái gì muốn nhận thức một chút. Cảm tính ra hỏa này tại đánh cái chủ ý này, theo trong tình báo biết được, Bắc Mỹ bên kia một mực có người tại nhằm vào Vũ Thần, cái kia không phải là hẹp giá hỏa này ở sau lưng giở trò quỷ đi. Muốn nhận thức chính mình tiểu muội, là dự định nhờ vào đó đến áp chế Vũ Thần. Nhưng bây giờ nhìn lên bầu trời hai vị này, phàm là hẹp dám tại trước mặt bọn hắn hiện lộ một chút ý, sợ không phải liền muốn chết yểu tại chỗ. Nhìn lên trên trời cái này cùng tiểu muội chỉ có 9 phần tương tự, nhưng lại giống như nữ giống như thần Sở Nhiên, Diệp Vũ Hiên không khỏi trong lòng nổi lên một tia cảm khái, chính mình trước đó là náo tử xảy ra vấn đề. Thế mà còn muốn tác hợp tiểu muội cùng mẹ, mẹ chỗ nào xứng với chính mình tiểu muội. Điểm trọng yếu nhất, còn cùng mẹ liên minh cái bóng, chính mình có tiểu muội làm chỗ dựa, không, phải nói Vũ Thần hẳn là cũng tính toán chính mình chỗ dựa, vậy mình hành sự có hay không có thể cản rỡ một chút. Diệp Vũ Hiên tâm lý không ngừng lóe qua các loại suy nghĩ, đầu tiên điểm thứ nhất cũng là trở về liền đem mẹ cho đổi đi. Còn có chính là Dương Thành mấy cái kia đại công hội, thủ đoạn mình có vẻ như có thể mạnh cứng một chút cũng chắc là không có chuyện gì đâu. Lâm Vũ cùng Sở Nhiên tự nhiên cũng chú ý tới trên đất đám người kia, bất quá hai người cũng chỉ là nhàn nhạt liếc qua, không có để ý nhiều. Vừa mới đi ra trước đó, Lâm Vũ cũng là cảm nhận được khí tức của bọn hắn, mới cố ý đem hư không cửa mở ở giữa không trung. Hắn cũng không muốn những người này cái gì cũng không biết liền chạy tiến lôi ẩn biệt thự bên trong, làm không tốt sẽ còn mất đi mạng nhỏ. Sở Nhiên yên tĩnh đứng im lặng ngồi lâu đứng ở giữa không trung, giống như một tòa mỹ lệ pho tượng. Nàng xem thấy dưới chân cái kia tại màu vàng kim hỏa diễm bên trong hóa thành hư vô biệt thự, ánh mắt bên trong toát ra một tia phức tạp tâm tình. Gió nhỏ nhẹ nhàng phất qua mái tóc dài của nàng, sợi tóc màu bạc dưới ánh mặt trời lóng lánh thần bí lộng lẫy. Nàng hơi hơi nhăn đầu lông mày, không biết suy nghĩ cái gì. Ai? Sở Nhiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, thanh âm kia như là trong gió nhẹ thở dài, mang theo một tia nhàn nhạt phiền muộn. Sau đó nàng quay đầu nhìn hướng bên cạnh, vừa vặn đối lên Lâm Vũ ánh mắt. Lâm Vũ trong nháy mắt tiếp thu được Sở Nhiên ánh mắt, cái kia rõ ràng là đang nói, chúng ta đi thôi. Hắn khẽ gật đầu, tựa hồ nơi này cũng không có chuyện gì. Tay phải hắn trên không trung vạch một cái, một đạo hư không chi môn lặng yên xuất hiện, hai người ăn ý bước vào, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại hư không bên trong. Sau một khắc, bọn hắn liền xuất hiện tại Trạm Hà thành phố khu Sở Nhiên đại biệt thự bên trong. Toàn này biệt thự hoành vĩ mà hùng vĩ, tràn đầy xa hoa khí tức. Bái mai. Sở Nhiên thanh âm thanh lãnh mà ngắn gọn, sau đó liền đi vào phòng ngủ. Thân ảnh của nàng ưu nhã mà thong dong, trường bào màu trắng tại trên mặt đất nhẹ nhàng kéo lấy, dường như một đóa nở rộ hoa bách hợp. Chậc chậc, cái này quá lạnh nhạt. Lâm Vũ nhìn đối phương cái kia đầy đầu tóc bạc, trong lòng dục dịch. Cái kia sợi tóc màu bạc như là ánh trăng giống như mỹ lệ, tản ra khí tức thần bí. Sau một khắc, hắn liền lên trước hai bước, đem bàn tay hướng Sở Nhiên tóc, nhẹ nhàng xoa nhẹ hai thanh. Trước cho ta mượn điểm vận khí sử dụng. Lâm Vũ thanh âm bên trong mang theo một tia trêu chọc. Hắn cũng không phải là đơn thuần muốn bắt một thanh cái này tóc bạc, mà chính là dự định mượn điểm vận khí dung luyện đặc tính. Sở Nhiên dừng chân lại, sau đó chậm rãi quay người, nhìn lấy cùng chính mình thân cao ngang bằng Lâm Vũ. Trong ánh mắt của nàng không có chút nào kinh ngạc, cũng không có đẩy ra tay của hắn, ngược lại đứng bình tĩnh lấy bất động mặc cho Lâm Vũ mượn vật khí. Nét mặt của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, dường như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Đặc tính lò luyện. Lâm Vũ trong lòng ngập nói. Trong ngay mắt, một cái to lớn lò luyện liền ra hiện ở trước mặt của hắn. Bệnh hộ không gian, đêm mưa không gian, hai cái này chính là từ sát nhân cuồng ma tổ hai người nâng lên vào tay đặc tính. Lâm Vũ lần này cũng là muốn đem hai cái này đặc tính dung luyện thành một cái, lại đem triệu hoán không gian thêm vào, còn có cái này. Lâm Vũ chọn lựa tăng thêm mấy cái đặc tính đi vào về sau liền xác định, dung luyện độ 90. Đều là tương quan đặc tính, dung luyện thành công độ cũng là rất cao. Chương 222, đêm tối triệu hoán không gian chương 222, đêm tối triệu hoán không gian chúc mừng ngài dung luyện thành công, ngài thu hoạch được mới đặc tính đêm tối triệu hoán không gian. Đêm tối triệu hoán không gian, mắt có thể đem nhiều cái mục tiêu kéo vào không gian bên trong. Trong không gian có thể chứa được 10 vạn chỉ hải cốt tôi tớ, ở vào trong không gian hải cốt tôi tớ tử vong sẽ nguyên địa phục sinh. Cái này đặc tính cũng tệ, lại có thể khống người, lại có thể làm cho mình người tiến đến, còn có thể cất giữ triệu hoàn thú. Lâm Vũ suy nghĩ nói, theo trước đó bệnh hộ không gian đêm mưa không gian loại kia một đối một không gian hình thức, chuyển đổi thành hiện tại nhóm đối nhóm hình thức, đây là một cái cự bay và mạnh. Tưởng tượng một chút, tại cái kia thần bí đêm tối triệu hoán không gian bên trong, một đám địch nhân đem đối mặt giống như thủy triều vọt tới hải cốt tôi tớ, mà lại những người ở này giết không chết, sau khi chết sẽ nguyên địa phục sinh. Tiêu trưởng cảnh chỉ là suy nghĩ một chút đều khiến người ta cảm thấy rung động. Chậc chậc, 10 vạn chỉ giết không chết hải cốt tôi tớ, đoán chừng địch nhân đến sụp đổ đi. Thì Lâm Vũ hiện tại giết quái triệu hoán đi ra hải cốt tôi tớ đều so đại bộ phận người chơi phải cường đại hơn nhiều, chớ nói chi là ở trong không gian còn có thể vô hạn phục sinh. Liền xem như ở bên ngoài, hiện tại có thể đánh được hắn triệu hoán thú người chơi cũng ít lại càng ít, chủ yếu là trên người hắn có không ít đặc tính đều là cường hóa triệu hoán thú. Mà tất cả hải cốt tôi tớ đều là cường hóa đối tượng, trước kia triệu hoán không gian chỉ có thể trang 2000 con, hiện tại thế nhưng là trực tiếp có thể trang 10 vạn con. Biến hóa này có thể nói nghiêng trời lệch đất, mà lại nếu như không là địch nhân, giống những người khác nếu như bên ngoài quá nguy hiểm, Lâm Vũ cũng là có thể trực tiếp đem bọn hắn kéo vào không gian bên trong lánh nạn. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong lòng đối cái này mới đặc tính càng phát ra hài lòng. Giải quyết hết thể về sau, Lâm Vũ lui ra lò luyện giao diện, đem đặt ở Sở Nhiên đỉnh đầu lấy tay về. Lúc này Sở Nhiên nhìn thẳng mắt buông xuống, cái hót từng điểm, như cùng một con mệt mỏi mèo con. Nàng đã biến trở về dáng dấp ban đầu, bất quá nhìn bộ dáng như hiện tại giống như là đang ngủ gà ngủ gật. Đại ca, ngươi làm xong a? Vậy ta về đi ngủ, buồn ngủ quá. Sở Nhiên áp, thanh âm mang theo một tia lười biếng cùng mơ hồ, một bộ buồn ngủ đến không được bộ dáng nói ra. Con mắt của nàng híp lửa, cước bộ phù phiếm, dường như tùy thời đều có thể ngủ. Lâm Vũ nhìn nàng bộ dạng này, suy đoán hẳn là biến thân đưa đến mọi mệt. Được, đi ngủ đi, bất quá ngươi lần này hẳn là nổi danh, phải chú ý an toàn. Lâm Vũ không yên tâm căn dặn một câu. Lần này Sở Nhiên sau khi biến thân dáng vẻ đều bị những người kia nhìn ở trong mắt, đoán chừng là muốn giống như kiểu trước đây điệu thấp là không thể nào. Biết rồi, ta rất sợ chết, hẳn không có người có thể giết được ta. Sở Nhiên nói thầm lấy, bước nhỏ đi hướng phòng ngủ. Thân ảnh của nàng lung la lung lay, mỗi một bước đều giống như tại cùng bối rối làm đấu tranh. Lâm Vũ gặp này cũng yên lòng, Sở Nhiên thủ đoạn bảo mệnh đoán chừng so với chính mình còn nhiều, nàng tự mình biết là được rồi, ngược lại cũng không cần lại nhiều nhắc nhở. Hiện lên trong đầu xuất từ nhà giường lớn thoải mái dễ chịu hình ảnh, sau một khắc, Lâm Vũ thân ảnh liền trực tiếp xuất hiện tại chính mình trên giường. Giống như cái này bối rối cũng là sẽ truyền nhiễm, Lâm Vũ hiện tại cũng cảm giác mình tới bối rối, hắn trực tiếp thì nằm trên giường tiếp đi, chỉ chốc lát sau hắn cũng đắm chìm trong mộng đẹp. Dương Thành Bạch Vân khu vùng ngoại ô, một đám người nhìn về phía trước cái kia cự hố to động. Vừa mới ngọn lửa màu vàng nóng kia đang thiêu đốt hết biệt thự sau liền đột nhiên biến mất, chỉ để lại cái này một cái hố. Một đám người đứng tại phía trước, nhìn một chút hang lớn, lại đối mặt. Chính mình một nhóm người này là tới làm gì tới? Tìm đến người. Người là tìm được. Tới gặp Vũ Thần. Vũ Thần là gặp được, còn tặng cho một vị nữ thần. A, chúng ta không phải đến thương lượng liên minh sự tình sao? Liên minh cái gì? Ta ngày mai thì dọn đi Trạm Hà thành phố ở. Chúng ta không phải tới cùng Thiên Sứ công hội liên minh sao? Không phải đâu, ngươi thế mà thật sự là tới cùng cái kia Truy Thiên Sứ công hội liên minh. Cùng liên minh bọn họ còn không bằng ôm lấy Trạm Hà thành phố bắt đuổi, có cái này hai tôn đại thật tại, còn cần tìm ngoại biện sao? Lại nói vừa mới màn này các ngươi có ai đập xuống sao? Ai, ta thế mà quên, không phải vậy ta phải đem ảnh chụp đánh ra đến dán trong nhà, mỗi ngày bãi ngay. Ta vừa mới cầm điện thoại ghi hình, chức nghiệp ma bệnh, theo bản năng thì ghi hình. Một người đắc ý nói vừa lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị phát ra vừa mới ghi lại đến hình ảnh. Hảo huynh đệ, ngươi là làm gì, phản ứng như thế nhanh nhẹn? Đem ghi hình phát ta một phần a. Những người còn lại nghe được lập tức vây lại, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Ta trước kia là làm bạ dạ gì? Người kia lấy điện thoại di động ra, phát ra vừa mới ghi lại đến hình ảnh. A, làm sao phía trên không có cái gì? Video mới vừa mới bắt đầu phát ra, mọi người thì phát hiện không hợp lý. Bởi vì trong video trên bầu trời không có vật gì, vừa mới bọn hắn nhìn đến Vũ Thần cùng Sở Nhiên hai kiện đại thần đều chưa từng xuất hiện tại trong video. Chúng ta vừa mới sẽ không phải là xuất hiện ảo giác đi. Chẳng lẽ là ảo giác? Một người tự lẩm bẩm. Ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Ảo giác cái rắm, ngươi nhìn xuống đất phía trên cái hang lớn này giống hay không ảo giác, muốn không ngươi nhảy đi xuống xem một chút có phải hay không ảo giác. Lập tức có người phản bác. Hẳn là các đại lão có thủ đoạn đặc thủ, sẽ không bị người quay chụp đến. Trong đám người Lý bắt đầu trầm ổn mở lời nói ra, trong ánh mắt của hắn lộ ra suy nghĩ. Có đạo lý, vậy bây giờ chúng ta làm gì đi? Có người hỏi. Còn có thể làm gì, tan vỡ về nhà thôi, Trạm Hà thành phố quan phương không phải để cho chúng ta mỗi người thống kê một chút có thể che chở nhân số sao? Ta cái này liền trở về tăng giờ làm việc thống kê đi ra. Một người nói, liền quay người chuẩn bị rời đi. Đi một chút, ta cũng trở về đi làm việc. Nguyên bản một đoàn người nhất thời thì tản ra đến, Diệp Vũ Hiên cũng tương tự cần về khách sạn xử lý vấn đề. Dù sao hẹp chính ở chỗ này, vốn chính là đánh lấy liên minh danh nghĩa tổ chức việc này động, hiện tại người tất cả giải tán, còn liền cái gì minh. lại nói cái này ta làm như thế nào cùng bọn hắn nói. Diệp Vũ Hiên tự đủ. Bên cạnh Lưu Tình Tình nghe nói như thế kỳ quái hỏi, với ai nói? Ngoại bọn hắn à, thì là thiên sứ công hội mấy cái kia, bọn hắn lần này không phải đến liên minh sao, người này đều đi hết sạch, ta đang muốn dùng cớ gì đánh ra bọn hắn trở về. Diệp Vũ Hiên giải thích nói. Lưu Tình Tình dùng ánh mắt quái dị nhìn lấy hắn, chậm rãi nói ra, ngươi khả năng không cần suy nghĩ, đoán chừng thiên sứ công hội mấy người kia đã trở về. Đến mức là trở về Bắc Mỹ vẫn là về đến địa ngục cái kia liền khó nói chắc. Lưu Tình Tình đấy lòng lại bồi thêm một câu, trên mặt lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác đủ cười. Diệp Vũ Hiên nghe nói như thế còn tưởng rằng là có người nào thông báo hẹp, cho nên bọn hắn thì sớm chạy trở về. Bắc Mỹ. Hẹp lúc này chỉ cảm thấy đấy lòng một vạn con thảo nê mã chạy qua, cả người đều muốn hỏng mất. Cái này Phi Vũ làm sao rảnh rỗi như vậy, ngươi là không có chuyện gì khác làm à, nhìn chằm chằm vào ta bắn. Hẹp linh hồn tại tầng hầm bên trong lượn vòng lấy, hắn có dám lập tức sử dụng huyết hồn phân thân phục sinh. Bởi vì lúc này mặt đất trong phòng đã có 5 cái là trống không, cần huyết dịch số lượng trong lúc nhất thời căn bản bổ sung không đến. Chương 223, 6 cánh đọa lạc thiên sứ pho tượng. Chương 223, 6 cánh đọa lạc thiên sứ pho tượng. Chỉ cần hắn một phục sinh, thì có thể cảm nhận được đến từ phương đông nguy cơ chí mạng, cái kia cũ cảm giác nguy cơ như bóng với hình, dường như trong bóng tối ẩn nút mãnh thú, tùy thời chuẩn bị đem hắn cắn xé vỡ nát. Sau đó chỉ chốc lát liền sẽ có một cái tên nọ từ trên trời giáng xuống, mang theo khí tức tử vong, bằng tốc độ kinh người đem hắn bắn nổ. Hẹp đã thử qua rất nhiều biện pháp đi ngăn cản, nhưng đáng tiếc là hoặc là tốc độ không đủ nhanh, căn bản đuổi không kịp cái kia tên nọ. Cái kia tên nọ thì tựa như tia chớp, thoáng qua tức thì, hắn bất luận cái gì ngăn cản thủ đoạn ở tại trước mặt đều lộ ra trắng sáng bất lực. Coi như chặn lại cũng vô dụng, hoặc là bị hắn xuyên qua, dường như cái kia tên nọ có xuyên thấu hết thể lực lượng, bất luận cái gì ngăn cản đều như là không có tác dụng, hoặc là cũng là nói lái vòng qua, như là nắm giữ chính mình ý thức đồng dạng, linh hoạt tránh đi chướng ngại, dù sao sau cùng mục tiêu đều là đầu của hắn. Làm sao bây giờ? Hiện tại linh hồn của mình đã bị đánh rơi 5 phần 10, thực lực cũng đồng dạng suy yếu một nửa. Tiếp tục như vậy chính mình khẳng định sẽ bị tươi sống bắn nổ đó à? Hẹp linh hồn kịch liệt dao động, các loại phương pháp ở trong đó lướt qua, nhưng lại từng cái bị phủ quyết. Nội tâm của hắn tràn đầy lo nghĩ cùng hoảng sợ, như là kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh. Chủ yếu là phục sinh thời gian quá ngắn, chỉ cần mình một phục sinh, cái kia tên nọ liền sẽ như là tinh chuẩn tên lửa đồng dạng khóa chặt chính mình. Tựa như Phi Vũ một mực không ngừng đang chuẩn bị bắn chính mình một dạng, cái kia tên nọ luôn luôn có thể tại hắn vừa phục sinh thời điểm thì hướng bên này phóng tới. Còn có đối phương đến cùng là làm sao ngăn cách khoảng cách xa như vậy khóa chặt chính mình? Hẹp rất xác định chính mình trên thân cũng không có bị đối phương hạ cái gì tiêu chí, mà lại coi như hạ cũng vô dụng. Hắn huyết hồn phân thân mỗi lần tử vong đều là thật sự tử vong, chẳng những huyết phân thân chết đi, linh hồn của mình năng lượng cũng sẽ mất đi một khối. Tuy nhiên cái này sau đó có thể thông qua một số thủ đoạn đặc thù bổ sung trở về, nhưng là hiện tại Phi Vũ căn bản thì không cho mình thời gian. Huyết phân thân. Hẹp đột nhiên nghĩ đến máu của mình hồn phân thân tử vong lúc lại lưu lại một bãi dòng máu. Phi Vũ gia hỏa này sẽ không phải là lấy huyết thủy này đến khóa chặt chính mình a? Lại hoặc là nói là khí tức của mình. Nếu như vậy, chính mình làm như thế nào ẩn tàng, cái đồ chơi này cũng không cải biến được nha. Mẹ nó, muốn hay không cùng bọn hắn phát nổ, phục sinh về sau, làm trên tầng trực tiếp đem đạn hạt nhân chống giống, liều mạng với bọn hắn đi. Bất quá ý niệm này cũng là chợt lóe lên, hoặc rõ ràng biết, coi như mình đi đề nghị, thượng tầng cũng không có khả năng trước tiên thì sẽ thông qua đề nghị của mình. Dù sao nếu như bọn hắn dám bắn ra đạn hạt nhân, cái kia sau một khắc, liền sẽ có vô số viên đạn hạt nhân đồng dạng hướng lấy bọn hắn bay tới. Kết quả cuối cùng khẳng định sẽ chỉ là đồng quy vô tận, không đúng, đoán chừng càng nhiều hơn chính là chính mình tử. Phi Vũ đoán chừng còn sẽ không có bất cứ thương tổn gì. Nhưng vấn đề bây giờ là chính mình linh hồn này trạng thái cũng tiếp tục không được quá lâu, nếu như thời gian dài không có nhục thể, linh hồn của mình cũng tương tự sẽ tiêu tán. Cái này mặc dù là huyết hồn phân thân ưu thế đồng dạng cũng tồn tại một số tác dụng phụ. Tuy nhiên có thể để tránh cho triệt để chết đi, nhưng mỗi một lần tử vong đều sẽ hao tổn một bộ phận linh hồn, hơn nữa còn sẽ thu hoạch được một cái phụ diện bờ UFF, thực lực lớn đại tiêu giảm. Hẹp linh hồn đột nhiên chấn động lên, bởi vì không có nhục thể chèo chống, nó biến đến cực kỳ không ổn định, dường như sau một khắc liền muốn phai mờ. Cải biến khí tức, vật kia cần phải có hiệu quả. Không kịp nghĩ nhiều, cảm giác linh hồn của mình sắp không chịu được nữa, hắn vội vàng tiến vào một cái tràn ngập huyết dịch trong thùng. Rất nhanh, hoẹp thì theo trong thùng một lần nữa ngưng tụ huyết hồn phân thân bên trong lại lần nữa phục sinh, nhưng ngay tại hắn phục sinh trong nháy mắt, hắn nguy cơ chí mạng cảm ứng lập tức thì cảm nhận được đông phương truyền đến cái kia nguy cơ lại tới. Hoẹp không lo được mặc quần áo, vừa mới linh hồn hắn bên trong lóe lên cái kia ý nghĩ lần nữa hiện hiện. Hắn theo ba lô bên trong xuất ra một cái pho tượng, đó là một cái 6 cánh đọa lạc thiên sứ pho tượng. 6 cánh đọa lạc thiên sứ pho tượng, Lucifer. Hiệu quả, làm người chơi sử dụng cái kia pho tượng về sau, này linh hồn sẽ bị đánh lên đặc biệt lũ sở lạc ấn, đem sẽ tự động hấp dẫn lũ sở tản mát trên thế gian chân linh phái phiến. Theo lũ sở chân linh phái phiến tăng nhiều, người chơi sẽ thu hoạch được tương quan lũ sở tương quan năng lực. Chú ý, theo hấp dẫn lũ sở chân linh phái phiến càng ngày càng nhiều, người chơi thân thể đem dần dần trở thành lũ sở phục sinh lý tưởng vật dẫn. Ngoài ánh mắt phức tạp nhìn trong tay 6 cánh đọa lạc thiên sứ pho tượng, thứ này là hắn tại chức nghiệp tấn thăng nhiệm vụ bên trong thu hoạch đến. Pho tượng tản ra một cỗ quỷ dị mà cường đại khí tức, phản phất tại dụ hoặc lấy hắn đi hướng không biết hắc ám thâm nguyên. Đồ vật nói rõ đơn giản nhưng lại làm cho người sợ hãi, sử dụng sau chính mình sinh mệnh liền tiến vào đến ngược. Đợi đến lũ sở chân linh phái phiến hội tụ đủ nhiều thời điểm, lũ sở liền có thể trực tiếp ở trong thân thể hắn phục sinh, mà khi đó hắn linh hồn của mình đem về bị lũ sở thôn vệ thay thế. nhưng là hiện tại thứ này không sử dụng không được, sử dụng là tương lai mới có thể tử, nếu như không sử dụng, vậy mình đợi chút nữa liền phải chết. Cảm thụ được cái kia nguy cơ rất chí mạng càng ngày càng mạnh, Hoẹp cũng không do dự nữa, hắn cắn răng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn cầm thật chặt pho tượng, chỉ thấy pho tượng kia đột nhiên tách ra một đạo nồng đậm màu đen quang mang bên trong phảng phất có vô số ác ma sơ ngữ âm thanh truyền đến. Ngay sau đó, pho tượng bắt đầu chậm rãi hòa tan, hóa thành từng sợi màu đen khói bụi hình dáng bất chất, giống như là có sinh mệnh, chậm rãi bay vào hắn thân thể. Hoẹp chỉ cảm thấy một cỗ băng lạnh thấu xương năng lượng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, hắn thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Cái kia khói đen theo cánh tay của hắn cấp tốc lan tràn, chỗ đến, da của hắn dường như bị một tầng hắc ám bóng mờ bao trùm, hiện ra từng đạo phù văn thần bí, những phù văn này lóe ra quỷ dị quang mang, phảng phất tại cùng một loại nào đó xa xôi tà ác lực lượng thành lập liên hệ. Hoẹp trên mặt lộ ra thống khổ lại dãy rủa biểu lộ, nhưng hắn lại không cách nào kháng cự cổ này lực lượng xâm lấn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia khói đen dần dần dung nhập hắn thân thể, đem hắn linh hồn một chút xíu đánh lên lũ sở lạc ấn. Theo sáu cánh đọa lạc thiên sứ pho tượng lực lượng dung nhập hẹp thân thể, hắn ký tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản hẹp trên thân khả năng tản ra một loại thuộc về hắn tự thân, có lẽ mang có một ít xảo trá cùng dã tâm khí tức. Nhưng giờ phút này, một cỗ nồng đậm hắc ám khí tức theo trong cơ thể hắn tràn ngập ra, dường như một tầng màu đen sương mù dày đặc đem hắn bao phủ. Cỗ này hắc ám khí tức bên trong ẩn chứa làm cho người sợ hãi tà ác cùng băng lãnh, dường như đến từ vô tận thâm uyên, khiến người ta không rét mà run. Đột nhiên, cỗ này tràn ngập tại hẹp quanh thân cường đại mà tà ác khí tức, như là tìm được kết cục đồng dạng, lại lần nữa cấp tốc dung nhập trong người hắn. Trong chốc lát, bề ngoài của hắn một lần nữa biến trở về trước đó dáng vẻ, dường như vừa mới cái kia cố làm cho người run rẩy hắc ám lực lượng chưa bao giờ xuất hiện qua. Thế mà, trong mắt của hắn lại dường như có một cái vòng xoáy, đen không thấy đáy, thâm thủy đến như là vô tận đêm tối tinh không, ẩn ẩn để lộ ra một tia quỷ dị mà thần bí quan mang. Quả nhiên, cảm giác nguy hiểm nên biến mất, xem ra đúng là khóa chặt khí tức của ta đến công kích, phi vũ thật sự là quá cường đại. Hiện tại cảm nhận được cái kia như bóng với hình nguy hiểm chí mạng cảm ứng rốt cục biến mất về sau, cũng không có bao nhiêu tâm tình hưng phấn, ngược lại tâm tình càng thêm nặng nề. Có điều, nguy cơ lần này hẳn là vượt qua, muốn không để Tuyết Nhi liên lạc một chút phi vũ, nếu như. Hoẹp trong mắt lóe lên không hiểu thần sắc. Chương 224, ngươi bảo bối này xem xét thì rất mở cửa a, chương 224, ngươi bảo bối này xem xét thì rất mở cửa a. Vốn là rất phổ thông bình thản một buổi tối, cũng là bị mấy cái thiếp mời làm cho náo nhiệt lên. Nguyên nhân chính là sẽ leo tường một số thông minh dân mạng theo mạng bên ngoài quay lại đến mấy đầu thiếp mời, nội dung đại khái là: người tại Bắc Mỹ chợ ước, vừa mới ta nhìn thấy trên bầu trời liên tiếp không ngừng phát sinh nổ tung, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là có người thả pháo hoa, cho đến ta thấy rõ trung tâm vụ nổ người kia, lại là thiên sứ công hội hội trưởng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao sẽ một mực có tên nọ từ trên trời bay tới bắn nổ hắn? Nếu như chỉ là dạng này, khả năng đoàn người coi như một trận việc vui sự tình nhìn, không có quá nhiều phản ứng. Quan trọng còn có không biết là cái nào thần thông quảng đại dân mạng đem vệ tinh ảnh chụp màn hình, video cũng phát ra. Cũng là cái kia bay trên tầng mây tên nọ, còn cố ý biểu lộ tên nọ là theo hạ quốc lãnh địa ngút trời mà tới. Nếu như ta không để ý tới giải sai, đây ý là một cái tên nọ theo quốc gia chúng ta bắn tới Bắc Mỹ đi. Có vẻ như hai chỗ này kém hơn 9.000 km đi, nào có người mạnh như vậy. Từ xưa lầu hai giang ngu ngốc, người không được, thần dám chắc được a tên nọ, xạ thủ, hạ quốc, ba cái này thả cùng một chỗ, trong đầu của ngươi chẳng lẽ không phải trước tiên hiện hiện vũ thần sao? Cái này còn có suy nghĩ sao? Khẳng định là vũ thần bắn đó a. Lầu ba thật thông minh, thì cái này không cần não tử đều biết trên đời này chỉ có một người có thể làm ra như thế không hợp thói thường sự tình a. Đừng nói hơn 9.000 km, cái nào thiên vũ thần đem Thái Dương cho bắn xuống đến ta cũng cảm thấy hợp lý. Mình muốn là mang não phân tích một chút, vấn đề này xác thực thẳng không hợp thói thường đó à, thần thư không phải mọi người cùng nhau chơi phải không? Làm sao cảm giác phi vũ đại thần là càng lúc càng giống một vị chân thần, mà vì cái gì ta gỗ thô là châu ngựa, hiện tại cũng vẫn là châu ngựa. Châu ngựa thế nào? Ta là châu ngựa ta kiêu ngạo, ta vì quốc gia lập công lao. Ta là châu ngựa ta kiêu ngạo, ta vì quốc gia đem tấm móc. Nói trở lại, vũ thần là bởi vì thần khư mới biến đến hiện tại lợi hại như vậy à, đây có phải hay không là nói rõ chỉ cần ta nỗ lực thăng cấp về sau cũng có thể giống vũ thần lợi hại như vậy. Trên lầu, thần khư không có buông xuống trước đó, ngươi nỗ lực chuyển gạch có thể trở thành thế giới thủ phủ sao? Trước lưới đều muốn bị đao đâm trái tim. Vũ thần ca ca có ở đó hay không? Muội muội nơi này có cái bảo bối muốn xin ngài giúp bận điệu nhìn xem. Ảnh chụp màn hình. Trên lầu muội muội, ngươi bảo bối này xem xét thì rất mở cửa a, vũ thần khả năng không tại, ngươi phát thêm mấy tấm tư nhân phát ta giúp ngươi nhìn xem. Lão phu dám bảo mấy chục năm, chưa từng nhìn nhầm, ngươi bảo bối này xem xét thì rất trắng. A phi, lão sát quỷ đánh cho bản tính ta tại Đông Bắc đều có thể nghe được tiếng vang, muội muội ngươi không nên tin lão già chết tiệt này, đến ca ca cái này, ca ca giúp ngươi nhìn kỹ một chút, chúng ta mở một cái đại phòng ở giữa từ từ xem. A, lần sau ta gặp lại cảnh sát thúc thúc, ta thì dùng bộ này từ. Ngoại trừ Hạ Quốc bởi vì việc này vỡ tổ bên ngoài, cái khác quốc gia cũng đồng dạng bởi vì chuyện này làm cho náo nhiệt vô cùng. Không phải đâu, đại ca ngươi đều bị người nhảy đến trên đầu tùy tiện giày xéo, cái này đều có thể nhận sao? Chơi hắn nha Hạ Quốc ca, sợ mẹ ta. Đại ca, ta ủng hộ ngươi chơi hắn, nếu như các ngươi đánh không lại, không phải còn có chúng ta vĩ đại phao Thái Quốc làm hậu thuẫn sao? Không muốn sợ, cũng là làm. Thật sự là quá khinh người, muốn là quốc gia chúng ta như thế bị vũ nhục, ta khẳng định đã sớm lên chiến trường cho Hạ Quốc, cho phi vũ một chút nhan sắc nhìn. Bà ca, đây nhất định là Hạ Quốc sử dụng thần khư mới nghiên cứu ra đặc thù khoa học kỹ thuật vũ khí, thế mà tầm bắn nhanh như vậy, còn như thế xa, ta đề nghị chúng ta liên hợp lại để Hạ Quốc công bố ra hạng kỹ thuật này. Chống đỡ, thế giới này đều muốn tận thế, có kỹ thuật tốt như vậy thế mà không lấy ra tạo phúc toàn nhân loại, chẳng lẽ là dự định trơ mắt nhìn những cái kia quốc gia nhỏ yếu hủy diệt sao? Hạ Quốc thật sự là quá ích kỷ, hiện tại cũng muốn thế giới tận thế, toàn cầu cần phải thống nhất lại ứng đối sắp đến tận thế, có cái gì mới kỹ năng thì công bố ra đi. Ta sớm nói, để cho các ngươi hướng Hạ Quốc, hướng Trạm Hà thành phố ném đạn hạt nhân, các ngươi lại không nghe, xem đi, hiện tại ném cũng còn không muộn, mọi người cùng nhau hủy diệt đi. Ném mẹ ngươi, ta đã thu hoạch được di dân Hạ Quốc tư cách, ngày mai ta chính là Hạ Quốc người, cùng các ngươi bọn này thẳng xuôi sẹo không phải một loại người đi. Trên lầu dám báo địa chỉ sao? Dám mang ta cùng đi Hạ Quốc sao? Trên thực tế sự kiện này tại vòng thượng lên men về sau, Bắc Mỹ quan phương cao tầng vẫn tại chú ý bởi vì những cái kia thiết mời, ảnh chụp, video cái gì đều là chính bọn hắn khiến người ta để lộ ra đi, vì chính là gây nên đại gia của mình. Nhưng bây giờ đại gia chú ý điểm tựa hồ có chút không đúng, thế mà đều đang gọi hắn nhóm cùng Hạ Quốc làm. Nếu quả thật làm được lên, còn dùng bọn này ngu ngốc tại vòng thượng chỉ huy sao? Mấu chốt là chơi không lại à, không nói trước vốn là hai cái đại quốc ở giữa thì không dễ dàng bạo phát đại quy mô chiến tranh, lại nói hiện tại bằng vào mấy cái chút theo Hạ Quốc bay ra ngoài tên nỏ. Bọn hắn căn bản thì làm không được ngăn cản, đúng vậy, không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể mặc cho bọn chúng bay qua các loại ngăn cản, sau đó tinh chuẩn rơi tại mục tiêu trên thân. Cũng may mắn Phi Vũ nhắm chuẩn hẹp, hắn có phục sinh thủ đoạn có thể không ngừng phục sinh, mà lại sau cùng còn giải quyết bị tỏa định vấn đề. Nếu như nhắm chuẩn khóa chặt chính là bọn hắn, đoán chừng sớm chết nhanh chóng. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Phải giống như vong thượng nói như vậy cùng Hạ Quốc làm sao? Trong phòng họp một người phá vỡ bình tĩnh hỏi, nhưng lập tức liền bị người phản bác trở về, đầu óc ngươi chẳng là bảo vệ sao? Thế nào làm? Chúng ta bây giờ có thể làm được qua Hạ Quốc sao? Muốn là Phi Vũ muốn giết ta nhóm, các ngươi có biện pháp ngăn cản hắn. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể mềm yếu ở chỗ này cái gì cũng không làm gì. Dạng này đã có không ít công dân đang mắng chúng ta, tiếp tục như vậy nữa đoán chừng ngày mai lại sẽ thêm đi ra rất nhiều lưu hành kháng nghị đội ngũ. Để bọn hắn kháng nghị đi, thực sự không được thì để chính bọn hắn đi làm Hạ Quốc được rồi, ngươi không thấy được mẹp sách giao lên báo cáo không? Chúng ta phải đổi một loại phương pháp đối phó Hạ Quốc. Được rồi, không được cầm ý, Hạ Quốc cũng chỉ có Phi Vũ một người cường đại, chờ thần khư bông xuống dung hợp về sau, chẳng lẽ hắn còn có thể một người che chở lấy một quốc gia không thành, đến lúc đó đoán chừng còn phải hướng chúng ta cầu viện, chờ đến lúc đó. Đến mức vong thượng những cái kia bình luận, ngoại giao bộ, các ngươi liền đi phát cái khiển trách thông báo đi, ngựa khí nghiêm khắc điểm, nếu như không biết vậy thì tìm Hạ Quốc trước kia phát thông báo, ấn cái kia đến tịch thu. Bắc Mỹ ngoại giao thông báo, có chứng cứ biểu hiện, theo Hạ Quốc lãnh địa tự dưng bắn ra thần bí tên nỏ, vượt qua mấy ngàn km, đối Bắc Mỹ địa khu tiến hành công kích, dẫn đến bên ta nhân viên bị không rõ uy hiếp, hành vi này nghiêm trọng vi phạm với nhân loại tại thời khắc nguy cơ nên đoàn kết hợp tác nguyên tắc. Tại toàn cầu cộng đồng ứng đối khả năng tận thế nguy cơ thời khắc, các quốc gia vốn nên dắt tay chung tiến, cộng đồng tìm kiếm giải quyết vấn đề phương pháp, mà không phải chế tạo tự dưng xung đột cùng đối kháng. Hạ Quốc cử động lần này không thể nghi ngờ là tại tự giết lẫn nhau, phá hủy toàn cầu hợp tác không khí, cho vốn là chật vật cục thế tăng thêm càng nhiều sự không chắc chắn cùng khẩn trương cảm giác. Chúng ta mãnh liệt khiển trách Hạ Quốc loại này không chịu trách nhiệm hành động, hô hào Hạ Quốc lập tức đình chỉ loại này nguy hiểm cử động, cũng đối hắn hành vi tiến hành sâu sắc nghĩ lại. Hy vọng Hạ Quốc có thể nhận thức đến tự thân hành động tính nghiêm trọng, mau chóng làm ra lựa chọn chính xác, cùng toàn cầu các quốc gia cộng đồng ra tay. Như không phải vậy, Beta Đem không bảo đảm làm ra cái gì để phòng biện pháp, trong đó bao quát một phương diện sẽ bỏ hạch phóng thích hiệp ước hướng toàn cầu phóng thích tất cả đạn hạt nhân tiến hành không khác biệt oanh tạc. Chương 225, ngoại tảo, đại ca Huy Vũ, chính là như vậy không muốn sợ, đứng lên làm Hạ Quốc, các ngươi cứ việc hướng ở phía trước. Đằng sau còn có chúng ta đại pháo Thái Quốc, đừng sợ, sợ Meta. Cái này thông báo tại sao ta cảm giác Hạ bên trong Hạ tức giận, đây là ta Bắc Mỹ đại ca phong cách làm được sao? Làm sao cảm giác đại ca vẫn có chút sợ rồi? Đem cảm giác bỏ đi, Bắc Mỹ đại ca cũng là sợ. Sao có thể dạng này, đám này sẽ chỉ ăn người đóng thuế tiền tài heo mập thế mà như thế hèn mọn, Hạ Quốc bất quá là một đám đông phương hầu tử mà thôi, có gì phải sợ? Chúng ta Bắc Mỹ thế nhưng là làm tinh đệ nhất cường quốc, sao có thể dạng này hèn mọn? Không được, ta ngày mai sẽ phải đi biểu tình thị uy, không, ta hiện tại liền đi. Bắc Mỹ ngoại giao bộ đây là thông báo trực tiếp lại là đem dân mạng nổ tinh thần, nhiều năm như vậy còn không có gặp Bắc Mỹ đại ca đối với người nào khách khí như vậy qua. Không đều là không nói hai lời liền trực tiếp làm qua đi sao? Cái gì thời điểm thế mà còn học được phát hiện trách thông báo? Chẳng những Bắc Mỹ người chơi chính mình ngộng, cái khác quốc gia người chơi đồng dạng cũng là một mặt ngộng. Hạ Quốc người chơi thì là một mặt thì xem thấu Bắc Mỹ ý nghĩ. Ta thế nào cảm giác Bắc Mỹ phát cái này thông báo có chút sợ hãi chúng ta cảm giác. Đem cảm giác bỏ đi, bọn chúng chính là sợ chúng ta, bất quá chuẩn xác điểm tới nói, hẳn là sợ Vũ Thần đi. Toàn cầu đều là cùng một chỗ tiến nhập thần khư trò chơi, nếu như là bởi vì cái này bọn chúng không có lý do sợ hãi chúng ta, giải thích duy nhất cũng là Vũ Thần đã cường đại đến một quốc gia đều sợ hãi trình độ. Vũ Thần ngữ bức, thê tâm liệt phế. Các ngươi nhanh đi nhìn Trạm Hà thành phố quan phương phát thông báo, đó mới gọi ngữ bức, đó mới gọi kiên cường. Cái gì? Đây là lại có cái gì dưa sao? Ta cái này đi xem một chút. Lúc này Trạm Hà thành phố quan phương trên số tài khoản đổi mới mới nhất động thái, phóng thích đạn hạt nhân công kích. Có gan ngươi thì thả, không thả ngươi chính là tốt tử. Trạm Hà thành phố chấp pháp bộ, lúc này nơi này đèn đuốc sáng trưng. Ngoại giao tiểu muội nhìn lấy vừa ban bố động thái, có chút sững sờ mà hỏi, thủ trưởng, chúng ta dạng này phát thật không có vấn đề sao? muốn hay không một lần nữa sửa sang một chút ngôn ngữ, dạng này có phải hay không quá thô bạo một số. Tường Vi ngồi ở một bên, không chút hoang mang nói, mình nói chuyện cũng là thẳng một chút, nhưng dạng này không phải dễ dàng hơn lý giải sao? Thế nhưng là, vạn nhất bọn hắn thật phóng thích đạn hạt nhân tiến hành không khác biệt đả kích làm sao bây giờ? Tường Vi cầm lấy chén nước uống một ngụm nước nóng mới lên tiếng, sợ cái gì, cùng lắm thì chúng ta cũng cùng một chỗ phát, mọi người cùng nhau tử thôi, tựa như thần khư bên trong kiến trúc như thế, cùng lắm thì liền tiến vào hạch phế tích thời đại. Nàng lại lần nữa nhấp một miếng nước nóng mới không nhanh không chậm nói ra, cái này ta sớm xông qua Phi Vũ, hắn nói không cần sợ, cho dù có đạn hạt nhân công kích quốc gia chúng ta, hắn có biện pháp ngăn cản, không có bất luận cái gì một viên có thể rơi xuống đến chúng ta quốc thổ bên trong. Mọi người lúc này mới thở dài một hơi, vừa mới kém chút thì thật lấy vì mọi người muốn cùng chết kiểu kiểu, kết quả có Vũ Thần đánh cam đoan, cái kia đã dạng này, thì không cần sợ hãi. Vũ Thần đều nói không có đạn hạt nhân có thể rơi xuống quốc thổ bên trong, vậy đã nói do hắn có biện pháp. Đến mức bởi vì chiến tranh hạt nhân đưa tới vấn đề khác, cái kia cũng không phải bọn hắn những tiểu nhân vật này suy tính, tin tưởng Vũ Thần chính mình có biện pháp giải quyết. Chúng ta hiện tại chỉ cần chuyện cần làm chính là theo sát Vũ Thần bước chân, thông suốt hắn tư tưởng, ôm chặt bắp đuổi là được rồi. Đến mức ào ào chạy tới xem náo nhiệt đám dân mạng thì là lần nữa bị chấn kinh đến. Tuy nhiên cái này phát biểu nhìn lấy có chút thô bạo, có chút không phù hợp chúng ta hiền hòa giảng lễ phép người thiết lập, nhưng không biết vì sao ta lại là nhìn lấy vô cùng thoải mái. Đồng cảm, như thế kiên cường quan vương, các ngươi không vui sao? Dù sao ta là siêu cấp ưa thích. Thoải mái là thật thoải mái, vạn nhất Bắc Mỹ bên kia thật bắt đầu không khác biệt tiến hành nổ hạt nhân làm sao bây giờ? Ta tuy nhiên cảm giác mình bây giờ siêu cấp cường đại, nhưng là đối mặt đạn hạt nhân công kích ta cảm giác mình vẫn là gánh không được a. A, trên lầu là chân đại lão. Thế mà còn nghĩ đến muốn đi khiêng đạn hạt nhân công kích. Loại vấn đề này chúng ta cũng không cần suy tính, dù sao trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, quan phương dám như thế kiên cường khẳng định là có phân khích, nói không chừng là Vũ Thần thủ ý. Như có triệu, ta tất. Nếu có lệnh, ta lập tức thi hành. Nếu như quốc gia có cần, ta cái này hơn 100 cân thân thể có thể lần nữa cống hiến ra tới. Lời nói các ngươi biết nếu như gặp phải nổ hạt nhân, tốt nhất cách làm là cái gì không? Ta biết, nằm xuống, nếu như tại phạm vi công kích bên trong, dạng này có thể bị chết dễ chịu một chút, dạng này so tao ngộ bức xạ hạt nhân tốt một chút. Chúng ta thân thể đều đã đồng bộ thần khư trò chơi bên trong thực lực, hẳn là sẽ không tao ngộ bức xạ sẽ biến dị à? Bức xạ hạt nhân. Ta giống như ở trong game một số đặc thù lục địa khu gặp được, cái kia sẽ hình thành một cái phụ diện bờ UFF, không cách nào bổ sung sinh mệnh, nếu như đợi đến lâu liền xem như người trời cũng sẽ chết. Ta không sợ, ta đã đem đến chỗ tránh nạn bên trong ở, nghe hội trưởng chúng ta nói, chỗ tránh nạn vòng phòng hộ chỉ cần không phải bị đạn hạt nhân trực tiếp trúng đích, là có thể ngăn cản được hậu kỳ những cái kia thương tổn. Ghen ghét để cho ta khuôn mặt biến dạng. Thần khư trước đó, vì trả thế chấp phấn đấu cả một đời, thế chấp thật vất vả trả hết, hắn meo thần khư buông xuống sau nhà đều thành cải trắng giá, kết quả hiện tại lại đổi thành vì chỗ tránh nạn bên trong gian phòng lại lần nữa phấn đấu. Ta thiên phú là bạch kim cấp, lão đại trực tiếp cho ta phân phối một cái phòng đơn, kỳ hỉ. Đừng nói nữa, càng nói ta càng nghĩ khóc. Hạ quốc cường ngạnh thái độ làm cho hạ quốc người chơi lưu vấn, nhưng lại để ngoại quốc người chơi cảm thấy có chút thật không thể tin. Cái gì? Hạ quốc đây là điên rồi sao? Bọn hắn cho là có một cái phi vũ liền có thể không chút kiên kỵ khiêu khích Bắc Mỹ đại ca. Thì là, phi vũ mạnh hơn cái kia cũng chỉ là một người mà thôi, chẳng lẽ hắn còn có thể lấy sức một mình đối kháng một quốc gia sao? Cái này đơn giản cũng là bị điên. Ta khuyên những cái kia muốn di dân đi Hạ quốc các bằng hữu vẫn là lại suy nghĩ tỉ mỉ một cái đi, Hạ quốc đã điên rồi, các ngươi đi có thể sẽ cùng theo một lúc chết. Nếu như Bắc Mỹ đại ca đem đạn hạt nhân toàn phóng tới Hạ quốc nơi đó đi, bọn hắn có thể ngăn cản được bao nhiêu, đoán chừng 14 nước nhân khẩu đến chết một nửa. Ngay tại mạng bên ngoài người chơi nghị luận ở Mỹ, đều tại chửi bới Hạ quốc cái này là tìm thời điểm chết, đột nhiên một đầu bình luận xông ra. Các ngươi có nghĩ tới hay không, Hạ quốc dám như thế kiên cường, nói không chừng có ngăn cản đạn hạt nhân công kích biện pháp, Bắc Mỹ nói thế nhưng là toàn cầu không khác biệt anh tạc, quốc gia các ngươi có ngăn cản đạn hạt nhân bản sự sao? Cũng là đầu này bình luận trực tiếp để náo nhiệt vô cùng mạng bên ngoài nhất thời một chút lạnh đi. Có vẻ như giống như quốc gia của ta không có ngăn cản bản sự, nếu quả như thật là phóng thích đạn hạt nhân không khác biệt công kích, Hạ quốc có chết hay không ta không biết, ta quốc gia khẳng định sẽ trực tiếp diệt vong. Đậu phộng, tựa như là đạo lý này, nếu như Bắc Mỹ bắt đầu phóng thích đạn hạt nhân, các ngươi đoán Hạ quốc cùng không cùng theo một lúc phóng thích, làm không tốt cái này hai vị đại ca chuyện gì đều không, chúng ta những tiểu quốc gia này lại là phải bị đoàn diệt ta. Cái kia còn ở nơi này chờ cái gì, nhanh đi quên can à, để quốc gia mình lao đại mau đi quên can, đã chậm thì mọi người cùng nhau sờ mẹ ta. Chương 226, ta muốn kiên cường một chút. Chương 226, ta muốn kiên cường một chút. Tại một gian quang tuyến nhu hòa trong văn phòng, Tường Vi chính đối video trò chuyện thiết bị, video đối diện là một vị khuôn mặt hòa ái lại lộ ra uy nghiêm lão giả. Tường Vi nhìn lấy màn hình bên trong lão giả, thần sắc nghiêm túc nói ra, lãnh đạo, chúng ta đừng sợ, Phi Vũ nói có hắn tại, không cần lo lắng cái gì đạn hạt nhân công kích. Lão giả nghe được tin tức này, hơi nhíu mi đầu hơi răng ra, nhưng vẫn mang theo vài phần sầu lo nói, Phi Vũ là Phi Vũ, coi như cá nhân hắn mạnh hơn, chúng ta hiện tại chỉnh thể thực lực còn chưa đủ. Nếu như về sau Phi Vũ bởi vì một số sự tình chậm trễ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nói cho cùng vẫn là muốn chinh chúng ta cường đại mới được. Trong ánh mắt của hắn lộ ra thâm thúy suy nghĩ, ngữ khí bình thản. Vừa mới có rất nhiều quốc gia người lãnh đạo đột nhiên tìm tới, nói để cho chúng ta tâm bình khí hòa một số, không muốn luôn kêu đánh kêu giết, dạng này bất lợi cho quốc tế hòa bình, bất quá ta xem bọn hắn hẳn là sợ hãi, tuy nhiên Bắc Mỹ không làm sao có thể sẽ thật giống bọn hắn nói như vậy dám không chút kiêng kỵ phát xạ đạn hạt nhân. Lão giả khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, tiếp lấy lại nghiêm túc lên, trước mắt chuyện khẩn yếu nhất vẫn là đem người bình thường triệu tập lại, không phải vậy chờ thần khư dung hợp, quái vật là trước tiên buông xuống, nếu như quá mức phân tán, cái này rất dễ dàng lâm vào khốn cảnh, dễ dàng tử vong, vẫn là nắm chặt thời gian làm việc này. Trước mắt sử dụng thần khư bên trong tài liệu chế tạo cũng có đột phá mới, mấy ngày nay sẽ đem mới cơ trạm làm đến các tòa thành thị. Tường Vi nghe vậy, lập tức thẳng thẳng người, nghiêm mặt nói, được rồi, lãnh đạo, ta mượn phi vũ danh nghĩa đã hướng các loại thành thị để bọn hắn chỉnh hợp có thể che chở nhân số, tin tưởng rất nhanh liền có danh sách đi ra. Đương nhiên, ta đây là đi qua phi vũ đồng ý. Được, ngươi làm việc ta yên tâm, chúng ta cái này một nhóm người vẫn là già, cái này thời đại mới vẫn là muốn dựa vào các ngươi một đời mới. Lão giả mỉm cười gật đầu, trong mắt tràn đầy đối Tường Vi tín nhiệm cùng đối một đời mới hy vọng. Tường Vi treo video điện thoại về sau, lặng lặng mà ngồi trên ghế, rơi vào trầm tư. Ánh mắt của nàng thông qua cửa sổ, nhìn về phía nơi xa, suy nghĩ bay tán loạn. Thế cục hôm nay, nước ngoài những cái kia trong bóng tối giở trò xấu thế lực sắc thực không cần quá mức sợ hãi, bởi vì phi vũ bây giờ trở nên vô cùng cường đại. Có phi vũ trợ giúp, hạ quốc quan phương người chơi trang bị cũng so cái khác quốc gia phải tốt hơn nhiều. Cái này tạo thành một cái lành tính tuần hoàn, bọn hắn có tốt trang bị liền có thể đi săn giết cao cấp quái vật cùng buốt, dạng này lại có thể đạt được tốt hơn trang bị. Tuy nhiên còn làm không được giống phi vũ như thế giết chết kim cương buốt, nhưng đám người bọn họ cũng có thể miễn cưỡng đối phó bạch kim buốt, nhất là có Tưởng Vi làm đội trưởng thời điểm, nàng làm chỉ huy quan, chức nghiệp ưu thế liền có thể đầy đủ biểu diễn ra. Thần khư bên trong là tạm thời không có vấn đề gì, hiện thực mà nói vẫn là muốn chỉnh hợp một chút. Tưởng Vi tự lẩm bẩm. Trong hiện thực nhân loại muốn đầy 16 tuổi tròn mới có thể trèo lên nhập thần khư trò chơi, những cái kia chưa đầy 16 tuổi tròn hài tử đều vẫn là người bình thường. Còn có chính là những người lớn tuổi kia, tuy nhiên có thể đồng dạng đăng nhập trong trò chơi, nhưng bọn hắn đã không có quá nhiều tinh lực đi luyện cấp cái gì. Đại đa số đều cần có người mang theo thăng cấp mới được, bằng không vào trò chơi cũng là ở trong game dưỡng lao. Từ hướng này tôi nói, phần lớn người lớn tuổi cùng những hài tử kia một dạng, đều là thuộc về người bình thường hàng ngũ. Nếu như chờ đến đằng sau trò chơi quái vật buông xuống, những người này nếu như không có cường giả bảo hộ, khẳng định sẽ bị quái vật công kích. Người bình thường nhận được quái vật công kích lại là kết cục gì, Tường Vi muốn nghĩ cũng biết sẽ chỉ một con đường chết. Nàng không khỏi nhíu mày, trong lòng tràn đầy lo lắng. Tạm thời cũng không biết trò chơi đợt thứ nhất buông xuống quái vật sẽ là bao nhiêu cấp, nếu như chờ cấp quá cao, đoán chừng liền xem như đồng bộ thực lực người chơi cũng không tốt lắm. Thủ trưởng, Bắc Mỹ ngoại giao đem bọn hắn phát cái kia thông báo xóa bỏ, chúng ta muốn hay không cũng xóa bỏ. Đột nhiên một cái tuổi trẻ muội tử đội vàng chạy tới hỏi thăm. Tường Vi khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười giễu cợt, ha ha, cái này thỏa hiệp à, còn cho là bọn họ thật sự có nhiều kiên cường đâu, chúng ta cũng xóa đi, không phải vậy đơn độc ở nơi đó cũng thẳng không có ý nghĩa. Được rồi, ta cái này đi xử lý. Muội tử nói xong liền vui sướng chạy ra. Mạng bên ngoài thế giới một mảnh huyên náo. Hô, hai vị đại ca đều đem động thái xóa, chúng ta xem như trốn qua một kiếp đi. Rốt cuộc không cần lo lắng ngày nào trong lúc ngủ mơ sẽ có một phát đạn hạt nhân bay đến đỉnh đầu lên. Một cái dân mạng như chút được gánh nặng nói ra. Đều là một đám sợ hàng, sợ cái truy, cùng lắm thì mọi người cùng nhau tử, dù sao chờ thần khư dung hợp ta đoán chừng cũng tốt hơn không được, còn không bằng hiện tại đại gia thì cùng một chỗ hủy diệt. Muốn tử chính ngươi đi chết, ta còn không muốn chết sớm như vậy vòng, ta vừa mới lên đại học, còn không có tốt tốt hưởng thụ cuộc sống đại học, không đúng. Hiện tại đại học đều không khai giảng đều. Cảm tạ thần khư trò chơi, bằng không ta một cái làm bảo an cũng không có khả năng giống như bây giờ thành vị đệ nhất nhân, ta chuẩn bị đem nam đều giết, chỉ để lại nữ làm lao bà cho ta. Trên lầu ngươi sẽ không phải là ma lạc mẹ gì ạ quốc ca. Có người trêu chọc nói. Dương Thành quan phương chấp pháp giả bộ môn bên trong, đèn đuốc sáng trưng, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Diệp Vũ Hiên đứng ở trong phòng làm việc, tuy nhiên lần này liên minh hoạt động xem như thất bại một nửa, nhưng hắn lại hưng phấn không hiểu. Khoe miệng của hắn treo một tia cười lạnh, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu hiện ra hẹp bị công kích biến mất hình ảnh. Chớ nhìn hắn ngoài miệng nói cái gì cùng em là bạn học thời đại học rất hảo bằng hữu, trên thực tế hai người cũng không có bao nhiêu gặp nhau. Lần này cũng là đối phương đột nhiên thì liên hệ đến hắn, hiện tại Diệp Vũ Hiên cũng là minh bạch đối phương xem chừng là chạy tiểu bội của mình tới. Không phải sao, trực tiếp bị phi vũ đại thần không ngừng mà bắn nổ ở giữa không trung, đáng đời. Diệp Vũ Hiên thấp giọng mắng. Tiểu Lục, ngươi đi cho mấy cái kia hắc tử công hội hạ đạt sau cùng thông báo, để bọn hắn quy thuận chúng ta, nếu không trực tiếp diệt trừ. Diệp Vũ Hiên quay đầu, đối bên người một người trẻ tuổi nói ra. Nói lên Dương Thành lớn nhất không chịu quản lý vẫn là bọn này người da đen người chơi, so sánh bằng thành bên kia, Dương Thành nơi này người da đen càng nhiều. Tuy nhiên những năm này bởi vì kinh tế nguyên nhân, không ít người da đen đã rời đi Dương Thành, nhưng số lượng vẫn là có mấy chục vạn. Tự theo thần khư trò chơi buông xuống về sau, đại bộ phận người da đen người chơi thì tập trung lại chính mình thành lập công hội. Mà Dương Thành người trong nước bên này đồng dạng cũng là to to nhỏ nhỏ công hội, bộ phận này đều là không thế nào thụ quan phương quản lý. Nhưng lúc nghe bằng thành bên kia thế mà đem phản đối người da đen đều tiêu diệt hết về sau, còn thu phục một cái toàn từ người da đen tạo thành công hội làm tay chân. Đồng dạng, nghe được tin tức này, Dương Thành bên này nói không hâm mộ là giả, nhưng là bọn hắn làm không được a, dù sao bọn hắn cũng chỉ là ở trong game lãng một chút, trong hiện thực bọn này người da đen người chơi vẫn là không dám giết người. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn tội không đáng chết. Có điều, hiện tại cũng không đồng dạng, ta muốn kiên cường một chút, nếu như xảy ra vấn đề, ta trực tiếp đem tiểu muội chuyển đến, nếu như nàng xử lý không được đằng sau không phải còn có phi vũ đại thần sao? Diệp Vũ Hiên đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, trong lòng âm thầm đắc ý, cùng lắm thì đem tiểu bội cùng phi vũ đại thần cùng một chỗ gọi tới, để bọn hắn đem Dương Thành thanh lý một lần. Bằng vào cái kia thực lực của hai người cũng không tính rất khó khăn đi. Chương 227, Linh Nguyên mua vạn thuế. Chương 227, Linh Nguyên mua vạn thuế. Hội trưởng, cái kia mấy hạt nhân công hội hội trưởng đều liên lạc không được, không có tiếp điện thoại. Đột nhiên tiểu lục đội vàng mà đến, nhanh chóng nói ra, trên mặt của hắn mang theo vẻ lo lắng cùng nghi hoặc. Diệp Vũ Hiên nhíu mày, có chút không hiểu hỏi, vậy bọn hắn cao tầng đâu? Cũng đánh không thông điện thoại sao? Đánh không thông, toàn diện không ai tiếp. Tiểu Lục lắc đầu bất đắc dĩ, khiến người ta tùy tiện tìm cái lý do đi bọn hắn chỗ ở xem xét một chút. Diệp Vũ Hiên đột nhiên có loại dự cảm xấu, trong ánh mắt của hắn lóe qua một tia lo âu. Được, Tiểu Lục bước nhanh rời đi, đồng thời lấy điện thoại ra gọi, mấy phút đồng hồ sau hắn lại lần nữa trở lại. Hội trưởng, đi dò xét người hồi phục, những người da đen kia nơi ở toàn diện không ai, toàn bộ người đều đi. Tiểu Lục thanh âm bên trong mang theo một vẻ kinh ngạc. Diệp Vũ Hiên nghe xong, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, hắn rơi vào trầm tư. Chính mình vừa định tìm bọn họ để gây sự, bọn hắn thế mà thì toàn bộ không thấy rồi. Chẳng lẽ là sớm có dự mưu rời đi? Thống kê một chút gần nhất những người da đen kia hành tung, nhiều người như vậy không có khả năng trực tiếp biến mất. Diệp Vũ Hiên quay người đối Tiểu Lục nói ra, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Lục thì vội vàng lại lần nữa trở về, hắn trong tay cầm mấy phần tư liệu, thần sắc có chút lo lắng đưa cho Diệp Vũ Hiên, đồng thời nói ra, đây là theo giao thông bộ cửa bên kia có được số liệu, bọn này người da đen tại đi qua trong 10 ngày liền bắt đầu từ từ rời đi Dương Thành, rời đi Hạ Quốc. Có một phần là đi máy bay rời đi, còn có một ít là ngồi thuyền rời đi. Diệp Vũ Hiên tiếp nhận tư liệu, tùy ý liếc nhìn, trang giấy trong tay hắn phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc. Ánh mắt của hắn tại từng chương trên giấy đảo qua, phía trên đều là kỹ càng thống kê đi ra người da đen rời đi thời gian cùng phương thức. Dương Thành dù sao xem như một cái quốc tế đại đô thị, mỗi ngày người tới lui thật nhiều, thì những người da đen này rời đi cũng sẽ không khiến cho quá lớn chú ý. Diệp Vũ Hiên một bên nhìn lấy tư liệu, một bên như có điều suy nghĩ nói ra. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng thành thị, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bất an. Bất quá bây giờ xem ra, sự kiện này lại là lộ ra một số kỳ quặc. Theo lý mà nói, hiện tại Hạ Quốc nên tính là an toàn nhất một trong những quốc gia. Mặc kệ là hòa bình niên đại vẫn là hiện tại, liền xem như đằng sau thần khư dung hợp, quái vật buông xuống, coi như khi đó, cũng có thể nói Hạ Quốc là an toàn nhất một trong những quốc gia. Bọn hắn tại sao phải đi đâu? Hắn chân mày nhíu chặt hơn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Được rồi, mặc kệ bọn hắn, đi thì đi đi. Diệp Vũ Hiên lắc đầu bất đắc dĩ, tài liệu trong tay bị hắn nhẹ nhẹ đặt lên bàn. Tin tức quá ít, hắn thực sự nhìn không ra quá nhiều tình báo hữu dụng. Đột nhiên, Diệp Vũ Hiên giống là nghĩ đến chuyện trọng yếu gì, ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, những người này rời đi Dương Thành về sau, vậy bọn hắn thần khư bên trong cũng rời đi sao? Tiểu Lục đội vàng trả lời, không có, chỉ là trong hiện thực rời đi Dương Thành, bọn hắn trong trò chơi vẫn là tại Dương Thành phế tích bên trong, cũng không có đi những thành thị khác. Diệp Vũ Hiên khẽ gật đầu, suy tư một lát sau nói ra, vậy ngày mai vào trò chơi bên trong đi thông báo bọn hắn. Mặc kệ bọn hắn tại trong hiện thực có tính toán gì, ở trong game, chúng ta vẫn là muốn đem tình huống làm rõ ràng, không thể để cho loại này không minh bạch tình huống tiếp tục kéo dài. Nói xong, hắn liền quay người hướng nghỉ ngơi ở giữa đi đến, lưu lại Tiểu Lục tại nguyên chốt như có điều suy nghĩ. Tiểu Lục nhìn lấy Diệp Vũ Hiên bóng lưng rời đi, nhỏ giọng thầm thì nói, những người da đen này đến cùng đang dở trò quỷ gì đâu? Đột nhiên thì đều đi, thật sự là kỳ quái. Hắn gãi đầu một cái, cũng bắt đầu thu thập trên bàn tư liệu, chuẩn bị vì ngày mai trò chơi thông báo công việc làm chuẩn bị. Giữa trưa ngày thứ hai, thần cư trò chơi Dương Thành phế tích một chỗ tránh nạn bên trong, bầu không khí nhiệt liệt mà ồn ào. Một đoàn người da đen người chơi chính tụ tập ở đại sảnh phía trên mặt của bọn hắn mang theo hưng phấn cùng mong đợi thần sắc, ánh mắt đều nhìn chăm chú lên trên đài hội trưởng Ahmad. Ahmad đứng trên đài, lớn tiếng nói ra, "Nhớ kỹ, chúng ta nhiệm vụ lần này là đi quấy rối những cái kia Hạ Quốc người chơi, đi đoạt bọn hắn luôn, nhớ kỹ, có thể không động thủ trước cũng đừng động thủ trước, muốn chờ bọn hắn nhịn không được đánh chúng ta trả đũa lại, dạng này coi như giết bọn hắn, chúng ta cũng là đang lúc phản kích, không có chữ đỏ giá trị." Thanh âm của hắn to, tràn đầy kích động tính, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ giảo hoạt quan mang. Vì nhiệm vụ lần này bọn hắn có thể là chuẩn bị 10 ngày, cũng là dễ dàng tha thứ 10 ngày, không phải vậy lấy bản tính của bọn hắn, đã sớm kìm nén không được khắp nơi làm sự tình. Lão đại, nếu như Dương Thành bên này đem phi vũ sát tinh đó mời đi theo làm sao bây giờ? Dưới đài một cái người da đen người chơi lớn tiếng hỏi, trên mặt của hắn mang theo một vẻ lo âu, ánh mắt bên trong để lộ ra đối phi vũ hoảng sợ. À mặt nghe vậy cũng chỉ là khẽ to mày, nhưng rất nhanh lại răng hắn ra, nói ra, nếu như phi vũ tới, chúng ta thì trở lại chỗ tránh nạn bên trong, có vòng phòng hộ tồn tại, hắn là không thể nào đánh cho phá, coi như bị giết cũng không quan trọng. Cùng lắm thì chỉ là tử một lần mà thôi, trò chơi bên trong chết dù sao cũng có thể phục sinh, họ phơ lìn hắn lại tìm không thấy chúng ta, là bắt chúng ta không có cách nào. Có thể là trước kia bằng thành bên kia. Có người không hiểu hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo nghi hoặc cùng do dự. Bất quá lời còn chưa nói hết liền bị A Mạt đánh gãy, lần kia tình huống cụ thể ta đã hỏi thăm rõ ràng, là bởi vì cái kia ổ đỡ bị hảo ngu xuẩn đối phi vũ khởi xướng công hội chiến mới đưa đến bọn hắn toàn bộ tử vong, ta cũng sẽ không giống cái kia ngu xuẩn như thế phạm ngu xuẩn, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ lần này, chúng ta thì có thể thu được càng nhiều đạo cụ. Nói không chừng tương lai còn có thể Dương Thành đứng vững cấp bộ. Nhớ kỹ, chúng ta mục đích lần này là quấy rối làm chủ, chỉ nhằm vào những cái kia thực lực nhỏ yếu Hạ Quốc người chơi, thực lực mạnh nhìn đến liền chạy, đã nghe chưa? À mặt la lớn, ánh mắt của hắn quét mắt dưới đài mọi người, ánh mắt bên trong tràn đầy uy nghiêm. Nghe được. Dưới đài đông đảo người da đen người chơi cùng kêu lên đáp lại, thanh âm của bọn hắn đinh thai nhức óc, tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. "Lão đại, chúng ta không cần thiết dạng này đắc tội hạ quốc ca." Một cái xem ra tương đối lý trí người da đen người chơi hỏi, trên mặt của hắn mang theo một chút do dự cùng lo lắng. A Mạc khinh thường cười lạnh một tiếng, nói ra, dù sao cũng phải đắc tội một cái, không phải vậy chúng ta có thể đi nơi nào? Lại có ai sẽ thu lưu chúng ta? Nhớ kỹ, Hạ Quốc có câu châm ngôn gọi là không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác ngươi đừng nhìn hiện tại có một ít ngu xuẩn Hạ Quốc người hướng về chúng ta, nhưng nếu như chờ tận thế hàng lâm, chúng ta khẳng định không hưởng thụ được thời đại hòa bình những cái kia phúc lợi. Mà lại, các ngươi không thấy được Hạ Quốc Phi Vũ mặt đối với chúng ta đồng bào lúc loại thái độ đó sao? Đây chính là 3000 đầu sinh mệnh, Phi Vũ hắn diệt sau khi giết bọn họ, thế mà một câu xin lỗi đều không. Đến mức bằng thành gọi là tuấn kiệt càng là ngu xuẩn, thế mà đi cho Hạ Quốc người làm chó, nói không chừng chờ nguy hiểm tiền đến, bọn hắn sẽ bị Hạ Quốc người đệ nhất cái ném ra bên ngoài, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Cho nên, hiện tại còn không bằng trực tiếp thì phản bọn hắn, chờ hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta liền mang theo các ngươi đi Bắc Mỹ, chỗ đó chúng ta đồng bào càng nhiều, ở bên kia có thể càng thêm tự do tự tại. Mà lại, bọn hắn còn hứa hẹn nếu như chúng ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đi đến Bắc Mỹ có thể hưởng thụ được mỗi ngày 1500 đô la Mỹ linh nguyên mua phúc lợi, các minh đệ, linh nguyên mua bạc thuế. Bắc Mỹ bạc thuế. A Mạc càng nói càng kích động, ngựa khí của hắn cao vút mà tràn ngập kích tình, hai tay giơ lên cao cao, phản phất tại dẫn lĩnh mọi người đi hướng tương lai tốt đẹp. Linh nguyên mua bạc thuế. Dưới đài đông đảo người da đen huynh đệ sau khi nghe xong, vừa nghĩ tới mỗi ngày đều có 1500 đô la Mỹ hạn mức linh nguyên mua phúc lợi, ào ào đồng dạng cao giọng hô hoán, trên mặt của bọn hắn tràn đầy hưng phấn cùng mong đợi nụ cười, dường như đã thấy tại Bắc Mỹ thỏa thích hưởng thụ linh nguyên mua mỹ hảo chẳng cảnh. Toàn bộ chỗ tránh nạn bên trong tràn đầy nhiệt liệt bầu không khí. Chương 228, thế nào náo nhiệt như vậy chương 228, thế nào náo nhiệt như vậy xuất phát. A Mạt vung tay lên, mang trên mặt hưng phấn cùng quyết nhiên thần sắc. Đông đảo người da đen người chơi giống như thủy triều tuôn ra chỗ tránh nạn, bọn hắn trong mắt lóe ra tham lam cùng vẻ hưng phấn, trong miệng la lên một số không rõ ràng cho lắm khẩu hiệu, trùng trùng điệp điệp cùng nhau tràn vào Dương Thành thành thị phế tích trong địa đồ. Dương Thành phế tích phục sinh trên quảng trường, không ngừng có phục sinh quang mang sáng lên, ánh sáng chói mắt liên tiếp. Bọn này hắc quỷ điên rồi sao? Một cái tuổi trẻ người chơi tức giận hô, trên mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không hiểu, vừa mới phục sinh hắn còn không có theo bị đánh chết trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Nhanh thông báo trong công hội các đại lão, chúng ta muốn bị bọn này tiểu hắc tử trong nhà. Khác một cái người chơi lo lắng nói, hắn một bên nói một bên nhanh chóng mở ra hảo hữu nói chuyện phiếm, ở trên màn ảnh cực nhanh nhấn vào, trên trán diện ra mồ hôi mịn. Đúng, ta đã cùng trong hội đại thần nói, bọn này tiểu hắc tử chỉ dám tại phụ cận giết người, đáng tiếc đẳng cấp cao các đại lao đều ở bên ngoài luyện cấp, bọn hắn cũng chỉ dám khi dễ đẳng cấp thấp. Một cái vóc người nhỏ gầy người chơi tức giận nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt của hắn để lộ ra phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Một đám đồ bỏ đi, ta đã sớm biết bọn này quỷ tử tại quốc gia chúng ta bên trong chắc chắn sẽ không là cái thứ tốt, hiện tại thì nhảy phản, nhanh tập kết các huynh đệ đem bọn nó giết. Một cái dáng người khôi ngô người chơi lớn tiếng gầm thét lấy, trên mặt của hắn nổi gân xanh, hắn không thể lập tức lao ra cùng những người da đen kia người chơi quyết nhất tử chiến. Lúc này ở quảng trường hoạt động người chơi cũng cảm thấy kỳ quái, có người mở miệng hỏi thăm, đây là có chuyện gì à? Làm sao đột nhiên nhiều người như vậy phục sinh? Còn có thể chuyện gì xảy ra? Những người da đen kia người chơi nổi điên, khắp nơi giết người và quái, chúng ta thật nhiều người đều bị bọn hắn đánh lén. Một cái người chơi tức giận hồi đáp, a, bọn hắn tại sao phải làm như vậy a? Quá phật đi. Một cái người chơi nữ kinh ngạc che miệng lại, ánh mắt lộ ra lo lắng thần sắc. Ai biết được, đoán chừng là muốn làm một ít chuyện đi, xem bọn hắn cái kia phách lối dáng vẻ, thật cho là chúng ta dễ khi dễ. Một cái trung niên người chơi cao mày nói ra. Không được, không thể cứ tính như vậy, chúng ta phải nghĩ biện pháp phản kích, không thể để cho bọn hắn đạt được. Một cái tuổi trẻ người chơi ánh mắt kiên định nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cố không chịu thua sức lực. Thế nhưng là chúng ta bây giờ đẳng cấp thấp, làm sao đánh thắng được bọn họ a? Một tân thủ người chơi lo âu nói ra, trên mặt của hắn mang theo một chút sợ hãi. Đừng sợ, chúng ta đoàn kết lại, chờ công hội các đại lao trở về, nhất định có thể thu thập bọn hắn. Một cái người chơi già dặn kinh nghiệm an ủi, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia chấn định cùng lòng tin. Trên quảng trường các người chơi nghị luận ầm ĩ, phẫn nộ, lo lắng, bất đắc dĩ các loại tâm tình đan vào một chỗ, toàn bộ phục sinh quảng trường tràn ngập một loại khẩn trương mà tức giận không khí. Tại Dương Thành phế tích phục sinh trên quảng trường, phục sinh quang mang vẫn như cũ không ngừng lấp lóe, chiếu sáng các người chơi phẫn nộ mà kiên định khuôn mặt. Tập hợp, các minh đệ, tập hợp, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài, đây chính là chúng ta quốc gia của mình, sao có thể để bọn này người ngoại lai phách lối như vậy, chúng ta cùng đi ra giết chết bọn hắn. Một cái thân hình mạnh mẽ thanh niên người chơi đứng tại trong sân rộng, lớn tiếng la lên. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên lửa giận, trong tay nắm thật chặt vũ khí, dường như tùy thời chuẩn bị lao ra cùng địch nhân chiến đấu. Đúng, không thể để cho bọn hắn đạt được. Chúng ta cùng tiến lên. Khác một cái người chơi phụ họa nói, trên mặt của hắn mang theo quyết tuyệt thần sắc, trên người trang bị tuy nhiên không tính đỉnh cấp, nhưng giờ phút này lại để lộ ra một cố không sợ khí thế. Các người chơi hào hào hưởng ứng, bọn hắn nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái chặt chẽ đoàn thể. Có người chơi đang kiểm tra chính mình trang bị cùng dược phẩm, bảo đảm trong chiến đấu có thể phát huy ra thực lực lớn nhất, có người chơi thì tại trao đổi lẫn nhau chiến thuật, thương lượng ứng đối ra sao người da đen người chơi công kích. Đại gia nghe cho kỹ, chúng ta tuy nhiên đẳng cấp thấp, nhưng chúng ta nhiều người, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, thì nhất định có thể đánh bại bọn hắn. Một cái nhìn như kinh nghiệm phong phú người chơi lớn tiếng nói, thanh âm của hắn trầm ổn mà có lực, cho người chơi khác mang đến một tia lòng tin. Không sai, chúng ta không thể lùi bước, vì chúng ta ra biển, vì tôn nghiêm của chúng ta, liều mạng. Một cái người chơi nữ cũng la lớn, trong ánh mắt của nàng lóe ra kiên định qua mang, không có chút nào bởi vì chính mình là nữ tính mà có chút e ngại. Theo gầm lên giận dữ, đông đảo sơ cấp người chơi như là mãnh liệt như thủy triều, cùng nhau hướng về quảng trường bên ngoài đánh tới. Bọn hắn nện bước kiên định tốc độ, trong miệng hô hào sục sôi khẩu hiệu, khí thế dồi dào. Truyền tống trận quang mang lóe lên, một cái thân mặc nhạt màu lam pháp bào thiếu nữ xuất hiện tại Dương Thành truyền tống điểm bên trong. Nàng cơ ra như tuyết, đôi mắt sáng ngời, giống như một viên sáng chói minh châu, chính là Sở Nhiên. Đây là tại làm gì vậy? Thế nào náo nhiệt như vậy? Vừa truyền tống tới Sở Nhiên một mặt mê mang mà nhìn xem những cái kia vừa kêu lấy khẩu hiệu một bên giết ra ngoài người chơi. Nàng cái kia tinh xảo chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Vốn là chỉ là muốn qua đến bên này dạo chơi, khác biệt thành thị phong cảnh đều có đặc sắc, Trạm Hà thành phố bên kia nàng đều đi dạo lần, liền dự định chuyển sang nơi khác nhìn xem. Cho nên liền nghĩ đến Dương Thành, nhưng không nghĩ tới vừa truyền tống tới liền thấy trước mắt tình cảnh này, quả thực để cho nàng có chút sửng sợ. Dương Thành bên này người chơi như thế có kích tình sao? Vẫn là nói có cái gì náo nhiệt có thể nhìn. Sở Nhiên trong lòng âm thầm nói thầm lấy, nghĩ đến có náo nhiệt có thể nhìn, con mắt của nàng đều phát sáng lên, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra nụ cười hưng phấn. Nàng thích xem nhất náo nhiệt, nghĩ đến tựa như cùng một con vui sướng chim nhỏ giống như, lập tức hướng về phía trước người chơi đại bộ đội chạy tới. Sở Nhiên toàn lực xung vào, dáng người của nàng nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, tại phế tích trên đường phố nhanh chóng xuyên thẳng qua. Chỉ chốc lát sau, nàng liền đuổi kịp đại bộ đội. Lúc này thành thị phế tích bên trong, một mảnh hỗn loạn, các loại kỹ năng quang mang như là chói lọi khói lửa giống như bay loạn, quang mang chiếu sáng mảnh này rách nát thế giới. Tiếng la giết, vũ khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, hiển nhiên là đang kịch liệt đánh nhau. Vốn là tại GTA, ta còn tưởng rằng là có cái gì đại dưa loại hình đây này. Sở Nhiên bĩu môi, mặt lộ vẻ hơi thất vọng thần sắc. Nàng có thể đối với đánh nhau không có hứng thú gì, nàng chỉ thích khắp nơi đi lung tung, thưởng thức phong cảnh bất động, dưới cái nhìn của nàng, đánh nhau đó là to người mới sẽ kiếm sống. Sở Nhiên chỉ là tùy ý liếc nhìn, liền dự định quay người bỏ đi ra địa phương khác du ngoạn. Thế mà, đúng lúc này, đột nhiên bỗng dưng một đạo hắc ảnh hướng về nàng phi tốc đánh tới, nguyên lai là thích khách tiêu chuẩn kỹ năng ngâm độc phi tiêu. Phi tiêu thẳng tắp đánh vào Sở Nhiên trên thân tự động xuất hiện ma pháp thuẫn phía trên, tóe lên một vòng nhàn nhạt gợn sóng. Đồng thời, một tên người da đen người chơi như quỷ mị xuất hiện tại cách đó không xa, trên mặt của hắn mang theo không có hảo ý nụ cười, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia tham lam. Hắc hắc, thật là tinh xảo hạ quốc nữ nhân, muốn hay không bồi các ca ca chơi đùa. Người da đen người chơi sắc mị mị nói, hắn một bên nói, còn vừa liếm môi một cái, bộ dáng mười phần bị ổi. Chương 229, đại ca, mượn mấy cái kỹ năng ta dùng một chút. Chương 229, đại ca, mượn mấy cái kỹ năng ta dùng một chút. Người da đen. Sở Nhiên nhìn trước mắt người da đen này người chơi, mặt lộ vẻ vẻ chán ghét, nàng chân mày nhíu chặt hơn, trong mắt lóe lên một vẻ ghét. Nàng vô ý thức nhìn quanh một vòng, lúc này mới chú ý tới cùng Dương Thành người chơi chiến đấu tờ cờ là một đám người da đen người chơi, mà lại bọn này người da đen người chơi đẳng cấp phổ biến hơi cao. Lúc này trên chiến trường, hạ quốc người chơi thương vong không ít, kỹ năng quang mang cũng dần dần thưa thớt. Sở Nhiên lúc này nhìn kỹ lại, mới nhìn rõ tình thế. Những người da đen kia người chơi nương tựa theo đẳng cấp ưu thế, tùy ý công kích tới hạ quốc người chơi, hạ quốc các người chơi tuy nhiên ra sức chống cự, nhưng cục thế vẫn như cũ không thể lạc quan. Đồ bỏ đi. Sở Nhiên lạnh lùng nói, tuy nhiên nàng không biết bọn hắn vì cái gì đánh lên, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng đối đám người này chán ghét. Nhất là trước mắt người da đen này còn tại không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm nàng, để nàng trong lòng dâng lên một cỗ không tên hỏa diễm. Đen đồ bỏ đi, ngươi muốn chết. Sở Nhiên đôi mắt đẹp trợn trừng. Thế nhưng là người da đen người chơi lại là không có chút nào để ý tới phẫn nộ của nàng, trong mắt hắn, trước mắt chỉ là một cái pháp hệ nữ nhân người chơi mà thôi, mà đối với thích khách loại này thiên địch, hắn có 10 phần tự tin. Hắc hắc, mỹ nhân, ca ca tới nha. Người da đen người chơi trên mặt lộ ra nụ cười bị uội, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, một cái ẩn thân trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong không khí phảng phất có một trận rất nhỏ ba động, sau một khắc, một đạo hắc ảnh tựa như kia chớp hướng về Sở Nhiên chạy nhanh đến, chính là thích khách tiêu chí kỹ năng lóe đông. Chỉ thấy người da đen người chơi tay cầm chùy thủ, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Sở Nhiên, chùy thủ lóe ra hàn quang, mang theo uy hiếp chí mạng. Thế mà, làm chùy thủ đâm vào Sở Nhiên ma pháp thuẫn phía trên lúc, lại phát sinh không tưởng tượng được một màn. Ma pháp thuẫn trong nháy mắt tách ra một đạo lóa mắt quang mang, như là sáng chói tinh thần bạo tạc đồng dạng. Một cỗ cường đại lực phản chấn trong nháy mắt bạo phát đi ra, người da đen người chơi chỉ cảm giác mình giống như là đụng phải lớp kín cứng rắn vô cùng bất tượng, trong tay chùy thủ bị bắn ngược ra đến, tính cả người hắn đều như là như diều đứt dây đồng dạng, không bị khống chế hướng về sau bay ra ngoài. Hắn thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề mà ngã xuống tại vài mét có hơn mặt đất, vung lên một mảnh bụi đất. Người da đen người chơi gương mặt kinh ngạc cùng mờ mịt, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này nhìn như nhu nhược pháp hệ người chơi nữ lại có như thế cường đại phòng ngự năng lực. Có điều rất nhanh, người da đen người chơi liền từ trong kinh ngạc kịp phản ứng. Hắn lung lay đầu, phát hiện mình thế mà một chút huyết đều không rơi về sau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức lại bị hưng phấn thay thế. Hắn nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, nhếch miệng lên một vệt nụ cười dữ tợn. Hắc hắc, có ý tứ. Ta nhìn ngươi hộ thuẫn có thể ngăn cản bao nhiêu lần công kích của ta. Người da đen người chơi hung tợn nói ra, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cô điên cuồng chấp nhất. Lúc này, trên chiến trường cục thế đã bị hắc người người chơi một mực khống chế lại, Dương Thành người chơi rõ ràng ở thế yếu, rất nhiều người đã bị giết về điểm phục sinh. Trên chiến trường tràn ngập huyết tinh cùng tuyệt vọng khí tức, đổ nát thê lương tại kỹ năng quang mang chiếu dọi xuống lộ ra càng thêm rách nát không chịu nổi. Một số người da đen người chơi rõ ràng là nhìn đến tình huống bên này, cũng nào nào xông tới, bọn hắn từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn, trong mắt lóe ra tham lam cùng trêu tức quá mang, tựa như một đám đói khát sói thấy được con mồi đồng dạng, chậm rãi hướng Sở Nhiên xuống lại tới. Sở Nhiên nhíu mày, trong nội tâm nàng rõ ràng, bọn này người da đen là không thể nào đánh vỡ ma pháp của nàng thuẫn, khẳng định là cầm nàng không có cách, nhưng so ra mà nói, nàng trong lúc nhất thời cũng xác thực cầm bọn này đổ bỏ đi không có gì tốt biện pháp. Muốn hay không lại triệu hoán một chút đại ca tới? Sở Nhiên trong lòng âm thầm suy tư, nhưng rất nhanh nàng liền từ bỏ ý nghĩ này. Nàng biết, nếu như đại ca tới, khẳng định là trong nháy mắt liền đem bọn này đổ bỏ đi dọn dẹp sạch sẽ, như thế ngược lại là tiện nghi bọn hắn. Vậy mình lại biến thân một lần đem bọn này đổ bỏ đi xử lý. Sở Nhiên lại nghĩ tới biện pháp này, nhưng nàng lập tức lại nhíu mày, biến thân thật là phiền phức ai, như thế biến sau khi trở về buồn ngủ quá, sẽ ảnh hưởng chính mình đến đón lấy du ngoạn hào hứng. Sở Nhiên cao mày suy tư biện pháp, lúc này mấy hắc nhân đã vây ở bên cạnh nàng, bắt đầu đối nàng phát động công kích. Vũ khí của bọn hắn không ngừng mà đập nện tại Sở Nhiên ma pháp thuẫn phía trên, phát ra phanh phanh tiếng vang. Nhưng công kích đều bị ma pháp thuẫn ngăn tại bên ngoài, nếu như là cận thân công kích sẽ còn liền người cùng một chỗ bị bắn ngược ra ngoài. Chỉ thấy một người da đen người chơi khua tay trường kiếm, hung hăng bổ về phía Sở Nhiên, làm kiếm chém vào ma pháp thuẫn phía trên lúc, một đạo quang mang lướt qua, cường đại lực phản chấn trong nháy mắt đem hắn đạn bay ra ngoài, hắn trên không trung mất đi thăng bằng, chật vật té lăn trên đất. Khác một người da đen người chơi thì tay cầm chùy thủ, nỗ lực theo mặt bên đánh lén Sở Nhiên, thế mà chùy thủ vừa đụng phải ma pháp thuẫn, hắn liền bị một cỗ lực lượng chấn động đến cánh tay run lên, cả người không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Gặp không đánh tan được Sở Nhiên tầng này hộ thuẫn, cái kia mấy hắc nhân liền cũng đình chỉ công kích, chỉ là xa xa vây quanh Sở Nhiên, trong miệng không ngừng phun một số đồ bỏ đi lời nói. Ha ha, nữ nhân này liền sẽ trốn ở xác rùa đen bên trong, có bản lĩnh đi ra a. Một người da đen người chơi lớn tiếng cười nhạo nói, trên mặt của hắn tràn đầy khinh thường. Đúng đấy, tránh ở bên trong có gì tài ba, chờ chúng ta đem ngươi hộ thuẫn hao hết sạch, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Khác một người da đen người chơi cũng theo phụ hòa nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khiêu khích. Sở Nhiên nghe những thứ này đồ bỏ đi lời nói, trong lòng càng thêm phẫn nộ, nhưng nàng vẫn là nỗ lực duy trì tỉnh táo. Nàng mở ra hảo hữu mặt bảng, nhanh chóng cho Lâm Vũ phát đi một cái tin tức. Đại ca, mượn mấy cái kỹ năng ta dùng một chút. Muốn kỹ năng gì? Chính ta nhìn xem. Lâm Vũ bên này đang kỳ quái Sở Nhiên nha đầu này đột nhiên yêu cầu, chính ngươi thấy thế nào? Muốn ta ảnh chụp màn hình cho ngươi xem sao? Nhưng là đột nhiên một đầu nhắc nhở bắn ra ngoài. Hảo hữu Sở Nhiên muốn Lâm thời mượn ngài một số kỹ năng, có đồng ý hay không? Ngài đặc tính, trang bị đặc tính đều sẽ làm kỹ năng triển lãm cho đối phương, ngài cũng có thể lựa chọn che đậy bộ phận kỹ năng không triển lãm, bị Lâm thời mượn kỹ năng không ảnh hưởng ngài sử dụng. Lâm Vũ nhìn đến cái này nhắc nhở, hơi hơi sửng sốt một chút. Hắn cho dù đối với Sở Nhiên trên thân cái kia kỳ quái quái kỹ năng sớm đã thành thói quen, nhưng trước mắt cái này vẫn là để hắn kinh ngạc đến. Thật sự là cái gì kỹ năng đều có a? Lâm Vũ tự lẩm bẩm, trên mặt của hắn lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Bất quá nha đầu này đột nhiên muốn mượn kỹ năng là làm gì vậy? Lâm Vũ trong lòng tràn đầy nghi vấn. Mượn, toàn bộ đều mượn. Sở Nhiên nha đầu này không có việc gì bình thường sẽ không phiền phức hắn, hiện tại đoán chừng là có nhu cầu gì. Lâm Vũ cũng không làm phiền, hắn nghĩ đến trước thỏa mãn Sở Nhiên yêu cầu đợi lát nữa lại hỏi nàng một chút là phát sinh chuyện gì. Sau đó, hắn trực tiếp toàn bộ triển lãm, để Sở Nhiên tự mình lựa chọn kỹ năng mượn. Hảo hữu Phi Vũ đã đồng ý ngài thỉnh cầu, phía dưới là đối phương kỹ năng giao diện. Nhìn lấy nhắc nhở, Sở Nhiên băng lãnh khuôn mặt nhỏ đều nổi lên vẻ tươi cười, nhưng khi nàng nhìn hướng kỹ năng giao diện thời điểm, khuôn mặt nhỏ đều bị dại ra. Thế mà nhiều như vậy kỹ năng, đại ca quả nhiên là bất hắc. Chương 230, bọn hắn kẹp lại chương 230, bọn hắn kẹp lại ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Từ thân khẳng khái, hư không xuyên toa, sát lục vũ khúc, vô gian luyện ngục. Sở Nhiên cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, mắt mở thật to, lăng lăng nhìn lấy giao diện phía trên những cái kia làm cho người hoa mắt kỹ năng. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy kinh ngạc cùng hưng phấn, những thứ này kỹ năng tên nghe thì bá khí mười phần, hiệu quả càng là biến thái đến làm cho người liễu lưới. Tốt nhiều kỹ năng, mà lại hiệu quả đều là tốt kỹ năng biến thái. Sở Nhiên nhịn không được ngơ ngác nói thầm lấy, trong lòng của nàng đối Lâm Vũ đại ca cường đại lại có nhận thức mới. Khó trách đại ca biến thái như vậy, vẻn vẹn là kỹ năng này liền đã đầy đủ biến thái. Sở Nhiên khe khẽ lắc đầu, nhưng sau một khắc nàng lại nhẹ cười rộ lên, trong mắt lóe lên một tia rào hoạt cùng băng lãnh. Nàng ngẩng đầu nhìn một vòng còn tại không ngừng chiếu đồ bỏ đi lời nói đen đám bỏ đi, những người da đen kia người chơi sắc mặt ở trong mắt nàng biến đến vô cùng xấu xí. Cái này vô gian luyện ngục hiệu quả thật giỏi, cái này muốn, còn có cái này, xem các ngươi bọn này đen đồ bỏ đi chết như thế nào. Sở Nhiên nhanh chóng tại kỹ năng giao diện chọn mượn. Chọn lựa hoàn tất về sau, Sở Nhiên mặc niệm nói: "Chúc mừng ngài Lâm thời thu hoạch được kỹ năng, Sát lục vũ khúc vô gian luyện ngục tuấn không lĩnh vực thấy rõ vạn vật đến, ta muốn đại sát tứ phương." Sở Nhiên trên mặt nổi lên hưng phấn nụ cười, nàng dường như đã thấy những người da đen kia người chơi tại kỹ năng của nàng phía dưới biến thành cho bụi chẳng cảnh. Thế mà, sau một khắc, hệ thống nhắc nhở lại làm cho nụ cười của nàng trong nháy mắt ngưng kết. Bởi vì ngài trước mắt chức nghiệp ở vào kia nắng ban mai hình thái, ngài tất cả công kích thủ đoạn đem sẽ tự động chuyển biến làm phụ trợ loại, đã vì ngài chuyển đổi. Chúc mừng ngài Lâm thời thu hoạch được kỹ năng, Địa ngục vũ khúc vô gian luyện ngục tuấn không lĩnh vực thấy rõ vạn vật ta, quên còn có cái này. Sở Nhiên khuôn mặt nhỏ nhất thời sụ xuống, nàng ảo não vô đầu của mình. Nàng bị bọn này đen đồ bỏ đi cho tức xỉu đầu, đều quên hiện tại chính mình ở vào tia nắng ban mai hình thái, không cách nào nắm giữ trực tiếp công kích thủ đoạn. Chẳng lẽ chỉ có thể triệu hoán đại ca hoặc là biến thân lại giết bọn hắn sao? Sở Nhiên cau mày, trong lòng có chút không cam lòng. nàng ấn mở chuyển đổi cái kia địa ngục vũ khúc xem xét. Địa ngục vũ khúc mở ra về sau, phạm vi công kích bên trong tất cả ngươi nhận định là mục tiêu của địch nhân đem về tiến hành phán định không thông qua đem lại nhận sự điều khiển của ngươi. Phạm vi công kích gia tăng, trí lực thuộc tính ít chức nghiệp cấp bậc, mét, có thể đồng thời điều khiển, trí lực thuộc tính ít chức nghiệp cấp bậc, địch nhân, tiếp tục thời gian, tinh thần thuộc tính ít chức nghiệp cấp bậc, giây. A, cái này kỹ năng rất địa ngục gió a có vẻ như phi thường hữu dụng. Sở Nhiên ánh mắt sáng lên, dường như tại hắc ám bên trong thấy được một tia ánh rạng đông. Địa ngục vũ khúc mở ra. Sở Nhiên nói nhỏ một tiếng, một trận vô hình ba động từ trên người nàng như gợn sóng khuyết tán ra đến, hướng về chung quanh mấy cái kia một mực thả đồ bỏ đi lời nói đen đồ bỏ đi bao phủ mà đi, tiếp lấy cấp tốc lan tràn đến phụ cận toàn bộ chiến trường, vẫn còn tiếp tục hướng ra phía ngoài khuyết tán. Chính đang không ngừng sử dụng âu ngôn huế ngữ nói mấy hắc nhân người chơi, đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng vô danh bao phủ tới, lời của bọn hắn im bặt mà dừng. Bên trong một cái người da đen người chơi chính miệng mở rộng, chuẩn bị phun ra một câu thô tục, lại phát hiện chính mình thanh âm giống như là bị thứ gì ngăn chặn mở dạng, làm sao cũng không phát ra được. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng nghi hoặc, thân thể cũng không tự chủ được cứng ngắc, duy trì cái kia há mồm tư thế, không nhúc nhích. Khác một người da đen người chơi thì là hai tay chống nạnh, mang trên mặt phách lối nụ cười, tại cảm nhận được cỗ lực lượng kia về sau, nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, hắn thân thể giống như là bị làm định thân chú mở dạng, không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy xung quanh, ánh mắt bên trong để lộ ra tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Đột nhiên, bọn hắn cùng nhau thu đến một đầu nhắc nhở. Ngươi ở vào người chơi Sở Nhiên kỹ năng địa ngục vũ khúc tác dụng phạm vi bên trong, sắp khởi xướng phán định, có lỗi với ngươi phán định không thông qua, ngươi không cách nào di động, không cách nào tiến hành bất luận cái gì thao tác. Chẳng những là bọn hắn, chung quanh trên chiến trường tất cả người da đen người chơi đều nhận được đầu này nhắc nhở. Mấu chốt là bọn hắn mặc kệ là đẳng cấp vẫn là thuộc tính đều không thể cùng Sở Nhiên so sánh, tự nhiên toàn bộ phán định thất bại. Tất cả người da đen người chơi cùng một thời gian ngưng lại, chỉ còn nhãn cầu tự tại chuyển. Bọn hắn có duy trì tư thế công kích, vũ khí trong tay giơ lên cao cao, lại không cách nào rơi xuống, có thì là chính đang chạy trốn, hai chân giống như là bị găm trên mặt đất, thân thể nghiêng về phía trước, lại không cách nào tiếp tục tiến lên mảy may. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực, dường như lâm vào một cái không cách nào tránh thoát trong cơn ác mộng. Không có ở vào trong chiến đấu người còn tốt, những cái kia chính tùy ý ngược sát lấy sơ cấp Dương Thành người chơi người da đen lại là đột nhiên thì đỉnh trệ xuống tới. Cùng bọn hắn chiến đấu Dương Thành người chơi tuy nhiên không hiểu rõ tình huống gì, nhưng thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đạo lý bọn hắn đương nhiên hiểu. Nguyên một đám cầm vũ khí, ào ào chém về phía những thứ này sẽ không động người da đen người chơi. Mấy tên người chơi sử dụng kỹ năng chặt vài cái về sau, gặp đối thủ đều là không có phản ứng, nhất thời vui vẻ cười lên ha ha, các minh đệ, nhanh công kích, bọn hắn kẹp lại, nhanh giết bọn hắn. Thần tờ mở kẹp lại, cái này cũng không phải trong hiện thực những cái kia game online, không nghe nói còn sẽ có thể tình huống. Một số Dương Thành người chơi cũng không khỏi đậu đen rau muống, nhưng đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, bọn hắn cũng rất nhanh kịp phản ứng, đây là một cái tuyệt hảo phản kích cơ hội. Sau đó, bọn hắn ào ào khua tay vũ khí, phóng tới những cái kia không thể động đậy người da đen người chơi. Trên chiến trường cục thế trong nháy mắt bị chuyển, nguyên bản tuyệt vọng không khí bị một cỗ hưng phấn cùng báo thủ tâm tình thay thế. Sở Nhiên lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn trước mắt tình cảnh này, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Sử dụng địa ngục vũ khúc về sau, trước mặt của nàng nhiều một tấm hơi mở địa đồ, phía trên lan truyền lấy một số điểm đỏ, những cái kia đều là bị nàng điều khiển người da đen người chơi. Mà lại Sở Nhiên cảm giác được một cách rõ ràng, hiện tại chỉ cần mình tâm niệm nhất động, liền có thể như là giật dây tượng gỗ người thao túng đồng dạng, nhẹ nhõm điều khiển bọn hắn hành động. Nàng nhất thời hưng phấn mà bắt đầu thí nghiệm, những cái kia đang bị Dương Thành người chơi công kích người da đen người chơi bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Các minh đệ, mau tránh, bọn hắn lại lần nữa nối mạng. Một tên Dương Thành người chơi nhìn đến vừa mới còn kẹp lại bất động người da đen người chơi đột nhiên có động tác, nhất thời quá sợ hãi. Hắn thân thể như con thỏ con bị giật mình giống như nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời lôi kéo cuống họng hô lớn. Phát hiện người da đen người chơi có động tác cái khác Dương Thành người chơi cũng là cả kinh, chính tại điên cuồng chém thẳng đánh gần chức nghiệp người chơi nhóm đều vô ý thức dừng tay, vội vàng hướng lùi lại lui. Trong đó có một cái người chơi hoảng hốt lo sợ phía dưới, chân trái vậy mà đạp phải chân phải, chật vật ngã nhào trên đất. Hắn nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy bi thương mà đối với phía sau đồng đội hô, anh em, nhớ đến giết nhiều mấy cái tiểu hắc tử giúp ta báo thù a. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, dường như đã tiên đoán được chính mình kết cục bi thảm. Nhưng những cái kia thành công chạy đi Dương Thành người chơi cũng không có phản ứng đến hắn, ánh mắt của bọn hắn đồng thời lăng lăng nhìn lấy những cái kia động người da đen người chơi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Thì liền viên chỉnh chức nghiệp người chơi cũng không tự chủ được ngừng tay đến, trong tay pháp trượng hoặc cùng tiễn hơi hơi rủ xuống, nhìn chằm chằm trước mắt quỷ dị chẳng cảnh. Lúc này, những cái kia động người da đen người chơi, hai tay như là không bị khống chế máy móc giống như, càng không ngừng trên người mình lay lấy. Chỉ thấy từng kiện trang bị bị bọn hắn không chút do dự ném lên mặt đất, kim loại va chạm mặt đất thanh âm liên tiếp. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn thì toàn bộ đều chỉ còn lại có hệ thống đưa tặng quần đùi, cái kia buồn cười bộ dáng khiến người ta buồn cười. Đón lấy, bọn hắn lại bắt đầu theo ba lô bên trong lấy ra từng kiện đạo cụ, không chút do dự ném xuống đất. Dường như những thứ này chân quý đạo cụ trong mắt bọn hắn như là không có chút giá trị đồ bỏ đi đồng dạng. Toàn bộ chiến trường bởi vì biến cố bất thình lình lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tình cảnh này, không biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Chương 231, chơi thật vui chương 231, chơi thật vui anh em, ta thế nào cảm giác bọn này tiểu hắc tử không giống như là một lần nữa nối mạng, ngược lại có điểm giống là bị người trộm nhít. Một tên Dương Thành người chơi nhìn trước mắt một màn quỷ dị này, mắt mở thật to, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ sững sờ nói ra. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn những cái kia không ngừng bứt bỏ trang bị cùng đạo cụ người da đen người chơi, vũ khí trong tay cũng không tự giác buông lỏng chút. Ngươi đừng nói, cái này thật giống là bị người chống nhít, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Khác một cái người chơi gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra xoắn xuýt thần sắc, đã đối tình huống trước mắt cảm thấy kinh ngạc, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Còn cần nghĩ, chờ bọn hắn móc hết đồ vật, chúng ta lại tiếp tục chém chết bọn hắn, hắc hắc, cái này bọn này tiểu hắc tử khó chịu hơn, sạch sẽ bóng bẩy tử trở về. Một cái dáng người khôi ngô người chơi trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Vạn nhất chúng ta cũng bị trộm nít làm sao bây giờ? Bị chính mình vấp ngã xuống đất người chơi đứng lên về sau, trên mặt còn mang theo một vẻ hoảng sợ, lăng lăng hỏi: "Ngươi có phải hay không đốc, ngươi không thấy được bị cướp đều là tiểu hắc tử sao? Các ngươi nhanh xem bọn hắn đây là làm gì?" Một cái mắt sắc người chơi đột nhiên hô, ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn qua thứ. Chỉ thấy những người da đen kia người chơi đột nhiên bày ra kỳ quái tư thế, nguyên một đám đầu gối bốn lượn, quỳ xuống, cổ kéo dài lao dài, dường như đang đợi cái gì buông xuống. Bọn hắn tựa như là tại dọn xong tư thế để cho chúng ta đi giết, nếu như ta không để ý tới giải sai lầm. Một cái người chơi kinh ngạc nói ra, trên mặt của hắn lộ ra khó có thể tin thần sắc, loại này kỳ quái hành động để hắn cảm thấy mười phần không hiểu. "Lên a, các minh đệ, báo thủ thời điểm đến." Một cái tràn ngập kích tình âm thanh vang lên, một đàn dê thành người chơi hô to lại lần nữa phóng tới đám kia người da đen người chơi. Bọn hắn như là mãnh liệt như thủy triều, mang theo tràn đầy phẫn nộ cùng báo thù khát vọng. Có người chơi khua tay trường kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang, trong miệng hô hào khẩu hiệu, có người chơi thì nắm chặt pháp trượng, chuẩn bị đang đến gần địch nhân lúc phóng thích pháp thuật công kích. Trong ánh mắt của bọn hắn thiêu đốt lên đấu trí, cước bộ kiên định hướng về người da đen người chơi phóng đi. Mà còn lại mấy cái bên kia không thể động, nhưng con ngươi có thể nhìn đến đây hết thảy người da đen người chơi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Con mắt của bọn họ càng không ngừng chuyển động, nỗ lực tìm kiếm thoát khỏi khốn cảnh phương pháp, nhưng thân thể lại không cách nào động đậy mảy may. Bọn hắn nhìn lấy đồng bạn của mình làm ra những cái kia kỳ quái cử động, trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng bất đắc dĩ. Có người da đen người chơi trong mắt lộ ra hối hận thần sắc, có lẽ đang hối hận chính mình tham dự nhiệm vụ lần này, có thì là tràn đầy phẫn nộ, đối loại này không biết lực lượng cảm giác đến vô cùng phẫn hận. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Thành các người chơi xông lại, lại bất lực, toàn bộ chiến trường tràn ngập một loại khẩn trương mà quỷ dị không khí. Hắc hắc, có ý tứ, chơi thật vui. Lúc này Sở Nhiên trên mặt đã nổi lên nụ cười sáng lạ. Cặp mắt của nàng lóe ra vẻ hưng phấn, hai tay không tự chủ được đưa đến giữa không trung, ngón tay như là linh động tinh linh tại hư không nhẹ nhàng động đậy lấy, phảng phất tại khệ một bản im ắng nhưng lại tràn ngập ma lực nhạc trương. Những người khác khả năng không biết là tình huống gì, nhưng lúc này chính vây quanh Sở Nhiên cái này mấy hắc nhân người chơi lại là đột nhiên khai khiếu giống như. Ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, cái kia nguyên bản phách lối thần sắc sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nghĩ đến vừa mới xuất hiện nhắc nhở, bọn hắn nhất thời minh bạch chuyện gì xảy ra. Sở Nhiên, trước mắt người này lại là Sở Nhiên. Tuy nhiên lão đại nói Phi Vũ cũng không có tới, nhưng Sở Nhiên tới, chuyện này đối với bọn hắn tới nói đồng dạng là ác ngộng. Vấn đề là làm sao bây giờ, lão đại còn nói cái gì gặp phải Phi Vũ đừng sợ, cùng lắm thì chết phục sinh trở lại chỗ tránh nạn bên trong thì không ra, dù sao tử vong cũng chỉ là rơi xuống một số sinh tồn điểm, có thể phục sinh cũng không có cái gì tổn thất. Nhưng là, hiện tại cảnh tượng trước mắt là cái gì quỷ? Phi Vũ sát tinh đó không có tới, nhưng Sở Nhiên tới, mà lại càng quỷ dị hơn. Thân thể đột nhiên thì không thể động đậy, càng quan trọng chính là mình tựa hồ còn muốn bị đối phương thao túng đem trên người trang bị đạo cụ vứt hết. Tử vong rơi một số sinh tồn điểm, cái kia đúng là việc nhỏ, không có gì thiếu thốn, nhưng bây giờ nhưng là muốn rơi xuống toàn bộ trang bị đạo cụ A, đây là để bọn hắn nhất chiều trở lại trước giải phong A. Bọn hắn đột nhiên rất hâm mộ những cái kia ngay từ đầu liền bị Dương Thành người chơi giết chết đồng bào nhóm, chí ít bọn hắn là thật chỉ rơi xuống một số sinh tồn điểm. Người da đen các người chơi khóc không ra nước mắt, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, nhưng bọn hắn lại là không thể nào phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý Sở Nhiên thao túng, đem chính mình trên thân có thể vứt đồ vật toàn diện ném lên mặt đất. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy bất lực cùng bi ai, nhìn lấy chính mình vất vả góp nhặt trang bị cùng đạo cụ từng kiện cách mình mà đi, nhưng không có biện pháp gì. Lúc này Dương Thành người chơi cũng giết đến vô cùng đã nghiền, có đều không lo được đỏ tên gì. Thì tình huống này, còn quản nó nha cái gì chứ đỏ, trực tiếp mở làm là được rồi. Từng người người da đen người chơi đem trên người tất cả mọi thứ vứt bỏ về sau, đều dọn xong tư thế chờ lấy bọn họ giết. Ha 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 ha, còn tưởng rằng hôm nay muốn bị giết trở về mấy lần, không nghĩ tới à, không nghĩ tới, thật là thoải mái. Tên Dương Thành thích khách người chơi cầm lấy chủy thủ không ngừng mà đối với quỷ nằm xuống người da đen chơi phía sau nhà đâm vào, trên mặt của hắn tràn đầy hưng phấn cùng báo thù khoái cảm. Đúng vậy à, đã sớm nhìn bọn này tiểu hắc tử không vừa mắt, không nghĩ tới hôm nay bọn hắn thế mà còn dám nhạy phản, là không biết trời cao đất rộng à, nhìn ta không chém chết bọn hắn. Cái Dương Thành chiến sĩ người chơi khua tay đại kiếm trong tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói ra, trong ánh mắt của hắn để lộ ra cừu hận mãnh liệt cùng trả thù khoái cảm. Mỗi một lần đại kiếm rơi xuống, đều mang hắn đối người da đen người chơi phẫn nộ. Đông đảo người chơi một bên nghị luận một bên chém những thứ này vừa mới còn phách lối vô cùng người da đen người chơi, hiện trường một mảnh hỗn loạn, người thật sự là nhiều lắm, giết không nổi, căn bản giết không nổi. Không ngừng có sạch sẽ bóng bảy người da đen người chơi từ đằng xa đi tới, bọn hắn mặt xám như cho, lại không cách nào khống chế chính mình thân thể, chỉ có thể ngoan ngoãn bày tốt tư thế để Dương Thành các người chơi giết, tựa như là đợi làm thịt heo như một dạng bất lực. Không qua tất cả Dương Thành người chơi lại là không hẹn mà cùng không ai đi kiếm mặt đất những trang bị kia cùng đạo cụ, tất cả mọi người tại chuyên chú đánh giết lấy những thứ này không phản kháng được người da đen. Có thể nói, bọn hắn tại đi ra tìm bọn này tiểu hắc tử thời điểm, thì biết mình sẽ bị giết về điểm phục sinh. Dù sao thực lực chênh lệch quá nhiều, nhưng là coi như như thế, bọn hắn vẫn là phấn đấu quên mình bỏ ra. Nhưng bạn bạn không nghĩ đến chính là, thế mà còn có thể gặp phải quỷ dị như vậy chẳng cảnh. Lúc này trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, chính là định tựa dịp bọn này tiểu hắc tử bị trốn ít, điên cùng giết hại mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Giết một cái thì kiếm lời một cái, đến tại trên mặt đất trang bị đạo cụ cái gì không trọng yếu, chờ giết hết những thứ này tiểu hắc tử còn có thể từ từ chia xứng. A, các ngươi mau nhìn, mỹ nữ kia đang làm cái gì? Theo người da đen người chơi giảm bớt, có người cũng phát hiện cách đó không xa Sở Nhiên, thấy được nàng cái kia khá là quái dị động tác, không khỏi phát ra nghi vấn.